Chương 1219, hiện trường cấp cứu. Chương 1219, hiện trường cấp cứu. 2024-03-14 mọ dịt sở tuổi không lớn lắm, dáng người cũng không thể coi là khôi ngô, nhưng mà nén giận phía dưới một cước phản kích, lại đem Bill hãng công dân đạp lăn trên mặt đất. Chết tiệt rác thải lão, người đi chết đi. Tên kia bị mọ dịt sở đạp lăn trên mặt đất khôi ngô công dân ốm bụng, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, hắn há miệng giận mắng rồi một câu về sau, tiện tay cơ lấy vũ khí chỉ hướng mọ dịt sở. Mọ dịt sở, mau tránh ra. Dìm lại thuốc đồng tử có vào, không chút do dự kéo qua mọ dịt sở cơ thể, đem nó đẩy lên rồi chỗ bên cạnh, lại đem chính mình bại lộ tại Bill hãng công dân học súng. Bành! Một tiếng vang giòn phát ra, dìm lại thuốc ngực bộ vị trực tiếp trúng đạn, kết quả lại bị che giấu hộ giáp ngăn trở, phát ra liên tiếp không ngừng giòn vang. Đặc thù súng hơi cao áp chạy điện đạn, không hề có đem này hộ giáp bắn thủng. Bill hãng công dân thấy thế, không khỏi càng thêm phẫn nộ, chế chủ có súng không buông tay, họng súng không ngừng có bi thép bắn ra. Dây đặc đạn liên tiếp đánh vào trên người dìm lại thuốc, nếu là ở dưới tình huống bình thường, bị này trọng thương hắn tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nhưng vấn đề là công dân sử dụng vũ khí, nhưng thật ra là một loại lực sát thương có hạn cao áp súng hơi, mặc dù có rất cao xạ tốc cùng súng tốc viên đạn dung lượng, nhưng mà tác dụng lớn nhất lại là dùng cho tự vệ, lệnh địch nhân triệt để chết năng lực hành động. Mặc dù cũng được, giết người, nhưng mà trừ phi đánh trúng yếu hại vị trí, bằng không cũng có cứu chữa cơ hội. Với lại kiểu này thủ thương còn không phải người nào cũng có thể trang bị, chỉ có trải qua xin cũng đạt được phê chuẩn về sau, mới có thể theo phủ không chi thành chính phủ trong tay đạt được vũ khí quyền sử dụng. Bill hãng công dân bọn hắn lần này đi vào lục địa hành động, trừ ra nhất định phải mang theo vũ trang người máy bên ngoài. Mỗi người còn quá mức xin rồi một chi súng hơi cao áp chạy điện dùng để phòng thân. Kết quả vừa mới đã đến địa diện, bọn hắn liền dùng vũ khí trong tay nhắm ngay khí dân. Cảnh cáo, nghiêm cấm vô cớ tiêu diệt khí dân, bằng không đem gặp nghiêm trị. Một màn này tại thời gian cực ngắn trong xảy ra, mãi đến khi giọng vũ trang người máy đột nhiên vang lên, đem họng súng đen ngòm chỉ hướng Bill hãng công dân lúc, mọi người mới theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bill hãng công dân đồng bạn mặc dù xem thường khí dân, nhưng mà để bọn hắn những thứ này từ nhỏ sống ở phụ không chi thành công dân nổ súng giết người, tuyệt đối cần một ít dũng khí mới được. Cho nên bọn hắn mới biết đối với đồng bạn hành vi cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn có người mặt lộ một vẻ bối rối chi sắc. Về phần mọ dịt sở cùng các đồng bạn của hắn, giờ khắc này thì cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lấy ra bị che giấu nỗ thương, nhắm ngay cầm súng lục ngẩn người Bill hãng công dân. Cảnh cáo, phát hiện có mục tiêu đúng công dân sinh ra uy hiếp, đem xem tình huống lựa chọn có phải chủ động phát động công kích. Giọng vũ trang người máy vang lên, họng súng đen ngòm chỉ hướng mọ dịt sở đám người, đây cũng không phải là cao áp súng hơi, mà là quân dụng chế thức vũ khí, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem người bắn giết. Lúc này Dìm đại thúc đầy người máu tươi, hộ giáp mặc dù chặn bộ ngực của hắn yếu hại, nhưng mà tứ chi cùng đầu phần bụng bị lại không cái gì phòng hộ, lúc này mới bị đạn gây thương tích. Mặc dù nhìn lên tới tình hình cực kém, nhưng mà Dìm đại thúc ý thức nhưng như cũng vô cùng thanh tỉnh, mắt thấy mỏ gì sơ bọn hắn giơ súng chỉ hướng Bill hãng công dân, liền ngay lập tức mở miệng tiến hành ngăn cản. Cũng bỏ vũ khí xuống, lẽ nào các ngươi điên rồi sao? Dìm đại thúc căm tức nhìn đồng bạn của mình, đúng lúc này lại đối mỏ gì sơ hô, ngươi tên tiểu tử thúi này, vì sao xúc động như vậy, lẽ nào muốn hại chết mọi người sao? Mỏ gì sơ cầm nỗ thương tay tại không ngừng phát run. Hắn nhìn lướt qua những tia sắc mặt ngừng trọng công dân, cùng với tùy thời có khả năng nổ súng xạ kích vũ trang người máy, tức giận hung hăng dậm chân một cái, đuốt xuống vũ khí liền bọn tới Dìm đại thúc trước mặt. Dìm đại thúc, ngươi bây giờ thế nào? Cẩn thận kiểm tra một hồi Dìm đại thúc thương thế, mọi gì sở trong lòng có hơi trầm xuống, miệng vết thương của hắn chủ yếu tập trung ở tứ chi, chẳng qua phần bụng thì bị hai thương, dưới mắt đang có máu tươi không ngừng chảy ra. Về phần bắn về phía trước ngực mười mấy viên đạn, lại bị hộ giáp hoàn toàn ngăn cản, không hề có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể cho dù là thương thế như vậy, thì nhất định phải mau chóng cứu chữa, bằng không rất có thể nguy hiểm cho tính mệnh. Khí dân vì tài nguyên có hạn, nhiều khi đều không thể đúng vết thương tiến hành hữu hiệu cứu chữa, cho nên mọ dịt sở ngay lập tức nghĩ tới đường chấn, cùng với hắn đã từng xuất ra thuốc mỡ trị thương đặc hiệu. Quay đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua, phát hiện đường chấn chính mặt không thay đổi nhìn hắn lúc, mọ dịt sở ngay lập tức bước nhanh vào tới. Tiên sinh, có thể hay không lại cho ta một ít loại thuốc này cao, Dìm đại thuốc bị thương rất nghiêm trọng. Mọ dịt sở trong giọng nói mang theo ý cầu khẩn, rốt cuộc đường chấn là hắn dưới mắt hy vọng duy nhất. Quét lo lắng mọ dịt sở một chút, đường chấn tiện tay lấy ra thuốc mỡ, trực tiếp bước xuống trong tay của hắn. Nói một tiếng cảm ơn sau đó, mọ dịt sở ngay lập tức quay người về đến Dìm đại thuốc trước mặt, chuẩn bị đem thuốc mỡ bôi lên tại trên vết thương. Ngươi nhất định phải đem thể nội đạn lấy ra, sau đó lại bôi lên dược vật, bằng không hắn rất có thể sẽ lây nhiễm mất mạng. Ngay tại mọ dịt sở luôn cuống tay chân chuẩn bị tiến hành cứu chữa lúc, bên hai lại đột nhiên chuyển đến một đạo hơi có vẻ thanh lanh âm thanh, nhường động tác của hắn lập tức sửng sốt. Quay đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy công dân bên trong tên kia nữ tử áo trắng đã đi tới, đang theo dõi Dìm đại thuốc vết thương trên người quan sát tỉ mỉ. Trong lòng không khỏi cuồng loạn, mọ dịt sở sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức lắp bắp hỏi kia. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Ngươi né qua một bên, giao cho ta xử lý là được. Nữ tử áo trắng nói đến đây, ngay lập tức đem trường bảo qua loa chỉnh lý một chút, lộ ra cùng loại áo da bó người chiến đấu phục, đồng thời nàng còn theo thiếp thân túi tiền lấy ra một bộ công cụ, thoạt nhìn như là muốn làm giải phẫu. Đưa hắn đặt nằm dưới đất mặt, đem quần áo trên người cởi ra, tận lực động tác tận lực muốn nhẹ một chút. Mọ dịt sở đáp ứng một tiếng, nhanh chóng dựa theo nữ tử áo trắng yêu cầu đem Dìm đại thuốc đánh ngã trên mặt đất, sau đó dùng rất khẩn trương nét mặt nhìn về phía đối phương. Nữ tử áo trắng lúc này tâm không tạp niệm, nhanh chóng mà ổn định thao tác trong tay công cụ, tại thuốc mê có hiệu quả sau ngay lập tức đem Dìm đại thuốc vết thương xé ra, sau đó cố gắng lấy ra bên trong đạn. Tứ chi bộ vị đạn rất tốt lấy ra, nhưng mà phần bụng đạn lại không nhìn thấy, ta cần sử dụng niệm lực lấy ra, nhớ kỹ tuyệt đối không nên phản kháng. Dặn dò Jim lại thúc một câu, gặp hắn gật đầu đáp ứng sau đó, nữ tử áo trắng chỗ mi tâm thần bí tinh thạch quang mang lóe lên, sau đó một cỗ tinh thần lực liền rót vào Jim đại thúc phần bụng, đem bên trong đạn bao vây cũng lấy ra. Tại mọi người chung quanh nhìn chăm chú, bắn vào Jim đại thúc phần bụng hai cái đạn chậm rãi xuất hiện, sau đó rớt xuống đất mặt bụi đất bên trong. Tốt, đạn đã lấy ra, hiện tại ngươi có thể cho hắn bỏ thuốc. Nữ tử áo trắng thở phào một cái, dùng tay áo trang một chút trên đầu tinh mịn mồ hôi, quay đầu đối Mọ Dịt Sơ nói. Ngạch. Tốt, ta lập tức cho hắn bỏ thuốc. Mọ Dịt Sơ đáp ứng một tiếng, liền tranh thủ trong tay thuốc mỡ cái bình mở ra, liền chuẩn bị đem bên trong dược cao bôi ở trên vết thương. Nữ tử áo trắng thấy cảnh này, lông mày có hơi nhíu lên, nàng chầm chầm vào Mọ Dịt Sơ trong tay thuốc mỡ nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, đây là vật gì, lẽ nào chính là các ngươi dùng để chữa thương dược vật? Mọ Dịt Sơ gật đầu một cái, vội vàng nói, không sai, chính là tiên sinh cho thuốc mỡ của ta, hiệu quả đặc biệt tốt. Nữ tử áo trắng lắc đầu, đối Mọ Dịt Sơ nói, ta chỗ này có đặc hiệu thuốc chữa thương, ngươi cầm đi cho đồng bạn của ngươi sử dụng đi, về phần ngươi thuốc mỡ, hay là không cần loạn dùng, để tránh sẽ để cho vết thương lây nhiễm. A. Mọ Dịt Sơ nghe vậy sững sờ, có chút khó khăn nhìn về phía nữ tử áo trắng, trong lòng của hắn tự nhiên hiểu rõ này thuốc chữa thương cao hiệu quả, thế nhưng đối mặt nữ tử áo trắng yêu cầu, hắn lại không biết làm sao từ chối. Vốn đang tính thông minh lanh lợi Mọ Dịt Sơ, bây giờ tại đối mặt nữ tử áo trắng lúc, lại có vẻ hơi căng thẳng cùng bối rối. Hắn không biết là tiếp tục sử dụng đường chấn cho hắn thuốc đặc hiệu cao, hay là nghe theo nữ tử áo trắng lời nói, dùng nàng cho thuốc chữa thương tới cứu trị dìm lại thuốc. Trong lòng trong lúc nhất thời không có chủ ý, Mọ Dịt Sơ theo bản năng nhìn về phía đường chấn, đã thấy hắn chính quanh tay, dùng biểu tình tự tiếu phi tiếu đang ngó chừng hắn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ y 2322837553 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1220, kẻ đánh lén là ai? Chương 1220, kẻ đánh lén là ai? 2024-03-14 do dự một chút về sau, Mọ Dịt Sơ đối nữ tử áo trắng nói, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá vẫn là dùng thuốc mỡ của ta đi. Đối nữ tử áo trắng nở nụ cười, Mọ Dịt Sơ cự tuyệt đối phương yêu cầu. Nữ tử áo trắng nghe vậy, thì không nói thêm gì, chỉ là đứng dậy đem công cụ sửa sang lại thu thập, lại làm cho Mọ Dịt Sơ cảm giác mười phần ngại quá. Hắn cảm giác có chút xấu hổ, mặc dù xin miễn rồi nữ tử áo trắng hảo ý, nhưng mà trong lòng lại hết sức thấp thỏm. Chẳng qua nhìn thấy Mọ Dịt Sơ từ chối về sau, đồng bạn của nàng lại biến sắc, trong đó một tên nữ tử tức giận bất bình nói, ta nói ngươi thật đúng là không phải tốt xấu, ngươi biết tiểu hy tỷ cho ngươi là thuốc gì đây mà sao, không kiến thức đồ rác rưởi lão. Muốn ta nói tiểu hy tỷ thì không nên giúp đỡ, bỏ khá nhiều công sức khí, còn muốn đưa tặng thuốc đặc hiệu, kết quả người ta căn bản không lĩnh tỉnh. Tiểu hy tỷ, ngươi hay là không cần lo, dù sao bọn hắn cũng sẽ không cảm kích. Mấy tên công dân đồng thời mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn và bực bực, tựa hồ tại làm tên là tiểu hy nữ tử áo trắng minh bất bình. Nữ tử áo trắng vẫn như cũ mặt không biểu tình, lúc này đã đem trường bảo phóng, che khuất bị màu trắng cận chiến đấu phục bao trùm linh lung thân thể. Mọ Dịt Sơ không để ý đến những kia công dân mang theo trào phúng phàn nàn, mà là khẩn trương nhìn nữ tử áo trắng nói, cái này thuốc mỡ hiệu quả rất tốt, ta từng dùng qua, vết thương chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Nữ tử áo trắng không nói gì, nét mặt lại khôi phục rồi mới gặp thời dáng vẻ, dường như cùng Mọ Dịt Sơ vốn không quen biết. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Mọ Dịt Sơ xoay đầu lại, đem thuốc mỡ lấy ra bôi ở rồi dìm đại thuốc trên vết thương, chỉ là nhìn lên tới có chút không quan tâm. Nằm dưới đất dìm đại thuốc thấy cảnh này, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Tốt, hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cục là ai ra tay đả thương đồng bạn của ta? Trước đây luôn luôn giữ im lặng thủ lĩnh công dân, lại tại thời khắc này đột nhiên mở miệng, dùng lạnh băng giọng nói đối Mọ Dịt Sơ nói. Tên này vẫn luôn giấu ở khí dân bên trong, có được không yếu nhà của tinh thần lực băng, tuyệt đối là bọn hắn lần này hành động lớn nhất thai hoàng ẩm, cho nên thủ lĩnh công dân nhất định phải đem nó bắt tới, sau đó lại xem tình huống tiến hành xử lý. Nếu như đối phương nhường hắn cảm thấy uy hiếp, như vậy thủ lĩnh công dân không ngại đem nó đánh chết tại chỗ. Húng chi phủ không chi thành luôn luôn đang theo dõi khí dân, nếu để cho bọn hắn hiểu rõ, có khí dân tự nhiên thức tỉnh rồi cần thần bí tinh thạch kích phát tinh thần lực, tất nhiên sẽ cực cảm thấy hứng thú. Trung quanh yên tĩnh im ắng, khí dân trong không ai trả lời thủ lĩnh công dân hỏi, vì trừ ra Mọ Dịt Sơ đám người bên ngoài, bọn hắn căn bản không biết vừa nãy bảo hộ Mọ Dịt Sơ, đồng thời đem kẻ đánh lén phản thương người rốt cục là ai. Kia thủ lĩnh công dân thấy tình cảnh này, khóe miệng lập tức hiện ra một tia cười lạnh, dùng thanh âm lạnh lùng chậm rãi nói ra, các ngươi luôn luôn đang hưởng thụ nhìn chúng ta bố thí cùng che chở, mới có thể vốn có thành thị quái vật cùng phóng xạ quái vật trên mặt đất sống sót, thế nhưng lại chưa bao giờ hiểu rõ cảm ơn. Lang tâm cẩu phế đồ vật, lẽ nào này chính là các ngươi báo đáp? Hừ lạnh một tiếng về sau, thủ lĩnh công dân quay đầu nhìn về phía vũ trang người máy, dùng cực nhanh tốc độ nói ra, công dân số hiệu 4357, xin đạt được tạm thời quyền chỉ huy hạn, bắt lấy có khả năng đúng phụ không chi thành sinh ra uy hiếp phần tử nguy hiểm, đối phương hư hư thực thực có tự nhiên thức tỉnh niệm lực cường đại. Hộ vệ tại công dân bên cạnh những kia vũ trang người máy trầm mặc một lát, sau đó thì có một đạo lạnh băng âm thanh từ trong đó bộ phát ra, video tài liệu đã xác minh, xác nhận phần tử nguy hiểm tồn tại, cho phép 4 số 357 công dân đạt được tạm thời quyền chỉ huy, cần phải đem kẻ tình nghi bắt được cũng áp giải đến phụ không chi thành. Quyền chỉ huy hạn đã mở khai, điều khiển kết nối có hiệu lực, âm thanh khống hệ thống mở ra, mời công chính sử dụng chính mình có chính nghĩa lực lượng. Cảm ơn. Nghe được vũ trang người máy truyền đến âm thanh về sau, thủ lĩnh công dân hơi cười một chút, đúng lúc này quay đầu nhìn về phía chung quanh khí dân, ánh mắt bên trong có hàn mang chất động. Vũ trang hộ vệ nghe lệnh, cho ta đem bọn hắn toàn bộ vây quanh, một cũng không cho phép buông tha. Nghe được thủ lĩnh công dân hạ đạt chỉ lệnh, những kia vũ trang người máy ngay lập tức triển khai hành động, vì tốc độ cực nhanh phân tán ra đến, đem tất cả khí dân vây quanh trong đó. Những kia khí dân thấy thế, ngay lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn hắn nhanh chóng tụ tập cùng nhau, bưng lấy vũ khí đơn giản nhìn về phía những kia lạnh như băng vũ trang người máy, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đem tất cả mọi người tập trung đến cùng nhau, ta có chút vấn đề cần hỏi bọn hắn. Thủ lĩnh công dân lần nữa ra lệnh, sau đó tất cả khí dân ngay tại vũ trang người máy xua đuổi dưới, hướng phía một chỗ vị trí không ngừng tụ lại, trong lúc đó có khí dân cố gắng phản kháng, kết quả lại bị vũ trang người máy dễ như trở bàn tay chế phục. Còn có mấy tên khí dân cố gắng đào tẩu, kết quả vũ trang người máy trực tiếp khai hỏa, sử dụng đạn điện giật đem nó đánh bại trên mặt đất. Không cần bao lâu thời gian, tất cả khí dân thì cũng tập trung ở cùng nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương nhìn những kia công dân. Vừa nãy có người đánh lén đồng bạn của ta, nhưng hắn bị thương rất nghiêm trọng hại, đoán chừng cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục đến. Thủ lĩnh công dân dùng cao cao tại thượng tư thế, quét mắt một chút trước mặt quần áo tả tơi khí dân, sau đó dùng thanh âm lạnh như băng tiếp tục nói, làm chuyện bậy muốn tiếp nhận trừng phạt, nhất là đánh lén một tên công dân, thì càng là tội ác tại trời. Cho nên ta nhất định phải đưa hắn tìm ra, cấp cho hắn nên được trừng phạt, như vậy đối với mọi người chúng ta mới tính công bằng. Bởi vì nếu là tìm không thấy người kia mà nói, các ngươi tất cả mọi người ở đây đều sẽ gánh vác phần này trừng phạt, ta có thể nhắc nhở các ngươi một câu, đây tuyệt đối là một chuyện rất thống khổ. Nói đến đây về sau, thủ lĩnh công dân đưa tay chỉ hướng Mộ Dịch Sơ, thì theo ngươi bắt đầu, nói đi, vừa nãy rốt cục là ai tại sử dụng niệm lực đánh lén công dân? Vỗ vô dìm lại thúc bàn tay, Mộ Dịch Sơ quay đầu cười lạnh một tiếng, đối thủ lĩnh công dân nói, thật có lỗi, ta không biết người đang nói cái gì. Rất tốt, kế tiếp. Thủ lĩnh công dân dùng tràn ngập thâm ý ánh mắt liếc nhìn Mộ Dịch Sơ một cái, đồng thời đưa tay chỉ hướng đồng bạn của hắn. Nói đi, ngươi nhất định biết là ai, có đúng hay không? Mộ Dịch Sơ đồng bạn nghe vậy, đồng dạng lắc đầu nói, ta không biết. Không biết. Rất tốt, ta sẽ để cho ngươi nhớ ra cái kia, nhớ ra thứ gì đó. Thủ lĩnh công dân nụ cười càng phát ra dễ dàng cùng húc, thế nhưng ánh mắt lại trở nên vô cùng băng lãnh, dường như đôi mắt này cùng gương mặt này căn bản cũng không thuộc về cùng là một người. Vũ trang hộ vệ ngay lập tức đối với hắn tiến hành tra tấn khảo vấn, mãi đến khi hắn nói ra mới thôi. Theo ra lệnh một tiếng, hai tên vũ trang người máy ngay lập tức đứng ra, đem tên kia không ngừng dãy rủa khí dân cho tóm chặt lấy. Mọ Di Sơ đồng bạn hét to, kết quả lại bị điện toàn thân loạn chiến, cơ thể thì ngay lập tức sủi lơ tiếp theo. Chết tiệt khốn nạn, các ngươi rốt cục muốn làm gì, khoái buông ra cho ta hắn. Nhìn thấy đồng bạn cảnh ngộ về sau, Mọ Di Sơ cũng không còn cách nào kiềm chế, hắn một cái bỏ qua dìm đại thúc bàn tay, đem trên người nô thương nhắm ngay thủ lĩnh công dân. Nhìn thấy Mọ Di Sơ động tác về sau, những kia vũ trang người máy ngay lập tức dùng vũ khí đem nó khóa chặt, đồng thời phát ra lệnh như băng cảnh cáo âm thanh. Thủ lĩnh công dân cười ha ha, nhìn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Mọ Di Sơ nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, vừa nãy rốt cục là ai đang đánh lén? Tất nhiên ngươi cũng được, lựa chọn không nói, chẳng qua bởi như vậy lời nói, đồng bạn của ngươi coi như phải chịu khổ. Nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ dễ dỗ Mọ Dịch Sơ, thủ lĩnh công dân nụ cười trở nên càng phát ra rực rỡ. Chương 1221, phản kháng cưỡng ép. Chương 1221, phản kháng cưỡng ép. 2024-03-14 bằng vào trong tay nô thương, Mọ Dịch Sơ 5 người đem cố gắng tập kích bọn họ khí dân đoàn đội đánh cho đại bại. Cho dù thời khắc sống còn là đường chấn ra tay, Mọ Dịch Sơ bọn hắn mới may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng mà bọn hắn trong lúc chiến đấu biểu hiện thì xác thực biết tròn biết méo, đồng thời tại phụ cận tất cả khí dân đoàn trong đội hung hăng lộ một cái mặt. Thế nhưng làm bọn hắn đối thủ biến thành công dân về sau, nguyên bản vũ khí ưu thế bị triệt để nghiền ép, chỉ là một cái nỗ thương đã không cách nào lại đối với địch nhân tạo thành uy hiếp. Cho dù là liều chết xử lý mấy tên công dân, nhưng mà cuối cùng kết cục thì khó thoát khỏi cái chết. Đạo lý này không chỉ Dìm Đại Thúc đã hiểu, Mọ Dịch Sơ bọn hắn cũng đồng dạng hiểu rõ, cho nên không đến trình độ sơn cùng thủy tận, bọn hắn thì không muốn cùng công dân triệt để bại mặt. Thế nhưng Mọ Dịch Sơ bọn hắn ngừng nhịn, nhưng tuyệt đối sẽ không đổi về công dân coi chừng có mực, tự nhận là hơn người một bậc, đồng thời nắm giữ cường đại vũ lực bọn hắn, không đem địch nhân hung hăng hạ gục dẫm lên mấy cước, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn khí dân cùng công dân qua lại hiểu rõ, đồng thời chung sống hòa bình, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lúc này mắt thấy đồng bạn của mình bị vũ trang người máy đỡ cách mặt đất, thân thể gầy yếu theo điện giật không ngừng co quắp, thậm chí còn có nước tiểu đã đem quần thấm ướt sau đó, Mọ Dịch Sơ chỉ cảm thấy phẫn nộ trong lòng đã không cách nào hình dung. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng tương tự, thì không phải lần đầu tiên nghe nói công dân bá đạo, nhưng lại chưa từng có quá mức để ý, thậm chí cho rằng bản này chính là chuyện hợp tình hợp lý. Ai bảo bọn hắn trời sinh ti tiện, công dân vĩnh viễn cao cao tại thượng. Thế nhưng coi chừng đấy có rồi không cam lòng, đúng lúc gặp loại chuyện này lại xảy ra trên người mình lúc, Mọ Dịch Sơ mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai loại cảm giác này là như thế để người đau khổ cùng tuyệt vọng. Lạnh lùng nhìn những kia trên mặt trào phúng công dân, Mọ Dịch Sơ cảm thấy mình dường như đưa thân vào hỏa lò bên trong, hoặc là liều chết đánh một trận đem địch nhân tiêu chết, hoặc là khuất phục nhận thua đem tôn nghiêm của mình đốt thành tro bụi. Ngoài ra, Mọ Dịch Sơ trong lòng còn có một cái ngay cả hắn cũng không nguyện ý thừa nhận suy nghĩ, đó chính là sửa đổi nhân sinh của mình, nhường công dân bên trong tên kia nữ tử áo trắng có thể nhìn thẳng vào chính mình, thậm chí thành là nữ nhân của mình. Bằng không vì hiện tại bộ dáng của mình sẽ vĩnh viễn biến thành trong mắt nàng một không biết tính danh, rất nhanh liền bị lãng quên bình thường người qua đường. Về phần sử dụng tinh thần lực đem công dân thương tổn kẻ đánh lén, Mọ Dịch Sơ đã xác định chính là đường chấn, cũng biết hắn nhất định là vì rồi bảo vệ mình mới ra tay. Mà dưới mắt lựa chọn ẩn tàng thì rất có thế, nhưng bởi vì địch nhân quá mức cường đại, bị thương đường chấn rất có không phải là đối thủ. Cho dù đoán được điểm này, có thể Mọ Dịch Sơ thì tuyệt đối sẽ không đem nó bán, cho dù là chết cũng không được. Đối với vị này lai lịch bí ẩn, thỏa mãn hắn nhân sinh nguyện vọng lớn nhất, đồng thời cho hắn cùng đồng bạn đưa tới vũ khí tiên sinh, mọi gì sở sớm đã coi như thần linh, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Trong điện quang hỏa thạch, mọi gì sở đã trải qua dãy rủa, đau khổ, do dự, cuối cùng kiên định quá trình, thì rốt cuộc hiểu rõ tương lai mình nhân sinh đem làm sao đi tiếp. Hắn dục vọng trong lòng ngọn lửa thì tại đường chấn tận lực treo chọc dưới, chưa từng có xuất hiện, đồng thời thiêu đốt ngày càng vượng. Nguyên bản đã theo nỗ thương trên cò súng bung ra ngón tay, lại lần nữa dựng rồi đi lên, run rẩy không ngừng cánh tay, thì bỗng nhiên trở nên trầm ổn. Mọi gì sơ lạnh lùng nhìn đắc ý thủ lĩnh công dân, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Ngươi cho rằng như vậy có thể để cho ta khuất phục, sau đó lại xem ta như chó quỳ trên mặt đất, cầu xin ngươi tha thứ. Nghe được mọi gì sơ những lời này, thủ lĩnh công dân mặt lộ vẻ kinh ngạc, vô cùng là chuyện đương nhiên điểm một cái. Ngươi nói không sai, như vậy ngươi có phải hay không dự định khuất phục? Lại hoặc là nhìn đồng bạn của ngươi tiếp tục chịu khổ, dùng cái này đến bảo hộ cái đó giấu đầu lộ đuôi kẻ đánh lén. Thủ lĩnh công dân nói đến đây, giọng nói trở nên càng phát ra lạnh băng, ta có thể kể ngươi nghe, đối với bất luận cái gì dám can đảm tổn hại công dân lợi ích ra hỏa, phụ không chi thành cũng tuyệt đối sẽ không dung tha. Thủ lĩnh công dân lời nói này, đã cho thấy thái độ hắn, đó chính là không đem kẻ đánh lén bắt tới, thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Quay đầu nhìn về phía địa diện Dìm Đại Thúc, mọi gì sở ánh mắt bên trong hiện lên một tia áy náy, kết quả hắn nhưng từ Dìm Đại Thúc trong mắt nhìn thấy vẻ tán thành. Hai người ở chung nhiều năm, rất nhiều chuyện chỉ cần ánh mắt giao lưu liền có thể, thì đúng là như thế, mọi gì sở ngay lập tức đã hiểu rồi Dìm Đại Thúc ý nghĩ. Hắn đây là đang giúp đỡ chính mình, đồng thời dùng ánh mắt cấp cho chính mình của vũ. Đối Dìm Đại Thúc gật đầu một cái, lại quay đầu nhìn chằm chằm đồng bạn cùng đường chấn một chút, mọi gì sở quay đầu đối thủ lĩnh công dân cười ha ha, đúng Dìm, bất luận cái gì muốn làm hại ta đồng bạn ra hỏa, ta thì tuyệt đối sẽ không dung tha. Vừa dứt lời, mọi gì sở cơ thể đột nhiên xông về trước ra, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, hắn liền đã vọt tới một tên công dân trước mặt, đồng thời đem nô thương đè vào rồi đối phương đầu. Cũng mau tránh ra cho ta, bằng không ta liền giết hắn. Mọi gì sở sắc mặt có một ít bặm mẹo, hắn dùng cánh tay đem kinh ngạc công dân ôm, đồng thời đối những kia trở tay không kịp công dân giống to. Chết tiệt khốn nạn, ngươi lẽ nào điên rồi sao? Thủ lĩnh công dân sắc mặt đại biến, hắn bị đột nhiên ở giữa phát sinh tình huống khiến cho có chút không biết làm sao, bất quá vẫn là mệnh lệnh vũ trang người máy đem họng súng chỉ hướng mọi gì sở. Nhanh đưa hắn buông ra, bằng không ngươi cùng đồng bạn của ngươi đều phải chết. Thủ lĩnh công dân hung tợn quát, khắp khuôn mặt là xấu hổ chi sắc, ánh mắt bên trong sát ý bắt đầu dần dần nồng nặc lên. Bớt nói nhảm, đuổi mau buông ta ra đồng bạn, nếu không ta nếu là tay run một cái lời nói, người kia thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị mọ dịt sở dùng nỗ thương đứng bưng công dân mặt mũi tràn đầy bối rối, đồng thời đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía thủ lĩnh công dân đám người, hy vọng bọn họ có thể đem chính mình giải cứu ra. Thủ lĩnh công dân hít sâu một hơi, hắn vốn chỉ muốn nhìn tìm ra kẻ đánh lén, sau đó lại hung hăng nhục nhã mọ dịt sở đám người một phen, lại không nghĩ rằng sự việc lại biến thành như vậy. Những thứ này khí dân giảo hoạt cùng cố chấp, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ tại đã có công dân bị tinh thần lực phản thương tình huống dưới, lại xuất hiện công dân tử vong tình huống, này với hắn mà nói tuyệt đối là nhân sinh lớn nhất chỗ bẩn, cũng sẽ cho hắn tương lai trèo lên con đường gia tăng không nhỏ trở ngại. Mọi gì sợ có đập nổi Dìm thuyền rút khí, nhưng mà thủ lĩnh công dân nhưng không có kiên trì tới cùng quyết tâm. Dưới mắt lựa chọn tốt nhất chính là lựa chọn thỏa hiệp, sau đó lại tìm cơ hội xử lý bọn hắn, mới có thể diệt trừ trong lòng cơn giận này. Trầm mặc chừng mười mấy giây, thủ lĩnh công dân phất phất tay, lúc trước bị vũ trang người máy khảo vấn tên kia đồng bạn cũng bị tiện tay ném trên mặt đất. Vung ra bị ngươi cưỡng ép công dân, sau đó mang theo đồng bạn của ngươi theo trước mắt ta biến mất. Lạnh lùng nhìn mọi gì sợ, thủ lĩnh công dân gần từng chữ, của ta kiểm chế là có hạn độ, cho nên ngươi tốt nhất đừng đùa giỡn hoa rằng gì, bằng không ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận cả đời. Mọi gì sợ trong mắt đồng dạng lóe ra hàn quang, hắn đối thủ lĩnh công dân cười lạnh nói, yên tâm đi, ta sẽ không đi làm loại đó việc ngốc, vì còn có rất nhiều rất đặc sắc sự việc chờ lấy ta đi làm. Ngươi biết nên làm như thế nào là được, chỉ mong không nên hối hận. Không sai, ta đã hiểu rõ nên làm như thế nào rồi, với lại tuyệt đối sẽ không hối hận. Hai người các nén thâm ý nói một câu về sau, Dìm Đại Thúc cùng bị còn hỏi đồng bạn bị hai người khác đỡ lấy, chạy tới rồi mò dì sờ bên cạnh. Đường Chấn thì đi theo ở phía sau, đang dùng thỏa mãn ánh mắt nhìn mò dì sờ, khoe miệng nụ cười có vẻ càng phát ra sán lạ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1222, nữ tử áo trắng lựa chọn. Chương 1222, nữ tử áo trắng lựa chọn. 2024-03-14 các ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác, cẩn thận công dân lại đột nhiên đánh lén, tiếp xuống chúng ta cũng chậm chậm thối lui đến thành thị quái vật lối vào chỗ. Chờ đến đúng lúc thì ngay lập tức xông đi bảo. Mọ Dịt Sở đem kế hoạch của chính mình nói cho mọi người, đồng thời hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên càng phát ra kiên định. Hắn lần này hành động có thể xưng đập nổi Dìm thuyền, giả sử thất bại, vứt bỏ rất có thể liền là chính mình cùng đồng bạn tính mệnh. Cách làm này thì vẹn vẹn là tình thế vội vã, chỉ vì hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể binh được nước cờ hiểm. Dìm Đại Thúc đám người nghe vậy, đồng thời khẽ gật đầu, bọn hắn cũng không nói thêm gì, lại dùng hành động biểu lộ ủng hộ của mình thái độ. Làm tầm mắt trong lúc vô tình rơi xuống đường chấn trên người lúc, Mọ Dịt Sở khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh công dân lớn tiếng nói, ta sẽ thối lui đến thành thị quái vật bên trong, và xác nhận sau khi an toàn tự nhiên sẽ thả hắn. Thủ lĩnh công dân giận dữ, chỉ vào Mọ Dịt Sở nói, ngươi không muốn được voi đòi tiền, thật chẳng lẽ cho là ta không dám giết ngươi sao? Mọ Dịt Sở nghe vậy đắng chát cười một tiếng, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, ta đương nhiên hiểu rõ ngươi dám giết ta, rốt cuộc tại các ngươi những thứ này công dân trong mắt, chúng ta cùng chuột khác nhau ở chỗ nào. Thế nhưng đúng là như thế, ta mới biết lựa chọn làm như vậy, để tránh làm hại đồng bạn mất đi tính mạng. Yên tâm đi, cho dù là cho ta mấy cái lá gan, ta thì không dám tùy tiện giết chết một tên công dân, trừ phi ta đã đến bước đường cùng. Nhìn nhớn nhát thủ lĩnh công dân, Mộ Dĩ Sở ngữ khí kiên định vô cùng, ta đã không có lựa chọn nào khác, mà ngươi trừ ra thả chúng ta rời khỏi bên ngoài, còn có một cái lựa chọn, đó chính là đem ta cùng đồng bạn của ngươi cùng nhau giết chết. Rốt cục nên làm như thế nào, chính ngươi nhìn xử lý. Thủ lĩnh công dân nghe vậy, tức giận đến hung hăng siết chặt nắm đấm, dường như có thể ánh mắt giết người nhìn Mộ Dĩ Sở. Hắn rất muốn dùng niệm lực công kích Mộ Dĩ Sở, nhưng lại không thể bảo đảm trong nháy mắt giết hắn, mà này ngắn ngủi một nháy mắt, Mộ Dĩ Sở lại hoàn toàn có thể phản xạ có điều kiện bất cỏ, sắp bị cưỡng ép công dân bắn giết. Tên địa công dân cũng ý thức được tình huống không ổn, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, trong giọng nói tràn đầy ý cầu khẩn. Thủ lĩnh công dân do dự nhiều lần, đều không có dám hạ lệnh vũ trang người máy khai hỏa, cuối cùng chỉ có thể thầm than một tiếng, chuẩn bị dựa theo Mộ Dĩ Sở yêu cầu đi làm. Bị một tên hắn coi như rác thải khí dân loay hoay, đối với thủ lĩnh công dân mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, lúc này trong lòng của hắn đã bắt đầu âm thầm thề, nhất định phải tìm cơ hội đem Mộ Dĩ Sở bọn hắn toàn bộ giàn vật đến chết. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo thanh lãnh âm thanh lại đột nhiên vang lên, sau đó chỉ thấy cái kia tên là tiểu hi nữ tử áo trắng vượt qua đám người ra, chậm rãi đi tới Mộ Dĩ Sở trước mặt bọn hắn. Ta đến mang thay hắn biến thành con tin, ngươi bây giờ có thể thả hắn trở về. Lạnh lùng nhìn Mộ Dĩ Sở, tên là tiểu hi nữ tử nói. Tiểu hi, ngươi không nên hồ nháo, vội vàng trở lại cho ta. Thủ lĩnh công dân biến sắc, đúng nữ tử áo trắng dùng có chút nhớn nhắc hô, nhìn ra được hắn hiện tại là chân chính sốt rồi. Nhị ca, chuyện này dừng ở đây, nếu là tiếp tục náo loạn lời nói, đối với người nào đều không tốt. Tiểu Hi cũng không quay đầu lại nói một câu về sau, căn bản không để ý tới thủ lĩnh công dân khuyên can, trực tiếp đi tới Mộ Dĩ Sở trước mặt, ra hiệu hắn đem chính mình trở thành con tin. Mộ Dĩ Sở ngây ra một lúc, sau đó hít sâu một hơi, buông ra bị khống chế công dân đồng thời, cánh tay lại nhanh chóng giữ lại Tiểu Hi cổ. Thật xin lỗi, ta kỳ thực không muốn làm như vậy. Mộ Dĩ Sở giải thích một câu, nhưng mà trong giọng nói lại cũng không có bao nhiêu ấy nấy tâm ý ta biết, với lại ta cũng sẽ không đào tẩu, chỉ hy vọng ngươi năng lực hết lòng tuân thủ giao ước, bởi vì ta xem thường nhất nói không giữ lời nam nhân. Mộ Dĩ Sở sắc mặt ngưng tụ, khẽ gật đầu. Yên tâm đi, khí dân tuyệt đối không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi, thậm chí tại có nhiều chỗ, cho dù là các ngươi những thứ này công dân cũng không so bằng. Ngươi là nói chống bệnh năng lực sao? Điểm ấy ta ngược lại thật ra thừa nhận, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi vừa nãy sử dụng thuốc mỡ là cái gì làm vì sao hiệu quả sẽ tốt như thế? Tiểu Hi quét dìm đại thuốc vết thương một chút, nhìn đã có hơi kết vậy làn da mặt ngoài, trong ánh mắt kinh ngạc lại là không cách nào che giấu. Cái này sau này hay nói, hiện tại cùng ta cùng nhau lui lại. Mộ Dĩ Sở nói chuyện đồng thời, ngay lập tức lôi kéo Tiểu Hi lui về phía sau, đồng thời không ngừng đánh giá những kia vũ trang người máy, để phòng ngừa chúng nó đột nhiên đánh lén. Thủ lĩnh công dân hung tợn chờ lấy Mộ Dĩ Sở, chẳng qua là khi hắn ánh mắt rơi vào nữ tử áo trắng trên người lúc, lại tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù có chút ảo não muội muội tự tác chủ trương, nhưng mà thủ lĩnh công dân hết sức rõ ràng, Tiểu Hi cách làm nhưng thật ra là thích hợp nhất, cũng có thể tránh nhường hắn phạm phải càng sai lầm lớn. Nhưng vấn đề là cứ như vậy lời nói, muội muội của mình lại sẽ thân hãm hiểm cảnh, thậm chí có khả năng trong thành thị quái vật mất đi tính mạng. Nếu là muội muội thật xuất hiện bất ngờ, thủ lĩnh công dân cho dù không bị phụ mẫu đánh chết, chính mình thì tuyệt đối sẽ đau khổ cả đời. Hít sâu một hơi, thủ lĩnh công dân dùng chỉ có chính mình năng lực nghe được thanh âm nói, ngươi tốt nhất đừng làm hại Tiểu Hi mảy may, bằng không ta nhất định giết sạch tất cả khí dân, tuyệt đối toàn bộ giết sạch. Tại công dân cùng những kia khí dân nhìn chăm chú, Mộ Dĩ Sở đám người một đường tối lui đến rồi thành thị quái vật lối vào chỗ, khoảng cách phát động cảnh giới trang bị cũng chỉ có cách xa một bước. Sắp tới lúc rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Dìm lại thuốc đánh giá sau lưng một chút, nhỏ giọng đối mọi người nhắc nhở. Kết quả tiếng nói của hắn vừa dứt, phía sau trong thành thị quái vật mặt thì truyền ra từng đợt tiếng vang kỳ quái, dường như là một đài không ngừng vận chuyển siêu cấp máy móc, đột nhiên tiến nhập tắt máy trạng thái. Không biết nguyên nhân gì, nguyên bản không có nghe được bất kỳ thanh âm gì động tĩnh mọi người, lại trong lúc đó cảm giác toàn bộ thế giới an tĩnh lại. Dường như thành thị quái vật tạp âm sẽ chỉ trong linh hồn băng lên, khi mà thành thị quái vật ngừng vận chuyển về sau, nhận tạp âm ảnh hưởng linh hồn thì ngay lập tức có cảm giác. Đã đến giờ, mọi người cùng ở ta, nhớ kỹ tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Dìm lại thuốc lại dặn dò một câu, sau đó liền đi đầu đạp vào kia phía ngày bình thường tuyệt đối không thể đặt chân kim trúc địa diện, hướng thẳng đến một đen ngòm kim trúc kiến trúc cửa vào đi đến. Mọi gì sợ đám người theo thứ tự đuổi theo, cũng đồng dạng đi vào khẩu, chậm rãi biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Xa xa thủ lĩnh công dân thấy thế, ngay lập tức căm tức nhìn rồi liếc xung quanh, sau đó cúi đầu xuống lâm vào trầm tư. Lão đại, nhiệm vụ của chúng ta còn tiếp tục sao? Một tên công dân đi tới, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Tất nhiên tiếp tục, với lại nhất định phải thành công. Thủ lĩnh công dân hít sâu một hơi, đối chúng nhân nói, chẳng qua bây giờ tình huống xuất hiện biến hóa, cho nên kế hoạch của chúng ta thì nhất định phải có chỗ sửa đổi. Hạ Lỗi, Phương Vũ, còn có Dêm, ba người các ngươi đi theo ta đi thi hành nhiệm vụ, về phần những người khác thì các mang một khung vũ trang người máy, sau đó lại mang theo một đám khí dân, phụ trách tìm Tiểu Hi tung tích. Phát hiện Tiểu Hi sau đó, các ngươi không cần động thủ giải cứu, chỉ cần âm thầm theo dõi, tại nguy hiểm xảy ra thời kịp thời giúp đỡ là được. Nhìn thấy đồng bạn gật đầu, thủ lĩnh công dân lại nhìn lướt qua những kia mặt mũi tràn đầy vẻ bất an khí dân, dùng thanh âm lạnh như băng nói, ta mặc dù đối với mấy cái đó khí dân cách làm rất tức giận, nhưng mà cũng sẽ không vô duyên vô cớ giận lây sang các ngươi. Chẳng qua vì bảo đảm bị cưỡng ép công dân an toàn, cho nên ta nhất định phải đưa nàng tìm ra, mà các ngươi thì đều sẽ tiếp nhận thuê, chỉ cần thành công hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ đồ ăn ban thưởng, tuyệt đối sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi. Khí dân nhóm nghe vậy, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, bọn hắn lúc này giống như Mộ Dĩ Sở, đồng dạng không có lựa chọn nào khác. Chương 1223, Kim Trúc Kiến Trúc Trùng. Chương 1223, Kim Trúc Kiến Trúc Trùng. 2024-03-14 theo thủ lĩnh công dân ra lệnh một tiếng, khí dân nhóm bị ngay lập tức chia tách rất nhiều tiểu tổ, sau đó riêng phần mình đi theo tại một tên sau lưng công dân, từ khác nhau lối vào bước vào thành thị quái vật. Mỗi một chi đội ngũ nhân số đều đã hơn trăm, nhìn lên tới ngược lại cũng khí thế mười phần. Bọn hắn sở dĩ không cùng theo đường chấn đám người bước vào cùng một cửa vào, là bởi vì chỗ nào khẳng định đã phát sinh biến hóa, cho dù là đuổi theo cũng sẽ đi ngược lại. Nhìn đồng bạn tại vũ trang người máy hộ vệ dưới dần dần rời xa, thủ lĩnh công dân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn kết nối thông tin công cụ, tiếp thông một chỗ khác phủ không chi thành. Máy truyền tin vang lên 2 tiếng về sau, biểu hiện là kết nối trạng thái, sau đó một đạo hơi có vẻ uy nghiêm âm thanh nam nhân truyền ra. Vì sao tìm ta, lẽ nào là xảy ra vấn đề gì? Nghe được thanh âm của nam nhân về sau, thủ lĩnh công dân nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một chút, bất quá vẫn là hít sâu một hơi nói, xác thực ra một chút việc, tiểu hy mới vừa rồi bị khí dân bắt cóc, tiến nhập thành thị quái vật. Tựa hồ đối với nam nhân kia mười phần e ngại, cho nên thủ lĩnh công dân không dám có bất kỳ dấu giếm nào, nhanh chóng đem vừa nãy chuyện đã xảy ra lặp lại một lần. Chờ hắn sau khi nói xong, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó chờ đợi đối phương hồi phục. Ngươi ứng đối coi như thỏa đáng, tiểu hy bị cưỡng ép càng là hơn bất ngờ, cho nên ta sẽ không trách ngươi. Chẳng qua sự việc tất nhiên đã xảy ra, muốn tích cực ứng đối, để tránh sự việc tiếp tục chuyển biến xấu, thậm chí vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Thủ lĩnh công dân nghe vậy, liền vội vàng gật đầu xưng là. Đã ngươi xác định khí dân bên trong có người tự nhiên thức tỉnh rồi niệm lực, như vậy chuyện này tuyệt đối không thể coi thường, bất kể là đối với duy trì phủ không chi thành ổn định, hay là khai quật niệm lực tu luyện bí mật, đều có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Ta sẽ lập tức liên hệ chấp chính quan đại nhân, đề xuất phái ra Hắc Y chấp pháp đội giải cứu tiểu hy, đồng thời đem tên kia tự nhiên giác tỉnh giả bắt trở lại. Ngươi tiếp tục chấp hành kế hoạch dự định, sau đó chờ lấy phối hợp Hắc Y chấp pháp đội hành động là được. Thủ lĩnh công dân liên tục gật đầu, sau đó trên mặt vẻ cung kính đóng lại máy truyền tin, sau đó nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên trán. Nhìn thoáng qua như là khủng bố cự thú thành thị quái vật, thủ lĩnh công dân phất phất tay, dẫn đầu đồng bạn lao nhanh mà vào. Thành thị quái vật liền như là tên của nó bình thường, tràn đầy đông đảo không hợp với lẽ thường chỗ, kỳ quái, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Đưa thân vào trong đó, liền phảng phất tiến nhập một tòa rắc rối phức tạp kim trúc mê cung, được thời điểm ra đi nếu là hơi không chú ý, liền có khả năng đi vào nào đó nguy hiểm khu vực bên trong. Đây không phải bình thường thành thị, nguy hiểm khắp nơi có thể thấy được, rất có thể một kiện nhìn lên tới cực kỳ bình thường vật phẩm, có thể tại qua trong giây lát muốn người tính mệnh. Cũng may theo thành thị quái vật đình chỉ vận hành, rất nhiều địa phương nguy hiểm đều đã không tại vận chuyển, cho dù là trong lúc vô tình đụng vào cũng sẽ không có nguy hiểm. Chẳng qua nguy hiểm khu vực giảm bớt, nhưng không có nghĩa là không có uy hiếp tồn tại, tỉ như một ít thành thị quái vật máy móc thủ hộ giả, chúng nó lúc này vẫn như cũ còn đang ở thành phố khổng lồ bên trong không ngừng trườn, phòng ngừa có kẻ xâm lấn tiến vào bên trong. Tất nhiên tên là thành thị, bên trong tự nhiên cũng sẽ có thị dân tồn tại, theo thành thị quái vật đình chỉ vận hành, những thứ này đặc thù thị dân cũng đồng dạng lâm vào trạng thái ngủ say. Đường chấn đám người từ bước vào thành thị quái vật về sau, ngay tại dìm đại thúc dẫn đầu dưới, theo các loại kim trúc kiến trúc khe hở bên trong chậm rãi tiến lên. Ven đường những kiến trúc kia phía trên có không ít hình quang tiềm thức đường vân, nay sáng ngời đủ để chiếu sáng cảnh vật chung quanh, có thể mọi người không cần sờ soạn thăm dò. Trừ ra kiến trúc phía trên lấp lóe đường vân bên ngoài, thành thị quái vật bên trong nhiều nhất đồ vật, nhưng thật ra là một ít lớn chừng ngón cái kim trúc côn trùng, chúng nó mới là tòa thành thị này kiến thiết người, số lượng như là kiến hôi không thể tính toán. Tại thành thị quái vật kiến trúc công trường bên trong, dường như chính là một mảnh kim trúc côn trùng hải dương, chúng nó tỏa ra nhạt hào quang màu xanh lục, đem tồn tại ở phần bụng các loại đặc thù kim trúc dung dịch không ngừng phun ra đến, có thể từng tòa kim trúc kiến trúc trong thời gian rất ngắn phi tốc thành hình. Trải qua một tòa độ cao ước chừng khoảng 3 mét kim trúc hình trụ lúc, đường chấn ngừng lại, cẩn thận quan sát ở vào kiến trúc đỉnh những điểm sáng kia, dường như cảm thấy hứng thú vô cùng. Dìm đại thúc thấy thế, ở một bên nhỏ giọng giải thích nói, những thứ này chính là kiến tạo thành thị quái vật trùng cơ giới tử, nếu là không trêu chọc chúng nó, thì tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng nếu là chọc giận bọn nó, những tia kim trúc côn trùng rồi sẽ vừa lên, đem người trở thành một tòa kim trúc pho tượng, hoặc là đốt thành cho bụi. Với lại chỉ cần loại kim loại này côn trùng rời khỏi thành thị quái vật, hoặc là sửa đổi màu sắc lời nói, rồi sẽ ngay lập tức xảy ra nổ tung, cho nên vô cùng nguy hiểm. Lúc nói chuyện, Dìm đại thúc còn đưa tay chỉ cách đó không xa vị trí, quả nhiên trên mặt đất ghé vào hai cái kim trúc nhân ảnh, nhìn lên tới rất sống động. Nhưng mà trên mặt của bọn nó lại tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ thống khổ, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Bọn hắn đều là vì sơ ý chủ quan chết mất khí dân, vì biến thành kim trúc cuối cùng, cho nên đồng bạn căn bản là không có cách đem thi thể mang đi, chỉ có thể mặc cho bọn hắn ở tại chỗ này. Đường Chấn gật đầu một cái, đưa tay đem một con kim trúc côn trùng cầm trong tay, dường như hoàn toàn không có đem Dìm đại thúc cảnh cáo để ở trong lòng. Tên là tiểu hy nữ tử áo trắng thấy thế, nhịn không được nhíu mày nói, ngươi làm như vậy sẽ để cho mọi người lâm vào hiểm cảnh, vì sao không nghe theo cảnh cáo? Từ lúc mới bắt đầu lúc, tiểu hy thì chú ý tới khí chất cách ăn mặc cùng khí dân hoàn toàn khác biệt Đường Chấn, chẳng qua nàng thì vẹn vẹn là chú ý tới mà thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là từ tình huống dưới mắt đến xem, cái này có chút thần bí nam nhân cũng tuyệt đối không phải khí dân, tối thiểu nhất không phải đơn giản khí dân. Đường Chấn nhìn lướt qua tiểu hy, lại tiếp tục cầm lên một con kim trúc côn trùng, tại mọi người nhìn chăm chú mánh lực sở. Mọi người đồng thời sắc mặt đại biến, vì trừ ra Đường Chấn bên ngoài, dường như tất cả mọi người hiểu rõ loại kim loại này côn trùng trô đáng sợ, càng không khả năng làm ra tổn hại côn trùng cử động. Có thể nói Đường Chấn loại hành vi này, chính là đang tự tìm đường chết, hơn nữa còn muốn liên lụy người bên ngoài. nhưng mà theo một tiếng vang giòn phát ra, kim trúc côn trùng trở nên chia năm xẻ bảy, trong dự đoán nổ tung nhưng không phát sinh. Tiểu Hy mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống, về phần mọ gì sở đám người lại lắc đầu cười khẽ, dường như lúc này mới dạng kết quả mới phù hợp đường trấn nhất quán thần bí. Ngươi là làm sao làm được, lẽ nào kiểu này trùng cơ giới tử tất cả đều ra trục trặc? Tiểu Hy hết sức tò mò, trực tiếp đưa tay chộp tới cách mình gần đây một con trùng cơ giới tử, dường như muốn nhìn một chút rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống. Nàng nhóm lần này hành động, kỳ thực cùng thành thị quái vật bí ẩn liên quan đến, cho nên bất kỳ tình huống dị thường nào cũng không thể coi nhẹ. Đừng nhúc nhích nó, nguy hiểm. Mọ Dị Sở thấy thế vội vàng lớn tiếng ngăn lại, thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Tiểu Hy hay là cố chấp bắt lấy rồi một con đứng im bất động trùng cơ giới tử. Ngay tại tay nàng chỉ đụng vào trùng cơ giới tử, cũng đem nó lấy tới trước mặt trong nháy mắt, nguyên bản tản ra màu xanh nhạt hình quang trùng cơ giới tử đột nhiên biến sắc, chuyển hóa biến thành một loại nguy hiểm đỏ như máu. Nhìn thấy một màn này về sau, Tiểu Hy mặt lộ vẻ kinh hoàng, theo bản năng liền đem kim trúc côn trùng ném ra ngoài, ai ngờ điểm rơi tình cờ là Mọ Dị Sở vị trí. Nhìn đối diện bay tới kim trúc côn trùng, Mọ Dị Sở sợ tới mức hồn bất phụ thể, hắn có lòng muốn né tránh, kết quả lại phát hiện chính mình trùng quanh lại cũng không đủ an toàn né tránh khoảng cách. Dìm lại thúc bọn hắn càng đem một khỏa tim nhảy tới cổ rồi, vì chỉ cần cái này kim trúc côn trùng nổ tung, thì tuyệt đối sẽ kinh động cái khác kim trúc côn trùng, chẳng những Mọ Dị Sở khó bảo toàn tính mạng, bọn hắn hôm nay cũng đừng còn muốn còn sống rời đi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1224, giam cầm cùng coi thành công. Chương 1224, giam cầm cùng coi thành công. 2024-03-14 mắt thấy sắp nổ tung kim trúc côn trùng rơi vào Mọ Dị Sở trước mặt, chúng người cũng đã sinh lòng tuyệt vọng, dường như Mọ Dị Sở một giây sau rồi sẽ bị tạc được máu thịt bé bét. Gấp tiếp theo liền thấy màu đỏ trùng cơ giới tử cấp tốc chớp động, tiếp theo một đoàn liệt diễm theo trong cơ thể của nó bộc phát ra, hướng phía Mọ Dị Sở bao phủ tới. Liệt diễm bên trong xen lẫn không ít kim trúc dung dịch, tại tiếp xúc không khí sau đó, có thể trong thời gian rất ngắn nhanh chóng ngưng kết, rất khó tưởng tượng điều này thể tích kim trúc côn trùng trong thân thể vì sao có nhiều như vậy kim trúc dung dịch. Có thể thành thị quái vật đã có rồi thành thục không gian kỹ thuật, đồng thời ứng dụng đến những kim loại này côn trùng phía trên. Lúc này theo trùng cơ giới tử cuối cùng nổ tung, Mọ Dị Sở dường như thai kiếp khó thoát, mà bọn hắn cũng giống như thế. Thế nhưng đúng lúc này phát sinh một màn, lại làm cho mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ khó tin. Nguyên lai đường trấn không biết khi nào xuất hiện tại Mọ Dị Sở trước mặt, chính trực tiếp đối mặt đoàn kia liệt diễm cùng sóng xung kích, đồng thời đưa tay hướng phía hỏa diễm nhẹ nhàng điểm một cái. Kinh khủng liệt diễm tại chạm đến đường trấn đầu ngón tay nháy mắt, ngay lập tức như là một đoàn thạch nhẹ nhàng run dậy mấy lần, đúng lúc này cấp tốc có bảo, mãi đến khi trở thành một nho nhỏ con điểm, lấp lóe rồi mấy lần sau biến mất không thấy gì nữa. Về phần nổ tung thời phát ra tiếng vang, thì dường như bị cực hạn tại cố định khu vực, không hề có truyền ra quá khoảng cách xa, kể từ đó cũng không có kinh động cái khác kim trúc côn trùng, dẫn tới đáng sợ trùng chiều công kích. Một hồi đáng sợ hai nạn, cứ như vậy trong nháy mắt bị đường trấn dễ như trở bàn tay xóa đi. Mọ Dị Sở thở dài ra một hơi, tràn đầy may mắn vô ngực của mình vị trí. Tình huống vừa rồi xác thực làm cho hắn sợ hãi. Không sao là được, không sao là được. Dìm đại thúc vừa cười vừa nói, trên mặt bất mãn chi sắc quét Tiểu Hy một chút, đồng thời đúng đường trấn hành lễ nói tạ. Nay cùng nhau đi tới, nếu không có nhìn đường trấn tương trợ, bọn hắn sợ là sớm đã không biết chết rồi mấy lần, có thể lúc này thi thể đều đã bị gió cắt nửa đậy. Đây là niệm lực ba động, ngươi chính là cái đó ẩn tàng kẻ đánh lén. Tiểu Hy đưa tay chỉ hướng đường trấn, trong mắt mang theo một tia tức giận, còn có không cách nào che giấu kinh hãi. Vừa nãy kim trúc côn trùng nổ tung uy lực tuyệt đối có thể đem Mọ Dị Sở thoải mái nổ chết, thế nhưng tại gặp phải đường trấn sau đó lại bị hắn hời hợt giải quyết, nhất là trong lúc đó tràn lan ra đây lực lượng tinh thần, càng làm cho cùng là tu sĩ Tiểu Hy cảm giác như là đứng trước vực sâu không đáy, dường như chỉ cần nàng dám phản kháng rồi sẽ bị trực tiếp thôn vệ xóa bỏ. Đến rồi giờ này khắc này, nàng ở đâu còn đoán không được, lúc trước bảo hộ Mọ Dị Sở cũng ra tay phản kích kẻ đánh lén, kỳ thực chính là đường trấn bản thân. Nàng càng là hơn nằm mơ đều không có nghĩ đến, khí dân bên trong lại ẩn giấu đi dạng này siêu cấp cao thủ, chuyện này một khi truyền ra lời nói tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả phụ không chi thành chấn động. Công dân thống trị địa vị nhận uy hiếp, tất nhiên sẽ đúng khí dân khai thác mới đối sách, thậm chí sử dụng thủ đoạn cực đoan đến tránh tình huống tiến một bước chuyển biến xấu. Tiểu Hy mặt lộ vẻ cảnh giác, theo bản năng lui lại hai bước, muốn thừa cơ thoát khỏi. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đã quay người xông ra một khoảng cách Tiểu Hy, sau đó liền nghe hét thảm một tiếng truyền đến, chạy trốn Tiểu Hy thốt nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ. Một tia đỏ thắm hiến máu, thì theo khóe mắt của nàng chậm rãi chảy ra. Cho ngươi một chút giáo huấn, nhớ kỹ tại ta để ngươi trước khi rời đi, tuyệt đối không cho phép rời khỏi tầm mắt của ta nửa bước, bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo đường trấn vừa dứt lời, Tiểu Hy chỉ cảm thấy lòng bàn tay bộ vị một hồi nóng rực, kinh hoàng lật tay xem xét lúc, đã thấy một đạo quái dị phù văn xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong, tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đây là dùng thực thể hóa tinh thần lực chỗ ngưng kết phù văn, bất kể cách xa nhau nhiều khoảng cách xa, đều có thể dựa theo đường trấn tâm ý, đúng bị cáo người tiến hành tinh thần hoặc thực thể công kích. Muốn đem tiểu này khống chế thủ đoạn hóa giải loại trừ phi thực lực cùng đường trấn tương tự hoặc vượt qua, bằng không chẳng những không cách nào loại trừ, thậm chí còn có thể bị phản phệ trọng thương, trực tiếp trở thành ngớ ngẩn hoặc thi thể. Vì đường trấn tu vi thủ đoạn, cùng với mênh mông như biển tinh thần lực, đoán chừng trong thế giới này không ai có thể cùng sánh vai, cũng liền càng đừng đề cập hóa giải đạo phù này văn rồi. Tiểu Hy mặc dù không biết đường trấn khủng bố, cũng chưa từng kiến thức qua thủ đoạn như vậy, chẳng qua trong nội tâm nàng lại hết sức rõ ràng, kia liền là chính mình dưới mắt đã thân bất do kỷ, sinh tử cũng chỉ tại đường trấn một ý niệm. Trong lòng của nàng bắt đầu âm thầm hối hận, lúc trước thì không nên xúc động như vậy tùy hứng, chủ động đứng ra đảm nhiệm mọi gì sở con tin, vì về phần hiện tại, thân hãm hiểm cảnh. Chỉ là sự việc đã đến loại tình trạng này, hối hận càng là hơn không chỗ hữu dụng, muốn sống nhất định phải nghe theo cái này thần bí khí dân chỉ huy, sau đó chậm rãi tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Tiên sinh, ngươi kỳ thực không cần như vậy. Giọng mọ gì sở băng lên, có vẻ hơi do dự, ánh mắt né tránh không dám nhìn hướng Đường Chấn. Nàng vừa nay kém một chút nhi hại chết ngươi, lẽ nào ngươi thì không thèm để ý? Đường Chấn ánh mắt rơi tại chỗ khác, dùng vô cùng tùy tiện giọng nói đúng mọ gì sở hỏi. Cái này, ta nghĩ nàng thì không phải cố ý, lại nói ta không phải thì không có chuyện gì sao? Nghe được Đường Chấn hỏi về sau, mọ gì sở lấy dũng khí hồi đáp. Không đợi Đường Chấn nói chuyện, một bên Dìm Đại Thúc lại đột nhiên mở miệng, sắc mặt ngưng trọng đối mọ gì sở nói, ngươi sở dĩ bình yên vô sự, đó là bởi vì tiên sinh cứu được ngươi một mạng, bằng không ngươi bây giờ có thể đã chết. Hai tử, có mấy lời ta có thể không nên nói, nhưng mà ta vẫn như cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta khí dân cùng công dân hoàn toàn chính là người của hai thế giới, cùng nhau căn bản sẽ không có kết quả, ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Mọ gì sở nghe vậy hơi đỏ mặt, vẫn tranh luận nói, Dìm Đại Thúc ngươi hiểu lầm rồi, kỳ thực sự việc không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là. Tốt, ngươi không cần giải thích, chỉ cần nhớ kỹ là hành vi của mình phụ trách là được. Đường Chấn phất tay ngắt lời rồi Mọ gì sở, sau đó hướng phía mi tâm của hắn một chỉ, gấp tiếp theo liền thấy một đạo phù văn xuất hiện tại Mọ gì sở ấn đường bộ vị. Mọ gì sở sở lấy cái chán, vẻ mặt không hiểu nhìn Đường Chấn. Đây là ta đưa cho ngươi một tia tinh thần lực, đầy đủ để ngươi dùng để tự vệ, với lại nữ nhân này thì để cho ngươi không chế, sống hay chết, là đi hay ở, tất cả ngươi một ý niệm. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, một khi giam cầm phù văn của nàng biến mất, ngươi vốn có tinh thần lực thì đem hoàn toàn biến mất. Nói xong rồi những lời này sau đó, Đường Chấn thì không tiếp tục để ý sắc mặt phức tạp Mọ gì sở, đi đầu hướng phía thành thị quái vật chỗ sâu đi đến. Dìm Lại Thuốc nhẹ nhàng thở dài một hơi, vỗ vỗ Mọ gì sở bả vai, ngay lập tức theo sát Đường Chấn sau lưng Đường Chấn. Ngây người tại nguyên chỗ mấy giây thời gian về sau, Mọ gì sở dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía đã đứng lên Tiểu Hy, ra hiệu nàng cùng theo một lúc đi tới. Về phần sinh tử đã bị người trưởng khống Tiểu Hy, bây giờ lại khôi phục rồi mới gặp thời lạnh lùng, thậm chí càng thêm lạnh lùng, nguyên bản nàng thái độ đối Mọ gì sở đã có một chút biến hóa, bây giờ lại như là người lạ giống như. Mọ gì sở tự nhiên cảm giác được điểm này, cho nên tâm trạng đồng dạng mười phần xa xút. Đường Chấn tự nhiên chú ý tới một màn này, nhưng mà lại cũng không để ý tới, đối với Mọ gì sở điều giáo, cũng bất quá là hắn tùy tính mà làm thôi. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, nhưng thật ra là tìm kiếm lâu thành thế giới, mau chóng dựng vị diện thông đạo. Trải qua quan sát của hắn hiểu rõ, xác định nơi này hẳn là một tòa có hàng loạt bản nguyên thạch thế giới, với lại rất có thể đã bị khai thác ra đây, nắm giữ tại phù không chi thành cùng thành thị quái vật trong tay. Có thể hai cái này điên cuồng đào móc dưới lòng đất tài nguyên khoáng sản hành vi, trừ ra kiến tạo thành thị cần thiết bên ngoài, càng lớn có thể là vì rồi tìm kiếm bản nguyên thạch. Cũng chỉ có ẩn chứa năng lượng thật lớn bản nguyên thạch mới có thể vận chuyển thành lập phù không chi thành cùng thành thị quái vật hai loại có thể xưng kỳ tích đặc thù thành thị. Công dân chỗ mi tâm khảm nạm cấy ghép bản nguyên thạch thì vừa vặn có thể chứng minh điểm này. Theo thông lệ kiểm tra một hồi vị diện tọa độ tìm tiến độ, kết quả Đường Chấn lại ngạc nhiên phát hiện, lâu thành thế giới vị diện tọa độ đã bị khóa định, mà truyền tống thông đạo cũng đã tại dựng bên trong. Điều này nói rõ không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể quay về lâu thành thế giới, hoặc là đem Thánh Long thành tu sĩ truyền tống đến, triển khai một hồi mới xâm lấn chiến tranh. Chương 1225, Hắc Y Lý chấp pháp đội. Chương 1225, Hắc Y Lý chấp pháp đội. 2024-03-14 thành thị quái vật bên ngoài khu vực, bao cắt vẫn như cũ chưa từng dừng lại, có trời mới biết muốn bao lâu thời gian mới có thể tiêu tán. Chuyển biến xấu môi trường nhường sức sống đoạn tuyệt, đoán chừng tiếp qua trăm năm, trên mặt đất cũng chỉ có thể còn lại thành thị quái vật, cùng với thuần túy cơ giới sinh vật tồn tại. Về phần kéo dài hơi tàn khí dân, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, sẽ chỉ trở thành từng đống xương khô. Thậm chí dựa theo Đường Chấn tính ra, ngay cả đang ở phụ không chi thành công dân, thì nhất định phải nhanh rời xa nơi này, tìm kiếm mới ở lại gia biên, bằng không diệt vong thì bèn bèn là sớm muộn gì mà thôi. Một tòa thế giới tan vỡ, quả nhiên là vạn vật tịch diệt, tuyệt đối sẽ không vì một loại nào đó sinh vật có trí khôn tồn tại mà có chỗ sửa đổi. Tại bị tùy ý phi dương báo cắt bên trong, một chiếc to lớn phi hành khí xuất hiện, ngoài thành thị quái vật vây chậm rãi hạ xuống. Nếu là ở lúc bình thường, những thứ này đến từ phụ không chi thành phi thuyền căn bản không dám khoảng cách thành thị quái vật quá gần, để tránh bị cảnh giới trang bị đánh rơi. Thế nhưng tại thành thị quái vật ngủ đông kỳ trước sau, đến từ phụ không chi thành phi thuyền lại có thể trình độ lớn nhất tiếp cận, không cần lo lắng lại nhận công kích. Tất nhiên có thể làm thì vẹn vẹn là tới gần mà thôi, nếu là khai thác quá đáng hơn hành vi, tỉ như cố gắng hủy diệt thành thị quái vật, như vậy nhất định nhưng sẽ gặp phải cuối cùng hệ thống phòng ngự phản kích. Nay chủng loại dường như tử thủ hệ thống phòng ngự trang bị, đủ để cho hai bên đồng thời lâm vào đáng sợ hai nạn bên trong, cũng chính là bởi vì duyên cớ này, đưa đến hai bên lẫn nhau kiêng kỵ, tận lực tránh đồng quy vu tận kết cục. Lúc này theo phi thuyền dừng hẳn, cửa khoang bị nhanh chóng mở ra, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng đi xuống. Đây là một đám mang theo mặt nạ màu đen, người mặc áo khoác màu đen đặc thù công dân, cùng lúc trước kia một đám áo trắng công dân so sánh, trên người bọn họ cũng đều không ngoại lệ tản ra nguy hiểm cùng máu tanh khí tức. Với lại bọn hắn vốn có vũ khí trang bị, càng là hơn 10 phần lợi khí giết người, tuyệt không phải Tiểu Hy đám người trang bị súng hơi cao áp chạy điện có thể so sánh. Nhìn thấy bọn này người mặc áo choàng đen xuất hiện sau đó, lưu ngoài thành thị quái vật mặt một tên công dân ngay lập tức nên đón tiếp lấy, đối mặt bọn này hung danh hiển hách hắc y chấp pháp giả, hắn cũng không dám có bất kỳ thờ ơ đối với công dân mà nói, những thứ này hắc y chấp pháp giả chính là phụ không chi thành quân đội, hơn nữa còn là trong quân đội bộ đội đặc chủng. mỗi tên trúng tuyển người niệm lực tu vi đều phải đạt tới tiêu chuẩn nhất định, như vậy mới có thể sử dụng đặc thù chế thức vũ khí, đạt được vượt xa bình thường sức chiến đấu của binh lính. Trừ ra niệm lực tu vi muốn phù hợp tiêu chuẩn bên ngoài, bọn hắn đồng dạng còn cần tiếp nhận một loạt tàn khốc luyện tập, cuối cùng mới có thể biến thành Hắc Y chấp pháp đội thành viên. Có cường hãn sức chiến đấu Hắc Y chấp pháp giả nhóm cũng đã thành phụ không chi thành một thanh lợi kiếm, phụ trách xử lý những kia đặc thù sự kiện khẩn cấp. Lần này đến thành thị quái vật phụ trách cứu viện chính là Hắc Y chấp pháp đội trong đó một chi, tại sau khi nhận được mệnh lệnh không đến 3 giờ, liền thành công đã tới mục tiêu ở chỗ đó. Phán quan các hạ, các ngươi tới thật là nhanh. Chờ tiếp ứng công dân nhìn phía trước nhất tu sĩ áo đen, dùng 10 phần cung kính giọng nói nói. Đối phương thế nhưng cái đại nhân vật, trong phủ không chi thành thanh danh hiển hách, không ngờ rằng lần này lại tự thân xuất mã. Phán quan gật đầu một cái, trên mặt không có gì đặc thù nét mặt, cho dù là đối với lần này nhiệm vụ có chút toán khí, cũng không có biểu hiện ra một tơ một hào. Ngược lại là bộ hạ của hắn cực kỳ bất mãn, trước đây đang nghỉ ngơi bọn hắn đột nhiên nhận được mệnh lệnh, nói là muốn giải cứu một tên bị khí dân bắt cóc cao quan con cái, với lại cấp bách. Mặc dù thân là một tên quân nhân, chấp hành cùng phục tùng mệnh lệnh vốn là thiên chức, thế nhưng hy sinh quý giá nghỉ ngơi thời gian đi cho những kia quan lại con cháu chửi ít, điều này chó má suối quậy sự việc đủ để cho mọi người cảm thấy tức giận bất bình. Cho nên bọn hắn đối mặt tên kia phụ trách chờ đợi tiếp ứng công dân lúc, Hắc Y chấp pháp đội thành viên từng cái sắc mặt lạnh tựa khối băng, trận trận sát khí thấu thể mà ra. Tên kia công dân bị sát khí này trấn nhiếp, lập tức cảm giác hô hấp dồn dập, mồ hôi trên đầu quần quật nhỏ xuống. Phán quan không có ngăn lại thủ hạ nhục chí hành vi, mà là dùng thanh âm trầm thấp truy vấn, nói một chút ngươi nắm giữ tình huống, càng kỹ càng càng tốt. Tên kia công dân nghe vậy, liên tục không ngừng gật đầu, sau đó đem vừa nãy phát sinh tình huống lặp lại một lần. Nghe đối phương giảng thuật, phán quan lúc mới bắt đầu nhất hay là vẻ mặt lạnh nhạt, thế nhưng không có qua bao lâu thời gian liền đã có hơi biến sắc. Ngươi là nói tại khí dân bên trong, có một tên tự nhiên giác tỉnh giả, với lại tu vi dường như còn không yếu. Phán quan truy hỏi một câu, đạt được rồi đối phương khẳng định về sau, ngay lập tức mệnh hắn mang theo chính mình đi thăm dò nhìn xem tên kia người bị thương tình huống. Phi thuyền phòng điều trị bên trong, lúc trước tên kia đánh lén mỏ dịt sở công dân đã tiếp nhận rồi chữa trị, thế nhưng tình huống nhìn lên tới vẫn như cũ không lạc quan, dưới mắt vẫn như cũ còn đang hôn mê. Phán quan sắc mặt ngưng trọng đánh giá người bị thương, trầm tư một hồi về sau, đột nhiên duỗi ra ngón tay điểm tại đối phương chỗ mi tâm, đồng thời tinh thần lực chậm rãi thẩm thấu bộ não của đối phương bên trong. Trí nhớ của hắn bị đánh cắp, cho dù là lại lần nữa tỉnh lại, sợ là cũng sẽ không nhớ rõ bất cứ chuyện gì, cùng một đứa bé sơ sinh không sai biệt lắm. Đem ngón tay theo trán của đối phương trên thu hồi, phán quan dùng trầm thấp giọng nói nói. Nghe được câu này về sau, tiếp ứng công dân cùng nhân viên y tế cùng nhau sững sờ, bọn hắn chỉ biết là kẻ đánh lén hôn mê bất tỉnh, nhưng lại không biết còn có ký ức bị đánh cắp chuyện này tồn tại. Vừa nghĩ tới kẻ đánh lén sau khi tỉnh lại rồi sẽ trở nên cùng hài nhi bình thường, đúng bất cứ chuyện gì hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, bọn hắn thì kìm lòng không được đối nó ném vì đồng tình ánh mắt. Mất đi quá khứ nhân sinh ký ức, còn phải một lần nữa học tiếp xúc thế giới này, riêng là nghĩ cảm thấy là một chuyện rất thống khổ. Phán quan không để ý tới mọi người biểu lộ cái gì, đi đến phi thuyền khống chế kho về sau, sử dụng chính mình quyền hạn đặc biệt bắt đầu xem xét phi thuyền tự động quay phim hình ảnh ghi chép. Riêng là nghe người ta giảng thuật, hắn còn không cách nào làm ra phán đoán chính xác, nhất định phải thông qua hình ảnh ghi chép đến tiến hành phân tích. Việc quan hệ một tên lần đầu xuất hiện tự nhiên giác tỉnh giả, cho dù là cẩn thận cũng không chút nào quá đáng. Với lại lúc này trên mặt của hắn treo lấy một tia ngưng trọng, cái này cũng có thể bộ hạ của hắn 10 phần bất ngờ, bởi vì loại này nét mặt cực ít xuất hiện tại phán quan trên mặt. Thế nhưng một khi xuất hiện, thì mang ý nghĩa có khả năng muốn ra đại phiền toái. Hiểu rõ phán quan làm việc lúc không thích có người quấy rầy, bộ hạ cũng liền ngăn chặn trong lòng tò mò, yên lặng đứng ở một bên chờ. Lúc này hình ảnh ghi chép vừa vặn phát ra đến kẻ đánh lén sử dụng niệm lực công kích, bọn gì sờ mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ kia một đoạn, cũng là tại mấy giây thời gian sau đó, kẻ đánh lén bị tên kia tự nhiên giác tỉnh giả đánh lén. Phán quan tận lực đem hình ảnh chụp phóng, đồng thời nhìn chòng chọc vào hình tượng, tuyệt dường như muốn từ đó nhìn ra manh mối gì. Khi thấy đánh lén công dân ngã xuống đất lúc, phán quan dường như phát hiện gì rồi, đột nhiên đem hình tượng dừng lại, sau đó đem mỗi một chỗ hình tượng nhanh chóng phóng đại. Một tên cùng khí dân trang phục hơi có khác nhau, khóe miệng mang theo cười lạnh nam tử, trực tiếp xuất hiện tại phán quan trước mặt, chính là lúc trước đứng ở một bên đường trấn. Hắn là ai? Chỉ vào cho dù là phóng đại mấy lần sau đó, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng hình tượng tra hỏi trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Hắn chính là bắt cóc tiểu hy tỷ nhóm người kia bên trong một, chẳng qua từ đầu đến cuối hắn cũng không hề động thủ, chỉ là đứng ở một bên quan sát. Lưu thủ công dân vừa nhìn thấy video hình tượng thì lập tức trả lời. "Hừ, không có động thủ, sợ chỉ là ngươi căn bản không có chú ý tới động tác tay của hắn, cái này căn bản là một loại đặc thù niệm lực phóng thích thủ pháp, cùng ta biết đến một loại bí thuật cực kỳ tương tự. Nếu là ta không có đoán sai, hắn chính là tên kia tự nhiên giác tỉnh giả, với lại thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng." Nhìn thấy lưu thủ công dân vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn, phán quan âm thầm thở dài một tiếng, hắn biết mình lần này gặp gỡ đại phiền toái. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1226, đường trấn mang tới kỳ ngộ. Chương 1226, đường trấn mang tới kỳ ngộ. 2024-03-14 nhìn thấy đường trấn dáng vẻ, cùng với hắn lúc công kích hời hợt động tác, phán quan trong lòng thì có một loại trực giác, đó chính là tên này và hắn khí dân hoàn toàn khác biệt nam tử thần bí, tuyệt đối không phải cái đơn giản tự nhiên giác tỉnh giả. Hắn sở dĩ cho rằng như vậy, tự nhiên là trải qua phán đoán phân tích sau đạt được. Vì đối với niệm lực tu luyện coi trọng, phụ không chi thành đầu nhập vào cực lớn tài nguyên tiến hành nghiên cứu, mà xem như một chi bộ đội đặc thù, thành viên lại phổ biến đều là niệm lực cao thủ tình huống dưới, Hắc Y chấp pháp đội tự nhiên là thành tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Bất kể là bất luận cái gì mới nhất thành quả nghiên cứu, phán quan cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất tiếp xúc đến, đồng thời giúp đỡ nhân viên nghiên cứu tiến hành thí nghiệm phân tích. Hình tượng bên trong đường chấn sử dụng thủ thế, cùng phụ không chi thành liệt vào tuyệt mật một loại niệm lực phương thức vận dụng cực kỳ tương tự, hắn tác dụng chính là thăm dò cùng lấy ra người bị công kích ký ức, tác dụng phụ là người bị công kích hôn mê cũng triệt để mất trí nhớ. Có câu nói là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất tinh thần lực vận dụng vốn là có nhìn nhất định quy luật, cho dù là phân thuộc khác nhau lưu phái, chuyên gia cũng có thể từ trong dấu vết để lại phát hiện vật mình muốn. Mà phán quan vị này HI chấp pháp đội dê đầu đàn, thì vừa vặn chính là một tên phương diện này chuyên gia. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc, vì căn cứ hắn biết, loại tinh thần lực này vận dụng phương thức tu luyện, kỳ thực chỉ tồn tại ở thôi diễn bên trong, vì phụ không chi thành tu sĩ thực lực, căn bản là không có cách đưa nó thực hiện. Thế nhưng tên này thần bí tự nhiên giác tỉnh giả, chẳng những có thể vì đem nó thành công vận dụng, nhìn lên tới càng là hơn vô cùng dễ dàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, phán quan căn bản sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Đáng tiếc sự thực đã chứng minh, đối phương xác thực có kiểu này đáng sợ năng lực, lại phủ nhận chính là lừa mình dối người. Thậm chí hắn còn mơ hồ có một loại suy đoán, đó chính là chủ động đứng ra mạo xưng làm con tin tiểu hy, không chừng cũng là nhận lấy đối phương niệm lực ảnh hưởng, với lại bản thân nàng còn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là đối phương vì sao vẹn vẹn lựa chọn tiểu hy, chẳng lẽ có nhìn cái gì mục đích đặc biệt? Lập tức kết nối đội chấp pháp kho dữ liệu, đúng tên này khí dân tiến hành toàn diện phân tích, ta muốn biết tất cả cùng hắn có quan hệ thông tin. Phán quan ra lệnh, thủ hạ tự nhiên sẽ ngay lập tức làm theo, rất nhanh liền có hai tên đội viên đứng ra, bọn hắn tại phi thuyền trên thiết bị phi tốc làm việc, đồng thời đưa vào đường chấn hình ảnh tiến hành so với. Phù không chi thành cũng không phải là đúng khí dân hoàn toàn không biết gì cả, bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt, mà là ở trên cao nhìn xuống tiến hành bí mật giám thị, năm rộng tháng dài phía dưới, tự nhiên thì thu thập sửa sang lại rất nhiều khí dân tài liệu. Kỳ thực phù không chi thành có thể làm đến điểm này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì theo dõi thành thị quái vật động tĩnh, quan sát ghi chép khí dân chẳng qua là tiện thể mà thôi. So với kết quả nhưng lại làm kẻ khác rất thất vọng, vì trong kho tài liệu căn bản cũng không có đường chấn ghi chép, liền phảng phất hắn là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Phán quan thấy thế khẽ to mày, mệnh lệnh thủ hạ đổi thành tìm mọi gì sợ tin tức của bọn hắn, rất nhanh thuộc về phiến khu vực này hình ảnh tài liệu liền bị triệu tập ra đây, sau đó lấy ra một đoạn lưu trữ bắt đầu quan sát. Ban đầu phát ra hình ảnh trong tư liệu, đem mọi gì sợ bọn hắn ở lại thâm khanh vô cùng rõ ràng hiện ra, mọi gì sợ cùng dìm đại thúc mấy người cũng có phải không thời xuất hiện. Thông qua hình ảnh có thể xác định, lúc này đường chấn còn chưa xuất hiện, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa hắn là sau đó mới cùng mọi gì sợ và khí dân xảy ra tiếp xúc. Theo hình ảnh không ngừng tiến nhanh, đường chấn cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện, loại tình huống này một mực kéo dài đến rác thải đưa lên ngày đến. Cũng liền tại đoạn hình ảnh này trong ghi chép, mọi gì sơ bọn hắn trên núi rác phát hiện một tên hôn mê nam tử, đồng thời hiểm lại càng hiểm đem nó cứu ra. Phán quan mắt không chấp chằm chằm vào màn hình, khi thấy cứu viện trong quá trình xuất hiện những kia khác thường tình huống lúc, ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra nghiêm túc. Đường chấn thần kỳ biểu hiện nhường hắn càng phát ra ý thức được, ở tại phía sau khẳng định ẩn giấu đi không muốn người biết to lớn bí ẩn. Cho ta khóa chặt mảnh này núi rác, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai có thể đưa hắn bị thương thành như vậy. Thủ hạ dựa theo phán quan yêu cầu, nhanh chóng điều ra núi rác khu vực hình ảnh ghi chép, bị thương hôn mê đường chấn lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chẳng qua lúc này hắn hóa trang, lại cùng thành thị quái vật tiền dáng vẻ tất nhiên khác nhau, kia dễ thấy tử kim chiến giáp cùng kinh khủng thương thế, để người nhìn một chút đã cảm thấy hãi hùng kết vía. Phán quan cẩn thận nhìn hôn mê đường chấn, hắn cảm giác chính mình khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Video không ngừng rút lui, làm đã đến ta nhất thời ở giữa đó lúc, hình tượng ngay lập tức run rẩy dữ dội, căn bản thấy không rõ bất luận gì đó, dường như có đặc thù nào đó lực lượng ở trung quanh một phát. Cũng may hình tượng qua mấy giây thì khôi phục bình thường, thế nhưng nguyên bản gục ở chỗ này đường chấn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này sau đó, phán quan đồng tử đột nhiên co rụt lại, đột nhiên từ trên ghế đứng thẳng lên. Trời ơi, đến cùng là thế nào chuyện, gia hỏa này làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện? Bên cạnh có người hét lên kinh ngạc, tựa hồ đối với này cực kỳ kinh ngạc. Trung quanh tất cả mọi người nhìn về phía phán quan, bọn hắn không biết nên xử lý như thế nào cái này vượt quá tưởng tượng sự việc, cùng với cái này rõ ràng lai lịch bí ẩn nam nhân. Phán quan từ trên ghế cách bắt đầu trên mặt đất đi qua đi lại, dường như đang suy tư điều gì sự việc. Thông qua hình ảnh ghi chép đến xem, tên này nam tử thần bí rõ ràng không phải khí dân, mà là đột nhiên xuất hiện nơi này kẻ ngoại lai, thậm chí căn cứ dung mạo của hắn cùng quần áo cách ăn mặc đến xem, vô cùng có khả năng không thuộc về thế giới này. Ta lúc trước thì rất kỳ quái, một tên khí dân làm sao lại tự nhiên thức tỉnh, với lại thực lực còn như thế cường hãn, chẳng qua nếu là hắn đến từ hắn thế giới của hắn, như vậy thì có thể giải thích thông. Bất kể là hắn có niệm lực tu luyện bí thuật, hay là hắn nguyên bản chỗ thế giới, đối với bây giờ phủ không chi thành mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Bây giờ phù không chi thành mặc dù nhìn lên tới một mảnh vui vẻ phồn vinh, nhưng lại là vì tiêu hao thế giới này tuổi thọ làm đại giá, những người nắm quyền sớm liền ý thức được điểm này, cho nên chưa bao giờ từng đình chỉ qua đối với tân gia viên thăm dò. Tên này nam tử thần bí xuất hiện, rất có thể nhường chậm chạp không có tiến triển thăm dò công tác, đạt được không tưởng tượng được đột phá. Phán quan càng nói càng là hưng phấn, trên mặt vẻ kích động dường như không cách nào ức chế, cánh tay không ngừng chọc trời bung ấy. Đó là một cực kỳ trọng yếu kỳ ngộ, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua, bằng không chính là tội không thể tha thứ được. Phán quan nói đến đây về sau, không chút do dự thanh tẩy không cho phép ai có thể, đồng thời ngay lập tức vọt tới trước máy truyền tin, xin kết nối phủ không chi thành tối cao chấp chính quan. Có quyền hạn đặc biệt phán quan, có thể dưới tình huống khẩn cấp trực tiếp cùng tối cao chấp chính quan trò chuyện, dưới mắt sự việc tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn. Chờ đợi rồi chừng một phút, thông tin được thành công kết nối, phán quan ngay lập tức dùng chờ không nổi giọng nói, đem bàn tay mình cầm tình huống toàn bộ báo cáo. Đối với phán quan giảng thuật, tối cao chấp chính quan lựa chọn tin tưởng, vì đối phương chính là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ, tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa. Hít sâu một hơi, màn hình đối diện tối cao chấp chính quan cũng ý thức được sự tình tầm quan trọng, cho nên dùng ngưng trọng giọng nói hỏi, như vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào ứng đối, mới có thể bảo đảm đối phương sẽ không đào tẩu? Phán quan nghe vậy ngay lập tức nói ra, ta đề nghị khởi động ngăn cách chương trình, đồng thời triệu tập tất cả quân đội xuống đất, đem tòa này thành thị quái vật triệt để phong tỏa, mức độ lớn nhất phòng ngừa bề ngoài trốn. Đồng thời tất cả đội chấp pháp thành viên toàn bộ điều động, bước vào thành thị quái vật triển khai lùng bắt hành động, một khi phát hiện mục tiêu lời nói, thì bất kể bất cứ giá nào đem nó bắt lấy. Chấp chính quan các hạ, cơ hội chớp mắt là qua, chúng ta lần này tuyệt đối không thể chần chờ. Nhìn chính mình tín nhiệm nhất thủ hạ vội vàng mà cùng nhiệt nét mặt, tối cao chấp chính quan trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái. Chương 1227, ngăn cách chi tháp. Chương 1227, ngăn cách chi tháp. 2024-03-14 một đạo lưu quang vạch phá thiên không, hướng xuống đất phi tốc rơi xuống, ở trong trời đêm lôi ra một đạo bắt mắt ánh sáng chói lọi. Theo thứ một đạo quang mang xuất hiện, rất nhanh lại xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba. Một mảnh còn như là cỗ sao chổi quang mang vì thành thị quái vật làm trung tâm, dị thường đều được phân bố ra, cho đến một đoạn thời khắc cầm vang rơi xuống đất. To lớn đuôi lửa theo những thứ này hình trụ vật thể dưới đáy phun ra, chậm lại hạ xuống lực lượng, khiến cho không đến mức vì quán tính chìm vào địa diện. Lập tức rơi lực lượng bị triệt tiêu về sau, những thứ này to lớn đặc thù hình trụ vì như là bị cây thước lượng tốt chính xác khoảng cách, trực tiếp bám rễ sinh trồi, thẳng tắp đứng sừng sững ở hoang vu đại địa bên trên. Từ xa nhìn lại, liền như là từng tòa cao lớn kim trúc cảnh giới tháp. Bốn đạo ánh sáng như tuyết theo hình trụ đỉnh xuất hiện, giống như đèn pha giống như chiếu chung quanh khu vực, đồng thời càng có từng cái tinh xảo vũ trang máy bay không người lái, như là bầy ong giống như theo hình trụ nội bộ bay ra, ở chung quanh không ngừng xoay quanh trường. Chúng nó đem thiên không hoàn toàn phong tỏa, cho dù là một con phi điểu cũng đừng hòng tránh thoát điều tra, bay đến cự hình hình trụ bầu trời bên ngoài. Ngoài ra, cự hình hình trụ phía trên còn giống như liên hoa giống như nở rộ, lộ ra bên trong ẩn tàng phòng vệ vũ khí, cùng với một quả lơ lửng to lớn quang cầu. Những thứ này quang cầu tại xuất hiện sau đó, ngay lập tức lóe lên hào quang màu u lam. Sau đó chỉ thấy quang cầu đột nhiên chiếu sáng bầu trời đêm, đồng thời hướng phía hai bên đồng thời bắn ra một đạo điện cao thế cung năng lượng thuốc, lệnh tất cả hình trụ lẫn nhau liên tiếp. Làm hai tòa cự hình hình trụ bắn ra năng lượng thuốc qua lại kết nối sau đó, lại một lần nữa hướng xuống đất phía dưới khuyết tán mà đi, tạo thành một đạo lúc gần lúc hiện vô hình bình chướng, đem thành thị quái vật cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Những năng lượng này do quang cầu phát ra, trên không trung khuyết tán thành ngăn cách bình chướng về sau, trực tiếp xâm nhập dưới mặt đất, sau đó lại bị cự hình hình trụ hấp thụ chứa đựng. Cái này tuần hoàn trong quá trình năng lượng tiêu hao thì do quả cầu ánh sáng màu xanh lam phụ trách bổ sung, vì nội bộ bổ sung đặc thù năng lượng nguyên, cho nên cự hình cổ sáng có thể thời gian dài duy trì kiểu này ngăn cách hình thức. Làm vô hình năng lượng bình chướng thành lập, đem thành thị quái vật triệt để ngăn cách sau đó, thỉnh thoảng sẽ có chuột cùng côn trùng một loại sinh vật, tại trong lúc vô tình chạm đến vô hình bình chướng phía trên, hoặc là hóa thành cho bụi, hoặc là trực tiếp hôn mê. Lúc này thành thị quái vật đã bị triệt để ngăn cách, không có đạt được cho phép lời nói, tuyệt đối không thể nào rời khỏi nửa bước. Thời gian qua đi không lâu sau đó, trên bầu trời lại là một hồi tiếng oanh minh truyền đến, mấy chiếc hình thể phi thuyền khổng lồ theo không trung chậm rãi hạ xuống. Tại ngăn cách bình chướng bên ngoài dừng hẳn sau đó, hàng loạt sĩ binh theo trên phi thuyền nhanh chóng xông ra, bọn hắn cùng các loại vũ trang người máy phối hợp lẫn nhau, tại ngăn cách bình chướng bên ngoài lại hợp thành một đạo phòng ngự vòng. Những binh lính này nhân số đã vượt qua rồi một vạn, có tinh xảo vũ khí trang bị, tuyệt đối là một chi không thể coi thường lực lượng. Phù Không Chi thành cao cư thiên ngoại, lẽ ra không nên giữ lại hàng loạt quân đội, chỉ để lại một chút duy trì an ninh trật tự nhân viên liền có thể. Nhưng mà sự thực lại không phải như thế. Vì thành thị quái vật cùng phóng xạ quái vật tồn tại, Phù Không Chi thành chấp chính giả luôn luôn ở vào gian nan khổ cực bên trong. Vì ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh, đề phòng vũ trang người máy có thể phát sinh phản loạn, cho nên mỗi một tọa Phù Không Chi thành phía trên cũng ít nhất đồn trú nhân số vượt qua một vạn binh sĩ. Giờ phút này bị triệu tập tham dự hành động sĩ binh, liền đến từ trong đó một tòa Phù Không Chi thành, coi là dốc toàn bộ lực lượng. Như thế đại quy mô hành động quân sự, tự nhiên sẽ dẫn tới Phù Không Chi thành quyền sở hữu thế nhân vật chú ý. Bây giờ bọn hắn cũng tại viễn trình quan sát bắt lấy hành động toàn bộ quá trình. Những tin tức kia linh thông hàng người, càng là hơn kịp thời biết được hành động mục đích thực sự, đồng thời đối với cái này tràn đầy chờ mong. Phù Không Chi thành trăm năm phủ kín thời gian, thời khắc có khả năng bị hủy diệt gian nan khổ cực, đều đủ để nhường công dân sinh lòng đối với bao la đại lục hướng tới, nhưng mà trong lòng bọn họ lại hết sức rõ ràng, dưới chân mảnh đất này đã không thích hợp nữa sinh tồn. Tìm kiếm gia viên mới, thoát khỏi kiểu này nhìn như ca múa mừng cảnh thái bình, kỳ thực trên đầu lơ lửng lợi kiếm buồn tẻ đời sống, dường như đã thành tất cả công dân cũng mong mỏi cùng trông mong sự việc. Bây giờ theo đường trấn xuất hiện, công dân nhóm cuối cùng nhìn thấy một tia hy vọng, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Lúc này phán quan đã dẫn người tiến nhập thành thị quái vật, mà đến tiếp sau đến HI chấp pháp đội thành viên thì bắt đầu chia được chuẩn tiến vào, chuẩn bị triển khai đào ba thước đất tìm. Một tấm nhằm vào đường trấn bệnh tiên la địa võng đã triệt để triển khai. Cùng nhau đi tới, đường trấn thấy được không ít kỳ cảnh. Tỷ như tràn đầy kim trúc gai nhọn địa diện, chừng gần vạn mét vuông diện tích, lóe ra ung dung hàn mang, nhìn lên tới cũng làm người ta không rét mà run. Không ai hiểu rõ những kim loại này gai nhọn là dùng để làm gì, vì nhân loại phương thức tư duy căn bản là không hiểu rõ thành thị quái vật muốn làm gì. Trừ ra kim trúc gai nhọn địa diện bên ngoài, đường trấn còn gặp được liên miên kim trúc hình quang rừng nấm, do từng cây cao thấp khác nhau ống sắt tạo thành cái ống rừng cây, đang không ngừng bốc lên đủ mọi màu sắc hơi nước. Dường như chỉ cần một đường không ngừng đi tiếp, vậy liền vĩnh viễn cũng không thiếu mới lạ cảnh quan như nhìn. Phụ trách dẫn đường dìm đại thúc đối với cái này không hề hứng thú, hắn luôn luôn đang không ngừng dò xét bốn phía, cố gắng tìm kiếm thức ăn hạt giống tung tích. Tại đây tọa dường như hoàn toàn do kim trúc cấu thành trong thành thị, loại đó bị khí dân coi như chân bảo đặc thù thực vật, kỳ thực số lượng 10 phần thưa thớt, xuất hiện nguyên nhân thì vẹn vẹn là một loại trùng hợp. Thành thị quái vật cố gắng đem tất cả mọi thứ cũng cải tạo thành kim trúc máy móc kết cấu, tại đây chủng cải tạo trong quá trình, một ít thực vật rồi sẽ xảy ra đột biến gen, có bình thường thực vật còn lâu mới có thể và tính. Đại bộ phận thực vật hạt giống tại gieo hạt sau đó, rồi sẽ vì tốc độ đáng sợ điên cuồng sinh trưởng, kết xuất quả thực hạt giống cũng là cực kỳ dồi dào dày đặc. Trong đó một ít quả thực hạt giống, liền bị khí dân nhóm xem như rồi đỡ đói đồ ăn. Mặc dù kiểu này đặc thù hạt giống có thể tồn tại với thân thể người có hại vật chất, nhưng mà khí dân lại nơi nào sẽ quan tâm những thứ này, chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, chính là bùn đất bọn hắn cũng dám thử một lần. Chẳng qua cùng nhau đi tới, mọi người nhưng chưa từng thấy đến một gốc đặc thù thực vật, chẳng trách Dìm Đại Thúc đã từng nói, bao năm qua đến bước vào thành thị quái vật bên trong thăm dò khí dân đoàn đội, cũng không phải ai cũng có thể bảo chứng sẽ có thu hoạch. Theo từng bước xâm nhập, Dìm Đại Thúc sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi, bởi vì bọn họ đã cách thành thị quái vật trung tâm từng bước tới gần, dựa theo hắn kinh nghiệm của Dĩ Vãng, lúc này đã sớm nên có thể phát hiện biến dị thực vật. Thế nhưng này cùng nhau đi tới, bọn hắn lại là ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không phát hiện, thậm chí ngay cả Dĩ Vãng thường xuyên xuất hiện, nhược khí dân cẩn thận tránh né cơ giới thủ vệ giả, cũng giống như hư không tiêu thất rồi. Kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dìm Đại Thúc một mực trong miệng niệm niệm lại nhải, dường như chỉ có thông qua loại phương thức này mới có thể đem đấy lòng áp lực thả ra ngoài. Đi ở trước nhất đường trấn quay đầu, đưa tay chỉ cách đó không xa một tòa kim trúc kiến trúc, đối Dìm Đại Thúc nói, ngươi nếu là có lá gan lời nói, thì vào phía trước tòa kia trong kiến trúc đi xem, ta bảo đảm ngươi sẽ có thu hoạch. Dìm Đại Thúc nhãn tình sáng lên, không chỉ một lần kiến thức đến đường trấn năng lực thần kỳ về sau, hắn đã mơ hồ đạt đến luôn nghe tất theo trình độ. Mặc dù kim trúc trong kiến trúc rất là nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần có thể đạt được hạt giống thức ăn, cho dù là bước lên chút ít mạo hiểm lại có thể thế nào. Các ngươi cũng ở chỗ này chờ, ta vào trong xem xét một chút. Đối mọi người căn dặn một câu về sau, Dìm Đại Thúc cũng không để ý thương thế của mình, bưng lên nỗ thương thì hướng phía ma cô hình kim trúc kiến trúc chậm rãi đi đến. Chương 1228, hành tung bại lộ. Chương 1228, hành tung bại lộ. 2024-03-14 cảm tạ tiêu giao các chủ 10000 khen thưởng, và không vội thời nhất định tăng thêm cảm tạ, đồng thời cảm tạ sách các bạn nhóm cho tới nay ủng hộ, lao bạch bái tạ. Nhìn thấy Dìm Đại Thúc một thân một mình bước vào kim trúc kiến trúc về sau, mọi gì sợ vội vàng đi tới, cố gắng đi theo thứ nhất lên bước vào. Đồng bạn của hắn thấy thế vội vàng cản trở, vì dựa theo khí dân nhóm lệ cũ, tiểu này bước vào nguy hiểm kiến trúc bên trong thăm dò nhiệm vụ, bình thường đều sẽ do một người đi hoàn thành, dùng cái này đến giảm bất cảnh ngộ bất ngờ sau số thương vong lượng. Tất nhiên Dìm Đại Thúc đã vượt lên trước bước vào, như vậy bọn hắn liền xem như lo lắng, thì tuyệt đối sẽ không tự tiện hành động. Chẳng qua nếu là xác định Dìm Đại Thúc thân hám hiểm cảnh lời nói, mọi gì sơ bọn hắn liền xem như liều lấy tính mạng không cần, thì tất nhiên sẽ muốn đem hắn theo nguy hiểm bên trong giải cứu ra. Mắt thấy Dìm Đại Thúc thận trọng tiến nhập kim trúc trong kiến trúc, tất cả mọi người bắt đầu yên lặng chờ đợi, cầu nguyện hắn có thể có thu hoạch. Đối với khí dân mà nói, mỗi một lần thăm dò đều có khả năng là một lần cuối cùng, nhưng mà bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần thu tập được cần thiết hạt giống, mọi gì sơ bọn hắn là có thể theo tòa này tràn đầy nguy hiểm trong thành thị rời khỏi, vì mỗi dừng lại thêm một giây, rồi sẽ gia tăng một giây đồng hồ nguy hiểm. Tiểu Hy tại bị đường trấn dùng phù văn giam cầm sau đó, vẫn ngoan ngoãn đi theo tại đội ngũ phía sau, cho dù là không ai trông giữ, nàng cũng không dám vụng trộm rời khỏi. Ngoan cố chống cự, Tiểu Hy tự nhiên không thể nào cứ như vậy mặc cho người định đoạt. Lúc này thấy tất cả mọi người đem chú ý đặt ở phía trước kim trúc kiến trúc bên trên, nàng liền bắt đầu nơi cổ tay một kiện đồ trang sức trên nhẹ nhàng vuốt ve lên. Động tác của nàng tận lực cẩn thận, để tránh dẫn tới đường trấn đám người cảnh giác. Cái này đồ trang sức trên khảm nạm không ít quý báu bảo thạch, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ, chẳng qua nó quan trọng nhất tác dụng lại là dùng để gửi đi định vị thông tin, vì thuận tiện những người khác xác định Tiểu Hy vị trí chỗ ở tại dưới tình huống bình thường, thành thị quái vật sẽ che đậy tất cả không thuộc về nơi này tín hiệu, thế nhưng tại ngủ đông kỳ lúc, tiểu này che đậy công năng rồi sẽ giảm mất đi nhiều, có thể tín hiệu có thể thành công bắn ra đi. Làm xong chuyện này về sau, Tiểu Hy dùng ống tay áo đem đồ trang sức che quất, trong lòng hiện lên một tia mừng thầm. Chỉ là nàng cũng không nhìn thấy, ở vào phía trước nhất, đường trấn trên mặt luôn luôn treo lấy nhàn nhạt mỉa mai nụ cười, tựa hồ đối với mọi thứ đều thấy rõ. Về phần hắn bên người mọ dịt sờ, lại như trước vẫn là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, cao mày cũng không biết đang suy tư điều gì. Khoảng qua chừng 10 phút đồng hồ, kim trúc kiến trúc cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là mọi người một mực chờ đợi Dìm Đại Thúc. Mặc dù đi đường thời khập khiễng, thế nhưng trên mặt của hắn lại treo lấy nụ cười sáng lạ, trên người cũng đã thêm một cái bố túi, nhìn lên tới căng phòng. Tiên sinh, ta ở trong đó quả nhiên phát hiện thực vật hạt giống, với lại chừng mấy chục gốc, ta không muốn bỏ qua này cơ hội khó được, cho nên thì toàn bộ đào lên. Nếu là sau khi trở về cẩn thận hồi hạ, đem những kia không thành thục thực vật cũng cho nuôi sống lời nói, trồng ra lương thực tuyệt đối sẽ đủ chúng ta ăn được tốt thời gian mấy năm. Dìm Đại Thúc lúc nói chuyện mặc dù thấp giọng, nhưng mà trong giọng nói kia vẻ kích động, lại là dù thế nào cũng không che giấu được. Dường như mỗi một năm đều muốn bước vào thành thị quái vật, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng có như vậy phong phú thu hoạch, chẳng trách Dìm Đại Thúc sẽ vui mừng nhướng mày. Nhìn thật sâu một chút đường trấn, Dìm Đại Thúc hiểu rõ nếu là không có chỉ điểm của hắn, đoán chừng rồi sẽ cùng những thứ này biến dị thực vật bỏ lỡ cơ hội, vì thành thị quái vật bên trong kim trúc kiến trúc thực sự quá nhiều, lại tràn đầy nguy hiểm, không có người biết, tùy tiện bước vào. Thì cũng là bởi vì tín nhiệm đường trấn, Dìm Đại Thúc mới biết mạo hiểm hành động, kết quả thu được vượt xa hắn đoán trước thu hoạch. Mọi gì sờ mấy người cũng là hưng phấn dị thường, rốt cuộc thu hoạch càng nhiều, bọn hắn chịu đói khả năng tính lại càng nhỏ. Thế giới này khí dân, tuyệt đối là dĩ thực vi thiên, sự tình gì cũng không hơn được nữa nhét đầy cái bao tử chuyện này. Các ngươi hiện tại tất nhiên đã chiếm được thứ hắn mong muốn, lại dừng lại thì không có có ý nghĩa lớn cỡ nào, với lại nơi này chẳng mấy chốc sẽ gặp nguy hiểm xảy ra, các ngươi lưu lại rất có thể mất đi tính mạng. Đường Chấn đây là ăn ngay nói thật, vì hắn có năng lực, há lại sẽ không rõ ràng thành thị quái vật chung quanh phát sinh tình huống. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, hắn rồi sẽ cùng những thứ này đến từ phụ không chi thành địch nhân cảnh ngộ, chiến đấu cũng sẽ không thể tránh khỏi xảy ra. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo về sau, Mộ Dịch Sơ bọn hắn theo trong vui sướng bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được trong tay bọn họ còn có một tên công dân làm con tin, mà phụ không chi thành thì tuyệt đối sẽ không đối với cái này ngồi yên không lý đến. "Tiên sinh, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì?" Mộ Dịch Sơ đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Đường Chấn, hy vọng hắn có thể cho mình một đề nghị. "An ngay nói thật, vì phụ không chi thành có thực lực, các ngươi trừ phi thoát khỏi thế giới này, bằng không tuyệt đối không thể nào tránh thoát lần này nguy cơ. Hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tức vũ khí đầu hàng, mặc cho phụ không chi thành xử trí, đồng thời kỳ vọng đối phương có thể khoan dung độ lượng lượn quanh các ngươi một mạng." Nghe Đường Chấn nói như vậy, Dìm Đại Thúc cười khổ lắc đầu, hắn hiểu rõ rơi vào những kiếp công dân trong tay tuyệt không có khả năng có kết cục tốt. Đã các ngươi hiểu rõ làm như vậy một con đường chết, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn thứ hai con đường. Nhìn chằm chằm chính mình mọi người, Đường Chấn chậm rãi nói, làm hết sức tụ lại khí dân, cùng phụ không chi thành quyết nhất tự chiến, từ đó hoàn toàn thay đổi vận mệnh của các ngươi. Nghe được Đường Chấn những lời này, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc nét mặt, về phần đứng ở một bên Tiểu Hy, trong mắt càng là hơn toát ra một tia trào phúng. Cùng người nguyên thủy không sai biệt lắm khí dân, lại làm sao có khả năng đánh bại ở xa tiên ngoại, có cường hãn thực lực phụ không chi thành, đây quả thực là người si nói mộng. Tiên sinh, không phải chúng ta không có dũng khí, mà là sự tình này căn bản cũng không có thể thành công, cần gì phải dựng vào cái khác khí dân tính mệnh. Dìm Đại Thúc lắc đầu, phủ định rồi Đường Chấn biện pháp này. Đặt ở trước kia lời nói, đây quả thật là chuyện không thể nào, chẳng qua bây giờ có ta giúp đỡ, lại chưa chắc không thể thành công. Đường Chấn mang trên mặt vẻ tự tin, nhường Dìm Đại Thúc bọn hắn lại là sử sốt. Mặc dù biết Đường Chấn có thần kỳ năng lực, nhưng nếu là nói có thể đối kháng vô cùng cường đại phụ không chi thành, làm thế nào nhìn xem cũng cảm giác có chút không thực tế. Một cá nhân thực lực mạnh hơn, thì tuyệt đối không thể nào đối kháng một có cường đại vũ lực, vượt qua ngàn vạn nhân khẩu thế lực đáng sợ, trừ phi tại vị này thần bí tiên sinh phía sau, cũng có được một có thể cùng sánh vai thế lực cường đại. Lúc trước luôn luôn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Tiểu Hy, trong lúc đó ý thức được khả năng này, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt cũng biến thành càng phát ra kiên kỵ. Lúc trước nhìn một đám khí dân cùng một tên nam tử thần bí tập hợp một chỗ, thương lượng phá vỡ phụ không chi thành kế hoạch, Tiểu Hy trong lòng nguyên bản tràn đầy trào phúng, thế nhưng dưới mắt lại bởi vì một ít suy đoán đã xảy ra chuyển biến. Thậm chí nàng mơ hồ có loại dự cảm, đó chính là đối phương mưu đồ sự việc, chưa hẳn không có khả năng thành công. Không hiểu sợ hãi nhường nàng có chút không biết làm sao, sợ sẽ chết bây giờ có tất cả, có thể nàng theo bản năng hô, phụ không chi thành cường đại vượt xa tưởng tượng của các ngươi, hay là không nên ở chỗ này làm nằm mơ ban ngày. Chỉ cần các ngươi thả ta trở về, đồng thời tiếp xúc trên người ta giam cầm, ta nhất định bảo đảm sẽ thay các ngươi cầu tình, không truy cứu nữa tội lỗi của các ngươi. Nói đến đây nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dịch Sơ, dùng hết sức nhu hòa giọng nói, "Mộ Dịch Sơ, ngươi mau giúp ta khuyên hắn một chút nhóm, tuyệt đối không nên lại chấp mê bất ngộ rồi, này lại hại chết các ngươi." Nghe được Tiểu Hy ôn nhu gọi mình tên, Mộ Dịch Sơ cơ thể có hơi lắc một cái, sau khi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn. "Tiên sinh, chúng ta thật không phải đối thủ của phụ không chi thành, không bằng." Đường Chấn nghe vậy cười lạnh, phất tay ngăn lại cố gắng thay Tiểu Hy nói chuyện Mộ Dịch Sơ, dùng lạnh lùng giọng nói, "Ngươi tin tưởng nàng nói những lời kia, cho rằng nàng sẽ thay chúng ta cầu tình?" Mộ Dịch Sơ gật đầu một cái, "Tiên sinh, ta tin tưởng. Kỳ thực ta thì tin tưởng." Đường Chấn đối Mộ Dịch Sơ nói, gặp hắn trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp tục câm thanh lạnh lùng nói, "Thế nhưng đồng bạn của hắn nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha các người, thì tuyệt đối sẽ không buông tha ta, thậm chí vào giờ phút này, đã có địch nhân hướng phía chúng ta nơi này đánh tới. Về phần địch nhân vì sao có thể tại mê cung trong thành thị quái vật khóa chặt chúng ta, ngươi hỏi nàng một chút thì toàn bộ rõ ràng." "Tiên sinh, ta không rõ ngươi là có ý gì." Mộ Dịch Sơ quay đầu mắt nhìn thần tránh né Tiểu Hy một chút, có chút thấp thỏm bất an hỏi. "Nàng thông qua trên cổ tay thông tin thiết bị, hướng đồng bạn báo cho chúng ta chỗ địa điểm, tự cho là làm vô cùng bí ẩn, kỳ thực cũng sớm đã bị ta phát hiện." Dìm Đại Thúc đám người nghe vậy, đồng thời căm tức nhìn Tiểu Hy, Mộ Dịch Sơ càng là hơn thống khổ nhắm mắt lại. Tiểu Hy thấy thế lui lại mấy bước, dùng hoảng sợ cùng không cam lòng âm thanh quát, "Ngươi tất nhiên đã phát hiện, vì sao không ngăn cản ta, rốt cục là ôm cái mục đích gì?" Nhìn trước mặt cái này thần bí nam nhân, Tiểu Hy trong lòng loại đó không khỏi sợ hãi, đã trở nên càng phát ra nồng nặc lên. "Ta tại sao muốn ngăn cản ngươi?" Đường Chấn trên mặt tràn đầy nụ cười, nhìn về phía có chút không kiềm chế được nỗi lòng Tiểu Hy, nhẹ nhàng lắc đầu. "Phù không chi thành đến càng nhiều người, ta thì càng vui vẻ, như vậy miễn đi rồi phiền phức của ta, có thể nhẹ nhàng thoải mái một mẹ hốt gọn." Chương 1229, Mộ Dịch Sở tình thương. Chương 1229, Mộ Dịch Sở tình thương. 2024-03-14 nghe được Đường Chấn những lời này sau đó, Tiểu Hy lập tức sững sờ, mặt lộ vẻ khó tin. "Ngươi muốn đem tất cả công dân toàn bộ xử lý, đây rốt cuộc là vì cái gì?" Tiểu Hy đã không có thời gian đi phân biệt Đường Chấn lời nói thực hư, chỉ biết là bằng vào hắn dưới mắt bày ra năng lực thần kỳ, nếu là có chủ tâm cùng công dân đối nghịch, tất nhiên sẽ cho phụ không chi thành đem lại không cách nào tưởng tượng thứ bị thiệt hại. Đã hiểu chính mình bây giờ lui không thể lui, cho nên Tiểu Hy dứt khoát không còn cố gắng đào tẩu, mà là đối Đường Chấn nghiêm nghị hỏi. Đối mặt Tiểu Hy chất vấn, Đường Chấn mặt không đổi sắc, chỉ là dùng giọng nói nhàn nhạt nói, kỳ thực cũng không có cái gì nguyên nhân cụ thể, có lẽ là không quen nhìn các ngươi phong cách hành sự, lại có lẽ là các ngươi có rồi không nên có đồ vật, cho các ngươi đưa tới mầm thai bạn. Tiểu Hy nghe vậy mặt lộ vẻ hoài nghi, nghi ngờ nói, chính là nguyên nhân này. Ta đã nói, kỳ thực không có gì nguyên nhân cụ thể, nếu không nên tìm một lời nói, cái kia có thể đặt ở trên người của ta, vì chỉ cần ta chỗ đạt tới thế giới, cũng nhất định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Phù Không Chi Thành tất nhiên nắm trong tay thế giới này, tự nhiên cũng liền địch nhân là của ta, mà đối với địch nhân ta chưa bao giờ thích lưu thủ. Đường Chấn cho Tiểu Hy một đáp án, nhìn như buồn cười qua loa, nhưng lại là sự thật không thể chối cãi. Thân là một tên lâu thành tu sĩ, một tòa cường đại lâu thành chi chủ, nhân sinh của hắn đã cùng chiến tranh cùng cấp đoạt buộc chung một chỗ, tại triệt để ngã xuống trước đó, có thể chân đạp nơi cũng đem giấy lên chiến hỏa. Đây là lâu thành tu sĩ số mệnh, cũng là một loại đáng sợ chớ chú, hoặc là dùng chiến hỏa đem địch nhân đốt cháy, hoặc là nhóm lửa tự thiêu. Nay quá buồn cười, tuyệt đối không là nguyên nhân chân chính, ngươi nhất định là đang hù dọa ta, có đúng hay không? Tiểu Hy hít sâu một hơi, ổn định lại hốt hoảng tâm trạng, lần nữa lắc đầu nói: "Tốt, chỉ hoãn thời gian dài như vậy, tin tưởng đồng bạn của ngươi đã đến phụ cận, cho nên chúng ta ở giữa đối thoại đến đây là kết thúc." Đường Chấn không tiếp tục để ý vẻ mặt chột dạ Tiểu Hy, mà là đối Trầm Mặc dị thường mọ dị sơ nói: "Sinh tử của nàng nắm giữ tại trong tay của ngươi, rốt cục nên xử lý như thế nào nữ nhân này, ta hy vọng ngươi năng lực có một quyết đoán. Bất kể ngươi làm xảy ra điều gì quyết định, ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì." "Tiên sinh, ta không biết." Mọ dị sơ không ngờ rằng Đường Chấn lại theo dõi chính mình, sau đó buộc mình làm ra một thống khổ lựa chọn. Nếu đem Tiểu Hy tiếp tục lưu lại trong tay xem như con tin, xác thực có thể cho là mình cùng đồng bạn gia tăng một phần an toàn bảo hộ, chỉ cần Đường Chấn phủ văn giam cầm tồn tại, Tiểu Hy thì đừng hòng thoát khỏi bọn hắn khống chế. Thế nhưng bởi như vậy lời nói, Tiểu Hy tình cảnh rồi sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, một khi chiến đấu xảy ra, nàng rất có thể là cái thứ nhất được giải quyết đối tượng. Đối với tên này nhường hắn tim đập thình thịch nữ tử, mọi gì sợ thực sự không đành lòng nhìn nàng chết đi. Nhưng nếu là lựa chọn đem nó thả đi, chẳng khác nào đem đồng bạn của mình về phần nguy hiểm bên trong, không có Tiểu Hy đảm nhiệm con tin, địch nhân rồi sẽ không hề cố kỵ đối bọn họ phát động công kích. Đến cùng nên như thế nào lựa chọn, Mộ Dĩ Sở trong lúc nhất thời không có chủ ý, trong lòng càng là hơn đau khổ dị thường. "Mộ Dĩ Sở, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, có đúng hay không?" Tiểu Hy hiểu rõ vận mệnh của nàng nắm giữ tại Mộ Dĩ Sở trong tay, cho nên khi nghe được Đường Chấn nhường hắn làm ra lựa chọn về sau, liền biết đây đã là chính mình dưới mắt duy nhất thoát thân cơ hội. Mặc dù không biết Đường Chấn cùng Mộ Dĩ Sở quan hệ trong đó, thế nhưng Tiểu Hy lại hết sức xác định, giả sử Mộ Dĩ Sở quyết định phóng chính mình rời khỏi, đối phương thì chắc chắn sẽ không từ chối. Nàng lúc này mở miệng, cũng là vì rồi nhường Mộ Dĩ Sở làm ra có lợi cho quyết định của nàng, mau chóng thoát khỏi loại nguy hiểm này cục diện này. Thấy Tiểu Hy mặt mỉm cười, vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, Mộ Dĩ Sở mím môi, trong mắt dần dần xuất hiện một vòng kiên định. Quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, Mộ Dĩ Sở thật sâu bái, sau đó chậm rãi thân thể thẳng tắp. "Tiên sinh, ta mặc dù không hiểu rõ ngài dụng ý, nhưng mà có một chút lại rất hiểu rõ, đó chính là ngài tuyệt đối không có ý muốn hại ta. Có thể dường như ngài nói như vậy, đây là đang trợ giúp ta cùng đồng bạn thoát khỏi vận mệnh bi thảm, vượt qua dị vạng nghị cũng không dám nghĩ ngày tốt lành. Đáng tiếc ta chỉ là một cái không có cái gì kiến thức, cũng không có cái gì dã tâm khí dân, ngài nói những vật kia, cách ta thực sự quá mức xa xôi, xa xôi đến ta chỉ cần suy nghĩ một chút, rồi sẽ cảm giác vô cùng bàng hoàng." Hít một hơi thật sâu, nhìn trước mặt đứng chắp tay Đường Chấn, Mộ Dĩ Sở cắn răng nói, "Mặc kệ ngài có cao hứng hay không, ta đều đã quyết định phóng nữ nhân này rời khỏi." Đường Chấn mặt không thay đổi gật đầu một cái, cách đó không xa Tiểu Hy lại là mừng thầm trong lòng, đồng thời nhìn về phía Mộ Dĩ Sở ánh mắt trở nên càng phát ra nhu hòa, dường như tràn đầy tình ý, nàng biết mình loại vẻ mặt này rất có uy lực, nhất định sẽ làm cho cái này khí dân người trẻ tuổi kiên cố hơn cầm quyết định của mình. "Thật xin lỗi, Dìm Đại Thúc, còn có mấy vị khác thúc thúc, mời các ngươi cho phép ta tùy hứng một lần." Trên mặt ấy này quét Dìm Đại Thúc cùng cái khác đồng bạn một chút, Mộ Dĩ Sở quay đầu nhìn về phía Tiểu Hy, cười khổ một tiếng nói, "Ta kỳ thực trong lòng hết sức rõ ràng, chính mình cùng ngươi có bao nhiêu chênh lệch, thì căn bản không có tư cách đi thích ngươi. Cho nên ta đột nhiên thống hận lên Phủ Không Chi Thành, thống hận những kia công dân, chính là bởi vì bọn họ tồn tại, mới có thể ta từ lúc còn nhỏ lúc lên, thì không thể không làm rồi sinh tồn mà đau khổ dãy rủa, sau đó tại một ngày nào đó chết bởi tật bệnh cùng đói khát, bị gió cắt vùi lấp tại một hai cũng không biết góc. Ta không nghĩ lặp lại cha mẹ mình vận mệnh, cũng không muốn lại trải qua kiểu này, nghĩ yêu cũng không dám yêu trả tấn, bởi vì này để cho ta trong lòng cảm thấy vô cùng thống khổ." Mộ Dĩ Sơ nhẹ nhàng giơ lên chính mình một tay, chậm rãi đặt tại ấn đường bộ vị, cùng lúc đó Tiểu Hy chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, Đường Chấn bố trí giam cầm phù văn bắt đầu chậm rãi biến mất. "Cảm tạ ngươi xuất hiện, để cho ta cuối cùng đã rõ ràng rồi mình muốn là cái gì, thì hy vọng ngươi năng lực nhớ kỹ tên của ta, nếu là có một ngày làm ta bị người không ngừng nhắc tới, thậm chí sợ hãi ngưỡng mộ lúc, trong này tất nhiên có một phần của ngươi công lao. Nếu là ngươi rốt cuộc nghe không được tin tức liên quan tới ta, hoặc là hiểu rõ ta đã chết đi, thì vĩnh viễn chớ quên, có một khí dân người trẻ tuổi đã từng đúng ngươi vừa thấy đại yêu, thậm chí không tiếc nỗ lực sinh mệnh của mình." Theo Mộ Dĩ Sở vừa dứt lời, Tiểu Hy lòng bàn tay phủ văn hoàn toàn biến mất, mà bản thân hắn thì là lung lay mấy cái, đột nhiên ngã trên mặt đất. "Tiên sinh thật xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi." Mộ Dĩ Sở sắc mặt tái nhợt, đối Đường Chấn đau thương cười một tiếng, vì tinh thần lực tổn thất mà trực tiếp đã hôn mê. "Không, kỳ thực ta rất vui vẻ, bởi vì ngươi rốt cuộc biết chính mình muốn làm gì." Đường Chấn trên mặt nụ cười vung tay lên một cái, Mộ Dĩ Sở cơ thể thì theo địa diện phiêu khởi, rơi xuống Dìm Đại Thúc đám người trước mặt. các ngươi hiện tại liền xem như rời khỏi thành thị quái vật, thì tuyệt đối không thể nào tránh thoát công dân vòng đây, cho nên ta đề nghị các ngươi bước vào vừa nãy phát hiện biến dị thực vật kiến trúc trong, và tiếp vào của ta báo tin lại rời đi. Dìm lại thuốc dường như đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, bây giờ càng là đối với Đường Chấn nghe lời răm rắp, nghe được Đường Chấn để bọn hắn bước vào kim trúc trong kiến trúc tránh né, ngay lập tức ôm lấy hôn mê mọ dị sở. Tiên sinh, ngài nhiều hơn bảo trọng, ta đi trước. Dìm lại thuốc trong lòng hiểu rõ, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc bọn hắn, mà là sẽ lưu lại một mình ứng đối địch nhân. Đối Đường Chấn thi lễ một cái, Dìm lại thuốc vừa muốn quay người rời khỏi, đâu nghe cách đó không xa một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Đứng lại cho ta, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Chương 1230, thăm dò cùng thông đạo mở ra. Chương 1230, thăm dò cùng thông đạo mở ra. 2024-03-14 quay người muốn đi gấp Dìm đại thúc cơ thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu, đồng thời đem mỏ dịt sở vác tại sau lưng. Lúc này Đường Chấn chính mặt không thay đổi nhìn về phía trước, tựa hồ đối với địch nhân đột nhiên xuất hiện không ngạc nhiên chút nào. Theo đạo này trầm thấp thanh âm lạnh lùng vang lên, trung quanh kim trúc kiến trúc phía sau, rất nhanh liền xuất hiện từng đạo người mặc áo khoác màu đen thân ảnh, theo bốn phương tám hướng đem Đường Chấn đám người vây quanh. Nòng súng lạnh như băng chỉ hướng Đường Chấn đám người, tiểu này sử dụng niệm lực phụ trợ xạ kích đặc thù thương giới, có thể phát xạ một loại đặc thù đạn điều khiển bằng dây, 50m trong khoảng cách có thể tùy ý khống chế tốc độ, liền xem như đường vòng cung xạ kích thì không tốn sức chút nào. Một khi bị tiểu này độ chính xác cực cao thương giới khóa chặt, dường như không có thoát khỏi có thể, vì người bắn tầm mắt rơi vào ở đâu, đạn cũng sẽ đi theo rơi vào ở đâu. Dìm lại thúc đám người nhìn thấy một màn này về sau, lập tức giơ lên trong tay nỗ thương, riêng phần mình nhắm ngay một tên người mặc áo choàng đen. Mặc dù số lượng của địch nhân vượt xa quá bọn hắn, nhưng mà đã làm tốt rồi chuẩn bị tâm tư Dìm đại thúc đám người, lại mảy may không có vẻ sợ hãi. Tiểu Hy nhìn thấy viện binh cuối cùng đổi tới, ngay lập tức hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy bước, thất tha thất thểu nút ở người mặc áo choàng đen sau lưng, vẻ mặt sống sót sau tai nạn nét mặt. Chỉ là nhìn về phía hôn mê mọ dịt sơ lúc, trong mắt của nàng hiện ra một vòng phức tạp tâm ý, chẳng qua rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nét mặt lại khôi phục rồi mới gặp thời lạnh lùng. Các ngươi thật to gan, có biết hay không bắt cóc công dân loại chuyện này, đủ để cho các ngươi chết đến nhiều lần. Vừa nãy vang lên âm thanh xuất hiện lần nữa, mấy thân ảnh vượt qua đám người ra, một người cầm đầu chính là Hắc Ý chấp pháp đội phản quan. Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dìm đại thúc đám người, dường như tràn đầy khinh thường tâm ý, lại phía trên nô thương dừng lại đến giây, khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia cười lạnh. Theo những vũ khí này chế tạo công nghệ đến xem, rõ ràng đã vượt ra khỏi khí dân vốn có gia công năng lực, thậm chí ngay cả phụ không chi thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo ra. Những thứ này tinh xảo vũ khí có lai lịch lớn, hẳn là có người đưa cho các ngươi món quà, ta nói có đúng hay không? Dìm đại thúc bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không có trả lời phán quan vấn đề, mà phán quan bản thân thì hết sức rõ ràng, cho nên lại tiếp tục nói, tự mình nắm giữ vũ khí cấm, tội thêm một bậc, cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, các ngươi đã chết chắc. Nói hỏi những lời này sau đó, phán quan lại quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, cứng ngắc trên mặt toát ra ấm áp nụ cười, thế nhưng nhìn lên tới lại khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lần đầu gặp gỡ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi phán quan, là phụ không chi thành Hắc Y chấp pháp đội quan chỉ huy tối cao, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Đường Chấn nhìn trước mặt phán quan, nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi có thể gọi ta Đường Chấn. Nguyên lai là Đường Chấn các hạ, xin hỏi những thứ này khí dân nắm giữ vũ khí, có phải hay không ngài đưa tạo? Đường Chấn gật đầu một cái, không sai. Như vậy, ngài đã xúc phạm rồi phụ không chi thành luật pháp, lại thêm ngài tham dự cưỡng ép công dân sự kiện, đồng thời có khả năng sử dụng niệm lực đánh cắp rồi một tên công dân toàn bộ ký ức, cho nên nhất định phải bị câu bắt thẩm phán. Đường Chấn nghe vậy cười lạnh một tiếng, dùng khinh thường giọng nói, khí dân không hưởng thụ được phụ không chi thành bất luận cái gì phúc lợi, lại muốn tuân thủ phụ không chi thành pháp luật, cái này thật sự là một kiện buồn cười sự việc. Phán quan mặt không đổi sắc, dùng vô cùng nghiêm túc giọng nói, ngươi những lời này kỳ thực cũng không đúng, phải biết nếu là không có phụ không chi thành trông nom, những thứ này khí dân có thể đã sớm vì thiếu hụt đồ ăn chết đói, hoặc là bị phóng xạ quái vật ăn hết. Bọn hắn kỳ thực hưởng thụ rồi đủ nhiều phúc lợi, tự nhiên cũng muốn tuân thủ phụ không chi thành luật pháp. Đối với phán quan kiểu này lý do thoái thác, Đường Chấn chỉ có thể đáp lại cười lạnh. Nếu ngươi cho rằng tặng cùng rác thải cũng coi là một loại may mắn lợi lời nói, ta tự nhiên cả lời, bất quá ta nghĩ ngươi cũng đã biết được lai lịch của ta, hiểu rõ ta không thuộc về thế giới này. Ta chưa từng có hưởng thụ các ngươi phúc lợi, tự nhiên cũng liền không cần tuân theo các ngươi luật pháp, ngươi nói đúng hay không? Không không không, ngươi tất nhiên tham dự bắt cóc công dân hành động, nhất định phải tiếp nhận sự phạt, dù là ngươi cũng không phải một tên khí dân, rốt cuộc đây là địa bàn của ta, chỉ có thể do ta quyết định. Nghe tới dường như không sai, nhưng nếu là ta không muốn phối hợp đâu? Đường Chấn nhìn xem một mặt đắc ý phán quan, rất là tò mò hỏi. Vậy cũng chỉ có thể so tài xem hư thực rồi, kỳ thực ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút các hạ thần kỳ thủ đoạn, phải biết ngay cả ta cũng vô pháp đánh cắp một người tu sĩ hoàn chỉnh ký ức. Phán quan mặt lộ một tia cùng nhiệt, thân là một tên chiến đấu cùng nhân, hắn đã thật lâu không có đụng phải đối thủ, dưới mắt cuối cùng đụng phải một tên đến từ dị giới cao thủ, lại làm sao có khả năng tùy tiện bỏ lỡ. Hai bên nói đến đây, mùi thuốc súng nhi cũng biến thành càng ngày càng đậm, chiến đấu dường như hết sức căng thẳng. Nhìn những tia chỉ hướng họng súng của mình, Đường Chấn phất phất tay, ra hiệu Dìm đại thúc bọn hắn thối lui đến khoảng cách an toàn, để tránh lúc chiến đấu nội thương. Phán quan thấy thế ngay lập tức trầm ngâm đề phòng, đồng thời từ bên hông lấy ra một cái cùng loại côn sắt vũ khí, xa xa chỉ hướng Đường Chấn. Oeng! Khí tức kinh khủng theo Đường Chấn cơ thể khuếch tán mà ra, lệnh khoảng cách gần đây Dìm đại thúc đám người cảm giác khó thở, lại một lần nữa rời khỏi mười mấy thước khoảng cách, đồng thời chung quanh những kia kim trúc kiến trúc trên trùng cơ giới tử thì bắt đầu bất an phun trào lên. Phán quan thấy thế vui mừng càng đậm, một cỗ tinh thuần niệm lực thấu thể mà ra, thẳng đến Đường Chấn đánh tới. Hai bên tinh thần lực đụng vào nhau, lực lượng vô hình ngay lập tức hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến, những kia sao động bất an trùng cơ giới tử đứng nuôi chịu xảo, vỡ nát tan cảnh thành từng đoàn hóa diễm. Trong chốc lát hai người liền bị cháy gừng hực hỏa diễm chỗ vây quanh, tại quần quần sóng nhiệt bức bách dưới, mọi người chung quanh nhanh chóng trốn đến rồi đủ xa khoảng cách an toàn, mắt không chấp nhìn vị trí trung ương chiến trường. Một đạo tinh thần lực tạo dựng bình chướng xuất hiện, đem phán quan chung quanh liệt diễm ngăn cách ra, chẳng qua khi hắn nhìn về phía Đường Chấn vị trí lúc, đồng tử lại đột nhiên co rụt lại. Xuyên thấu qua vận bèo khí lưu, hắn nhìn thấy những tia đủ để đem sắt thép thiêu hủy liệt diễm tại Đường Chấn chung quanh thiêu đốt, mà bản thân hắn lại bình yên vô sự, thậm chí lộ ra một tia hưởng thụ nét mặt. Phán quan hiểu rõ kiểu này trùng cơ giới tử bộ phát hỏa diễm uy lực, so sánh nôn nóng tề cũng không thua kém bao nhiêu, thế nhưng tên này đến từ dị thế giới thần bí nam nhân, lại đối nó không thèm quan tâm. Trong lòng của hắn nguyên bản thì đúng Đường Chấn thực lực đánh giá cực cao, nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, càng biến đổi thêm cảnh giác lên. Hai bên giao thủ lần đầu hợp bất phân thắng bại, phán quan ấy là biết đạo Đường Chấn thực lực không dám lưu thủ, Đường Chấn thì là trọng thương chưa lành, toàn bộ thực lực chỉ có thể phát huy ra không đến một thành. Đối thủ có thực lực, hai bên thì có rồi phán đoán của riêng mình. Mặc dù vì Đường Chấn có thủ đoạn, xác thực có thể toàn thắng tên này tinh thần lực tu vi tiếp cận lãnh chúa cấp tu sĩ địch nhân, thế nhưng lại không cách nào tại liên tục không ngừng địch nhân công kích đến kiên trì quá lâu. Nếu là ở thực lực không hao tổn tình huống dưới, Đường Chấn xác thực không sợ những địch nhân này, chẳng qua bây giờ hắn lại phải dùng một loại khác phương pháp đến giải quyết vấn đề trước mắt. Đã các ngươi nhiều người bắt nạt ít người, ta lại vì sao không thể ăn miếng trả miếng? Đối trước mặt phán quan hơi cười một chút, Đường Chấn bên người hỏa diễm đột nhiên vặn vẹo biến hình, sau đó một cái hình tròn thông đạo nhanh chóng xuất hiện tại giữa biển lửa, đồng thời một cỗ không thuộc về thế giới này đặc thù khí tức theo thông đạo bên trong chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện quỷ dị thông đạo, phán quan sắc mặt đại biến, hắn ngay lập tức liên tưởng đến Đường Chấn thân phận đặc thù. Tên này nam tử thần bí khẳng định là một tên dị giới khách tới, mà này đột nhiên xuất hiện quỷ dị thông đạo, có thể kết nối hắn chỗ cái đó không biết thế giới. Hắn mắt không chấp nhìn trước mắt phát sinh một màn, tâm trạng đột nhiên trở nên vừa căng thẳng lại kích động, thậm chí còn mơ hồ có một ít chờ mong, muốn nhìn một chút trong thông đạo rốt cục sẽ toát ra cái quái gì thế. Đường Chấn các hạ, nếu là ta đoán không lầm lời nói, ngươi nên đến từ lối đi kia phía sau thế giới. Hỏa diễm không cách nào cách trở hai tầm mắt của người. Qua lại trò chuyện càng là hơn không bị ảnh hưởng, tự cao vũ lực cường đại lại nóng lòng hiểu rõ dị giới tình huống phán quan, đương nhiên sẽ không vào lúc này phát động công kích. Thông qua vừa nãy giao phong, hắn phán định Đường Chấn thực lực nên cùng mình tương tự, nhưng lại không biết đây cũng không phải là Đường Chấn thực lực chân chính. Với lại thông qua Đường Chấn tặng cùng khí dân nỗ thương, còn có hắn khi mới xuất hiện mặc chiến giáp, phán quan sản sinh một tia nộ phán, cho là hắn nên đến từ một sử dụng vũ khí lạnh thế giới. Đối với kiểu này lạc hậu thế giới, khoa học kỹ thuật vũ khí tuyệt đối có thể đem hắn triệt để nghiền ép. Cho nên phán quan tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ lần này hiểu rõ dị giới cơ hội quý báu, bằng không có trời mới biết lần tiếp theo sẽ ở khi nào gặp được. Tất nhiên liền xem như phán quan thật ra tay, thì tất nhiên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ Đường Chấn lặng yên bố trí phòng ngự, rốt cuộc hắn nhưng là một tên pháp tắc vương giả, cho dù trọng thương chưa lành, thì tuyệt đối sẽ không đem một tên thổ dân tu sĩ để vào mắt. Không sai, thông đạo phía sau chính là ta tới chỗ, với lại chẳng mấy chốc sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Đường Chấn vừa dứt lời, phán quan thì sắc mặt đại biến, vì một cỗ nhường hắn cảm thấy tim đập nhanh sát khí quất vào mặt mà đến, đồng thời từng đạo tráng kiện mạnh mẽ thân ảnh từ trong hỏa hải cấp tốc bắn ra. Một hồi gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chẳng qua là trong điện quang hỏa thạch, những thứ này theo thông đạo phía sau xuất hiện thân ảnh, liền đem chung quanh quan chiến hắc ý chấp pháp đội viên liên tiếp chém giết. Phán quan ngạc nhiên nhìn cái này máu tanh một màn, lập tức trong lòng cuộn loạn, ý hắn biết đến chính mình có thể phạm vào một không cách nào tha thứ sai lầm. Chương 1231, viện binh đến. Chương 1231, viện binh đến. 2024-03-14 mắt thấy đi theo chính mình vào sinh ra tử bộ hạ liên tiếp ngã trong vũng máu, phán quan chỉ cảm thấy đầu như là bị trọng truy nện qua, phát ra quanh một tiếng vang thật lớn. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, hướng phía Đường Chấn cấp tốc phóng đi, đem hết toàn lực phát ra công kích. Bắt giặc trước bắt đua, hắn muốn tạo thành trước mặt cục diện này Đường Chấn trả giá đắt, cũng chỉ có thành công đưa hắn cái này kẻ cầm đầu chế phục, mới có thể chấn nhiếp những kia như là sắt thần giáng lâm, nhường hắn cũng cảm giác sợ mất mật lâu thành tu sĩ. Nhìn hai mắt đỏ tươi, như là gặp phải cựu nhân giết cha giống như công hướng mình phán quan, Đường Chấn chỉ là cười lạnh, nhưng chưa lựa chọn né tránh. Liền xem như thân chịu trọng thương, hắn thì vẫn như cũ có thể đem đối phương triệt để nghiền ép, chớ nói chi là bây giờ chính mình cư dân lâu thành đã truyền tống đã đến, nói cái gì cũng không có khả năng nhường mình đã bị làm hại. Quả nhiên tại nhìn thấy có người cố gắng công kích Đường Chấn lúc, trong thông đạo đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, sau đó chỉ thấy mấy đạo thân ảnh phi tốc xung ra, theo Đường Chấn hai bên vị trí đón lấy phán quan. Bèng! Một tiếng vang trầm truyền đến, đồng thời xen lẫn hét thảm một tiếng, sau đó chỉ thấy phán quan cơ thể bay rất ra ngoài, máu tươi ở giữa không trung không ngừng chảy xuống. Bay ra chừng hơn 20 mét khoảng cách, phán quan cơ thể lúc này mới ầm vang rơi xuống đất, lưng tựa một cây cột kim loại tử thì trực tiếp đứt gãy. Phúc. Lần nữa phun ra một ngụm máu đen, phán quan trên mặt đã tràn đầy vẻ kinh hãi, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía đứng tại trước Đường Chấn phương mấy lâu thành tu sĩ, nội tâm càng là hơn nhắc lên thao thiên cự lãng. Hắn từ trước đến giờ cũng không có nghĩ qua, sẽ có thực lực khủng bố như thế tu sĩ tồn tại, chính mình xưng bá tất cả phụ không chi thành tu vi, tại đây chút ít dị giới tu sĩ trước mặt lại yếu đuối giống như hài nhi. Đến cùng là cái gì dạng thế giới, mới biết dựng dục ra loại quái vật đáng sợ này? Một khi bọn này dị giới khách tới quy mô sầm lớn, thì tất nhiên sẽ cho phủ không chi thành đem lại to lớn uy hiếp, vì chỉ bằng vào cá nhân tu vi mà nói, cho dù là khắp tất cả phủ không chi thành, cũng căn bản tìm không thấy có thể xứng đôi sự tồn tại của đối phương. Chính mình không được, người khác khẳng định càng không được. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng những thứ này địch nhân cường đại không hiểu khoa học kỹ thuật, cứ như vậy chỉ cần hủy đi trên mặt đất tất cả phi thuyền, như vậy thân ở thiên ngoại phù không chi thành, rồi sẽ biến thành kẻ xâm lấn vĩnh viễn không cách nào chạm đến chỗ. Đồng thời phù không chi thành còn có thể lợi dụng tự thân ưu thế, không ngừng hướng mặt đất đưa lên cỗ máy chiến tranh, đem những thứ này chế thức huyết nhục chi khu địch nhân triệt để tiêu diệt. Trong điện quang hỏa thạch, thân thụ bị thương phán quan trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, đồng thời cố nén thấu xương đau đớn, dùng cùng loại hầu mạch trang bị thì thầm gửi đi rồi một cái thông tin. Làm xong chuyện này về sau, phán quan lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, quan sát tỉ mỉ lên vừa nãy chặn đường chính mình kẻ xâm lấn. Đối phương tổng cộng có 5 người, hình dạng khác nhau, lại thống nhất mặc nhìn một loại màu đen chế thức chiến giáp, trên ngực có cùng loại văn chương hình rồng đồ án, nhìn lên tới 10 phần uy vũ ba khí. Chính mình là bị trong đó một tên kẻ xâm lấn gây thương tích, còn lại 4 người nhưng chưa ra tay, mà là phụ trách phòng thủ những phương hướng khác đánh lén. Tại phán quan nhận biết bên trong, chiến giáp mặc dù lực phòng ngự không sai, nhưng lại cùng lạc hậu cùng móc nối, là cổ lao thời đại chiến sĩ mới biết trang bị thứ gì đó. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy những kẻ xâm lấn này chiến giáp về sau, lại trong lúc đó trong lòng cuộn loạn, hô hấp lại một lần nữa dồn dập lên, vì theo những thứ này chế thức chiến giáp phía trên, hắn nhìn thấy rất nhiều cùng khoa học kỹ thuật tương quan đồ vật, thêm treo những trang bị kia thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra. Duy nhất năng lực nhận ra vũ khí, có thể chính là kia thon dài đỏ tươi chế thức chiến đao, cùng với tạo hình dữ tợn súng trường cỡ lớn. Thế nhưng chỉ bằng vào những vũ khí này trang bị, cũng đã đem phán quan trong lòng một tia may mắn triệt để phá hủy, cũng làm cho hắn thống khổ ý thức được, những kẻ xâm lấn này căn bản cũng không phải là cái gì thân ở vũ khí lạnh thời đại mang gì, mà là đã nắm giữ khoa học kỹ thuật kinh địch. Cho dù là kẻ xâm lấn trình độ khoa học kỹ thuật không bằng phù không chi thành, nhưng lại thì đủ để tạo thành đáng sợ uy hiếp, thậm chí thật giết vào phù không chi thành bên trong. Trong lòng hiện lên một tia hối hận, vừa nãy đường chấn mở ra vị diện thông đạo lúc, nên dùng hết bất cứ giá nào đem nó tiêu diệt, bởi như vậy cũng không có hiện tại việc này đã xảy ra. Hối hận bạn phân phán quan lại không nghĩ rằng, đường chấn nếu là muốn mở ra vị diện thông đạo, tùy thời tùy chỗ đều có thể, cho dù hắn muốn ngăn cản thì không ngăn cản được. Thành chủ đại nhân, thực lực của người này cũng tạm được, với lại thân phận thì dường như không đơn giản, muốn hay không lưu lại thẩm vấn một chút. Thiên Long trên đầu tóc trắng lần nữa tăng thêm không ít, bị da gân buộc lên đặt ở sau đầu, hắn nhìn lướt qua ngực dính đầy máu tươi phán quan, đối đường chấn hỏi. Trước giữ đi, gia hỏa này biết không thiếu bí mật, khẳng định đúng chúng ta có tác dụng lớn chỗ. Đường chấn chậm rãi đi tới, theo hắn đi tới, những nơi đi qua hỏa diễm cùng nhau biến mất, dường như là chưa từng tồn tại giống như. Gặp qua thành chủ đại nhân. Năm tên Thánh Long thành tu sĩ dùng hữu quyền đánh chiến giáp, vẻ mặt nghiêm nghị đúng đường chấn động thân hành lễ. Mọi người khổ cực. Đường chấn nâng quyền đập Thiên Long chiến giáp một chút, sau đó lại cùng cái khác 4 tên cư dân trò chuyện vài câu, nhìn những thứ này khuôn mặt quen thuộc, trong lòng của hắn lại hiện ra ngoài ra một ít khuôn mặt quen thuộc. Thi Sông, Mộ Dung Tử Yên, Tiểu Điệp, Bàn Tử. Bọn hắn hiện tại vẫn còn phong ấn bên trong, tại không có tìm được giải quyết hủy thành nguy cơ cách trước, căn bản cũng không có gặp nhau có thể. Cũng đúng thế thật đường chấn một cái tâm bệnh, lại chậm chạp không cách nào đạt được chữa trị. Quay đầu quét liếc xung quanh, thấy chiến đấu đã kết thúc, tất cả hắc y chấp pháp đội viên đều đã ngã trên mặt đất về sau, đường chấn thỏa mãn gật đầu một cái. Gặp qua thành chủ đại nhân. Lại là một hồi chiến giáp bị tiếng đánh vang lên, hơn trăm tên đi đầu chạy đến Thánh Long thành tu sĩ đồng thời hướng phía đường chấn hành lễ, mặt mũi tràn đầy đều là kiên định cùng vẻ của nhiệt. Một bên dìm đại thúc đám người thì đã sớm trợn mắt há hốc mồm, dùng không thể tin dưỡng thương nhìn trước mắt phát sinh tất cả, đến rồi giờ này khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết đường chấn có can đảm cùng phụ không chi thành đối kháng sức lực đến từ ở đâu. Những sát khí này bừng bừng tu sĩ, căn bản chính là từng đầu hình người hung thú, lại có mấy cái địch nhân ngăn cản kỳ phong mang. Thế nhưng vừa nghĩ tới phụ không chi thành ngang ngược chỗ, dìm đại thúc bọn hắn lại có chút chần chờ. Vì chỉ bằng vào những nhân thủ này lời nói, dường như vẫn như cũng không phải đối thủ của phụ không chi thành. Bọn hắn hiện tại đã cùng đường chấn thân ở trên một cái thuyền, nếu là đường chấn lật út lời nói, bọn hắn cũng sẽ tự thân khó đảm bảo, cho nên tự nhiên hy vọng đường chấn thực lực càng mạnh càng tốt. Cũng may sự lo lắng của bọn họ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, vì ở chỗ nào thần bí đường đi sâu thăm thẳm bên trong, không ngừng có người mặc màu đen chiến giáp lâu thành tu sĩ thành tốt xuất hiện, không bao lâu cũng đã đem đất trống chung quanh toàn bộ chiếm cứ. Một cỗ nhường dìm đại thúc bọn hắn cảm giác khí tức đột ngột, tại không khí chung quanh bên trong không ngừng tích lũy. Thô sơ giản lược tính ra một chút, những thứ này lâu thành tu sĩ số lượng đã tiếp cận 1000, mỗi cái đều là thần kinh bách chiến hạng người, liền xem như đối mặt nắm giữ công nghệ tiên tiến vũ khí địch nhân, cũng có được tương đối phong phú kinh nghiệm tác chiến. So sánh đã từng đem toàn bộ man hoang chiến khu phá hủy người tệ rộn, nhìn lên tới thập phần cường đại phụ không chi thành, kỳ thực căn bản không coi là cái gì. Đám đầu tiên nhân viên tác chiến đã đến, đường chấn thì ngay lập tức bắt đầu áp dụng kế hoạch của chính mình. Bây giờ bọn hắn chỗ thành thị quái vật đã bị phong tỏa, muốn từ nơi này rời đi, nhất định phải đem công dân ngăn cách chi tháp phá hủy. Sau đó lại đúng đạo thứ hai vòng phòng ngự địch nhân phát động công kích, đem phòng ngự của bọn hắn triệt để phá hủy sau đó, đường chấn mới có cơ hội khai triển bước kế tiếp kế hoạch, phát động đúng phụ không chi thành xâm lấn. Đồng thời hắn còn muốn đề phòng đến từ thiên ngoại tinh chuẩn đả kích, vì phụ không chi thành tuyệt đối sẽ không mặc cho Thánh Long thành tu sĩ hoành hành, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết bọn họ, từ đó bảo đảm phụ không chi thành an toàn. Muốn thu hoạch thắng lợi cuối cùng, còn cần cẩn thận mưu đồ một phen. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1232, đường chấn phản kích. Chương 1232, đường chấn phản kích. 2024-03-14 mặc dù tình cảnh trước mắt rất không ổn, nhưng mà đường chấn lại lòng tin 10 phần. Phú Không Chi Thành ưu thế ở chỗ thân ở thiên ngoại, có thể ở trên cao nhìn xuống phát động công kích, thế nhưng chỉ cần Đường Chấn bọn hắn không ly khai thành thị quái vật, Phú Không Chi Thành liền không khả năng tùy tiện phát động công thập, chỉ có thể lựa chọn đưa lên bộ đội trên đất liền tác chiến. Nhưng đối với lâu thành tu sĩ mà nói, thổ dân bộ đội trên đất liền căn bản không chịu nổi một kích, có thể chỉ cần một tên võ trang đầy đủ lãnh chúa cấp tu sĩ, có thể tại công dân trong quân đội giết hắn cái người ngã ngựa đổ. Nhất là làm khoảng cách của song phương rút ngắn sau đó, đồng dạng am hiểu sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí, có các loại thần kỳ kỹ năng thánh long thành tu sĩ, đều sẽ biến thành tất cả thổ dân địch nhân ác ngộng. Đồng thời Đường Chấn còn có một cái kế hoạch, chính là chuẩn bị lợi dụng một chút Phù Không Chi Thành kinh địch, cũng là dưới chân tòa này thành thị quái vật, từ đó có thể đối phương không cách nào chuyên tâm đối phó thánh long thành. Đường Chấn kiến thức qua đông đảo cường địch, bất kể người tệ rộn, hay là vạn giới thương thành, thậm chí còn có vu sư thế giới, bọn hắn đều là Phù Không Chi Thành không cách nào so sánh tồn tại, có thể mặc dù là như thế, Đường Chấn lại vẫn không có trong lòng còn có bất luận cái gì khinh thường. Nhằm vào Phù Không Chi Thành chiến tranh, có lẽ sẽ cần tiêu hao thời gian rất dài, nhưng mà Đường Chấn chờ được. Có rồi bị diện tọa độ tồn tại, hắn có thể tùy thời bước vào thế giới này, đồng thời dẫn đầu lâu thành tu sĩ đối với địch nhân phát động công kích, cướp đoạt chân quý bản nguyên thạch cùng thế giới bản nguyên. Nếu là lâu thành tu sĩ tạm thời rời khỏi, Phù Không Chi Thành cũng không có khả năng đạt được thời gian thở dốc, vì Đường Chấn tận lực bồi dưỡng mọi gì sở đám người, sẽ gánh chịu quấy rối đả kích Phù Không Chi Thành nhiệm vụ, để bọn hắn đối mặt đất tài nguyên cướp đoạt không cách nào tiếp tục. Có rồi tinh xảo vũ khí tiếp tế, có rồi sửa đổi người tương lai sinh mộng tưởng, khí dân nhóm không cần quá nhiều cổ động, rồi sẽ tích cực dấn thân vào đến bảo vệ mình gia viên trong chiến đấu. Phất tay đem mọi người triệu tập đến, Đường Chấn nói ra kế hoạch của chính mình. Chúng ta sở tại địa phương bị thổ dân xưng là thành thị quái vật, mặc dù ẩn giấu đi không ít nguy hiểm, có thể cũng không ít đồ tốt, ta thậm chí hoài nghi tất cả thành thị quái vật vận chuyển cũng cùng thế giới bản nguyên cùng bản nguyên thạch liên quan đến. Thế giới bản nguyên cho thành thị quái vật cung cấp cùng loại tạo vật năng lực đặc thù, mà bản nguyên thạch thì cung cấp khiến cho vận chuyển không hết động lực, vật phẩm khác căn bản là không có cách làm được hoàn mỹ như vậy. Cho nên trong thời gian kế tiếp, ta đều sẽ tiếp tục thăm dò thành thị quái vật, làm rõ ràng nó ẩn tàng chân chính bí mật. Về phần nhiệm vụ của các ngươi, chính là phá hoại ngăn cách chi tháp, sau đó dựa vào thành thị quái vật đúng công dân phát động công kích, đồng thời làm hết sức thu nạp giải trong thành thị quái vật khí dân, do dìm ra mặt đem bọn hắn thu về chính mình dùng. Ta hy vọng thu nạp khí dân số lượng càng nhiều càng tốt, sau đó lại do chúng ta cung cấp vũ khí, đúng Phù Không Chi Thành cùng thành thị quái vật khoáng trường tiến hành điều tra cùng công kích, triệt để đoạn tuyệt bọn hắn tài nguyên cung cấp. Nói đến đây lúc, Đường Chấn suy tư một chút, lại tiếp tục nói, ta cần khống chế hàng loạt khí dân tham dự chiến đấu, nhưng mà bọn hắn giải tại các nơi trên thế giới, không thể nào trong khoảng thời gian ngắn tụ lại lên, cho nên có cần phải chọn lựa một nhóm cư dân phụ trách du thuyết cùng chỉ huy những thứ này khí dân. Chuyện này do Thiên Long phụ trách, tạm thời chọn trước tuyển 100 người, mang lên đầy đủ thẻ chữ vật, sau đó trước khi chia tay hướng ta chỗ địa điểm chỉ định, đem một khu vực như vậy khí dân toàn bộ tụ lại lên. Thiên Long gật đầu một cái, tỏ vẻ sau đó rồi sẽ đi sắp đặt. Còn có một chuyện khác muốn làm, đó chính là đem thế giới này phóng xạ quái vật thu hút đến, để bọn chúng từ phía sau lưng đúng công dân quân đội phát động công kích. Chuyện này do Đường Chiến phụ trách, ngươi có thể chọn lựa 10 tên nam hiệu đạo này thần thuật sư tham dự hành động, dẫn tới phóng xạ quái vật càng nhiều càng tốt. Bị Đường Chấn gọi là Đường Chiến Thánh Long Thành tu sĩ, là một tên dáng người cân xứng, dung mạo tuấn lãng lâu thành tu sĩ, hắn là lúc trước bị Thánh Long Thành thu dưỡng cô nhi một trong, có được siêu cao thiên phú tu luyện, tuổi còn trẻ liền đã tấn thăng lãnh chúa cấp tu sĩ. Về phần Đường Chiến tên, là chính hắn nổi lên, ngụ ý là vì Thánh Long Thành mà chiến. Kỳ thực Thánh Long Thành trong không chỉ một tên cô nhi đi theo rồi Đường Chấn dòng họ, bây giờ dần dần trưởng thành bọn hắn, thì bắt đầu tham dự vào càng ngày càng nhiều lâu thành sự vật bên trong, thay Đường Chấn chia sẻ không ít áp lực. Thành chủ đại nhân, chúng ta phải chăng có thể ở chỗ này thành lập một ngôi lâu thành? Cứ như vậy quái vật rồi sẽ chủ động phát động công kích, địch nhân phòng ngự thì vô cùng có khả năng bởi vậy tan bỡ. Đường Chiến sau khi suy nghĩ một chút, đưa ra một đề nghị. Cũng không phải không thể, dù sao chúng ta có rác thải nền tảng đủ nhiều, thí nghiệm một chút cũng không sao. Thành lập một tòa nhất cấp lâu thành tiêu hao nao châu, đối với bây giờ Thánh Long Thành mà nói chẳng qua một bữa ăn sáng, bất luận cái gì một tên lãnh chúa cấp tu sĩ đều có thể thoải mái lấy ra. Hiện tại vấn đề duy nhất ở chỗ, lâu thành thế giới bên ngoài thế giới có thể thành công hay không thành lập lâu thành, mặc dù có qua nguyên thế giới thành công tiền lệ, nhưng mà cơ thạch bình đại nhưng căn bản thùng rỗng kêu to. Cũng may Đường Chấn chỉ là cần thu hút quái vật đến công thành, cơ thạch bình đài có phải vận hành bình thường, căn bản là dâu dịa. Toàn bộ sự việc sắp đặt thỏa đáng, Đường Chấn lại đặt dìm đại thúc đám người gọi tới, để bọn hắn phối hợp Thiên Long đám người chấp hành kế hoạch, sau đó liền một thân một mình hướng phía thành thị quái vật chỗ sâu bước đi. Hắn muốn tìm kiếm thủ lĩnh công dân đám người tung tích, vì trực giác nói cho hắn biết, đối phương đi vào thành thị quái vật, nhất định là vì rồi một kiện nào đó quan trọng vật phẩm mà đến. Đợi đến Đường Chấn sau khi rời khỏi, Thiên Long đám người ngay lập tức bắt đầu hành động. Dìm đại thúc bốn người, bao gồm đã theo tỉnh lại mọ dị sơ, chia ra đi theo Thánh Long Thành tu sĩ tham dự hành động, tùy thời cung cấp một ít lâu thành tu sĩ cần thiết tình báo. Thành thị quái vật biên giới, một mảnh cùng loại cự hình tường vây kiến trúc phía trên. Mọ dị sở trái tim vẫn như cũ cuồng loạn không ngừng, vì ở mấy phút đồng hồ trước, hắn thể nghiệm một cái phi hành trên không trung cảm giác, bị Thiên Long trực tiếp nhấc lên bay đến kim trúc kiến trúc đỉnh. Khi thấy Thánh Long Thành tu sĩ có thể cự ly ngắn phi hành, đồng thời không chỉ một người có thể làm được lúc, mọ dị sở chỉ cảm thấy ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, bằng không làm sao lại nhìn thấy kiểu này không thể tưởng tượng nổi sự việc. Liên xem như những kia không cách nào phi hành không phải lãnh chúa cực tu sĩ, thì như dẫm trên đất bằng leo lên cao cao kim trúc kiến trúc, nhìn lên tới dễ như trở bàn tay. Tiên sinh những thứ này đồng bạn, rốt cục đều là lai lịch gì, vì sao mỗi cái cũng lợi hại như thế? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà đối với mình nhận nhiệm vụ, Mộ Dịch Sở cũng không dám có chút qua loa chủ quan. Mọi người cẩn thận những kia trên mặt đất kim trúc khối lập phương, không chừng người nào chính là hoạt động chỉ cần một cước đạp lên lời nói, rồi sẽ rơi vào rất sâu chỗ, có rất ít người có thể lại leo ra. Mộ Dịch Sở chỉ vào kiến trúc đỉnh bằng phẳng địa diện, đối chúng tu sĩ nhắc nhở. Mộ Dịch Sở đúng không, ngươi làm rất tốt, nhớ kỹ lại có tương tự khu vực nguy hiểm, nhất định phải kịp thời nhắc nhở ta. Thiên Long đối Mộ Dịch Sở lộ ra mỉm cười, đồng thời theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một đại đồng chocolate, tiện tay vứt xuống Mộ Dịch Sở trong tay. Cầm lấy đi nếm thử đi, hương vị rất không tồi. Nhìn thấy Mộ Dịch Sở đám người hóa trang, Thiên Long liền biết bọn hắn cùng lâu thành thế giới du dân giống nhau, khẳng định trải qua ăn bữa nay lo bữa mai đời sống, có giống nhau trải nghiệm. Thiên Long tự nhiên sẽ đúng Mộ Dịch Sở sinh ra một tia hảo cảm. Với lại hắn thì mơ hồ nhìn ra, Đường Chấn chuẩn bị đem Mộ Dịch Sở bồi dưỡng thành khí dân lãnh tụ, kể từ đó đối phương thì miễn cưỡng có thể tính làm người một nhà. Đối với đồng bạn của mình, Thiên Long từ trước đến giờ cũng vô cùng chăm sóc. Cảm ơn. Mộ Dịch Sở nói lời cảm tạ sau đó, đem chocolate đặt ở trong ngực, hắn cũng sẽ không vì thèm muốn ăn uống chi dụng, lãng phí khó được một phần đồ ăn. Đợi đến đi theo hành động mấy trăm tên Thánh Long Thành tu sĩ toàn bộ đến nơi về sau, Thiên Long đám người ngay lập tức bắt đầu lấy ra riêng phần mình mang theo vũ khí trang bị, chuẩn bị đối với địch nhân ngăn cách chi tháp phát động thăm dò tính công kích. Điều này có thể phóng thích năng lượng bình chướng cự hình kim trúc hình trụ, khẳng định có nhìn không tệ năng lực phòng ngự, trừ ra kiên cố vỏ kim loại thì rất có thể sẽ tại gặp lúc công kích kích phát năng lượng hộ cháo. Có thể coi là lá cường hãn hơn nữa năng lượng hộ cháo, cũng sẽ ở cảnh ngộ công kích sau sinh ra to lớn tiêu hao, nếu là không thể kịp thời bổ sung năng lượng lời nói, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một kiện rất rưởi. Thiên Long bọn hắn liền chuẩn bị công kích từ xa ngăn cách chi tháp, làm hết sức tại không tiếp cận tình huống của nó hạ tướng hắn phá hủy. Mười đài theo chiến hạm tệ rộp trên tháo dỡ pháo điện từ từ trong thẻ chứa vật thả ra, thể tích chỉ có xe con lớn nhỏ, vì người tệ rộp cường hãn khoa học kỹ thuật, cho nên những thứ này chở khách trên tiểu hình chiến hạm pháo điện từ có bổ sung năng lượng nhanh, giải nhiệt tốt, xạ tốc nhanh, cùng với kiên cố dùng bền rất nhiều ưu thế. Tiếc nuối duy nhất chính là nguồn năng lượng có chút dự trữ không đủ, thậm chí rất nhiều được từ tệ rộp người vũ khí trang bị không cách nào bình thường sử dụng, chỉ có thể nhét vào trong kho hàng hít bụi. Đợi đến tất cả pháo điện từ toàn bộ lắp ráp hoàn tất về sau, theo Thiên Long ra lệnh một tiếng, 10 cái đặc thù kim trúc viên đạn vì mỗi giây gần 10 cây số tốc độ bắn ra, qua trong dây lắt thì đánh vào phía trước một tòa ngăn cách chi tháp phía trên. Chương 1233, biên giới thành thị chiến đấu. Chương 1233, biên giới thành thị chiến đấu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nguyên bản bóng loáng như gương ngăn cách chi tháp mặt ngoài, đột nhiên xuất hiện mấy cái to lớn trong suốt lỗ thủng, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Tổn hại có thể ngăn cách chi tháp cân đối bị đánh phá. Sau đó một hồi khó nghe vặn bẹo tiếng vang lên, cao lớn ngăn cách chi tháp phảng phất giống như đầu nặng chân nhẹ hán tử say, theo cách xa mặt đất 1/3 vị trí cùng nhau bẻ gãy. Ở bên ngoài công dân quân đội không thể tin trong ánh mắt, to lớn kim trúc thân tháp ầm vang ngã xuống đất, dương lên một mảnh phi dương bụi đất. Theo một tòa ngăn cách chi tháp sụp đổ, thành thị quái vật cùng ngoại giới cách ly lên năng lượng bình chướng, thì tại trong khoảnh khắc biến mất một đoạn, to lớn lỗ thủng đã hình thành. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đạo thứ hai phòng ngự trận tuyến chỉ huy quan nhìn trước mắt phát sinh cảnh tượng, kìm lòng không được giống to. Hắn một mặt mệnh lệnh tăng cường lỗ thủng vị trí đề phòng, đồng thời nhanh chóng liên lạc ngăn cách chi tháp theo dõi bộ môn, chất vấn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng không đợi hắn đạt được muốn đáp án, phía trước một tòa khác ngăn cách chi tháp lại chuyển tới tiếng vang, một mảnh nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng xuất hiện lần nữa. Gặp công kích tòa thứ hai ngăn cách chi tháp lắc lư mấy lần, dường như bị gặm nuốt thực vật thân thân, cũng không còn cách nào tiếp nhận nặng nề gánh vác, lại một lần ầm vang bẻ gãy. Liên tục hai cây ngăn cách chi tháp đứt gãy, có thể năng lượng bình chướng triệt để mất đi tác dụng, vì lỗ thủng độ rộng đã vượt ra khỏi có khả năng phòng thủ cực hạn. Loại tình huống này nếu là cưỡng ép khởi động ngăn cách bình chướng, đem chống chỗ bộ vị phủ kín lời nói, rất có thể tạo thành năng lượng truyền thâu không ổn định, thậm chí dẫn phát càng đáng sợ tai nạn. Phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất chính là xin lại lần nữa đưa lên ngăn cách chi tháp, đáng tiếc cái này cần chí ít thời gian một tiếng, đồng thời còn muốn phòng ngừa lại có ngăn cách chi tháp bị phá hủy. Đến cùng là thế nào chuyện, lẽ nào là thành thị quái vật phát động rồi công kích? Chỉ huy quan cuối cùng tiếp thông một chỗ khác ngăn cách chi tháp theo dõi trung tâm, lớn tiếng chất vấn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì theo bọn hắn vị trí, chỉ có thể nhìn thấy có hỏa quang từ thành thị quái vật bên trong phát ra. Đúng lúc này ngăn cách chi tháp liền trực tiếp bẻ gãy. Ngăn cách chi tháp là nhằm vào khí dân cùng phóng xạ quái vật sở kiến tạo, nhưng mà khí dân tuyệt đối không thể nào có công kích như vậy thủ đoạn, như vậy giải thích duy nhất chính là ngủ đông thành thị quái vật không biết loại nguyên nhân nào đối bọn họ phát động rồi công kích. Trong thế giới này chỉ có thành thị quái vật mới có thể cùng phụ không chi thành qua lại chống lại, mà theo dõi trung tâm trả lời thì xác nhận điểm này, ngăn cách chi tháp đúng là gặp phải nào đó cao tốc vũ khí công kích. Thế nhưng loại tình huống này tuyệt đối không phù hợp lẽ thường, vì thành thị quái vật chưa bao giờ từng chủ động phát động công kích, mà bọn hắn vì để tránh cho dẫn tới thành thị quái vật cảnh giác, càng đem ngăn cách chi tháp xây dựng ở đầy đủ khoảng cách an toàn bên trên. Như vậy đến cùng là cái gì nguyên nhân, có thể thành thị quái vật phát động rồi công kích? Cho ta khóa chặt vừa nãy xạ kích vị trí, ta muốn nhìn đến cùng là thế nào chuyện. Theo chỉ huy quan mệnh lệnh được đưa ra, video hình tượng ngay lập tức hoán đổi, đồng thời một tòa cự hình vách tường kim loại xuất hiện ở trước mắt. Khi hắn thấy rõ ràng hình tượng bên trong cảnh tượng lúc, lập tức hít sâu một hơi, hắn nhìn thấy đủ mấy trăm mét tên người mặc màu đen chiến giáp địch nhân, như là cột cờ giống như đứng sừng sững ở vách tường đỉnh trên đất trống, chính thao tác một loại kỳ quái vũ khí tiến hành xạ kích. Có chuyện gì vậy, lẽ nào khiến cho bọn hắn tại công kích ngăn cách chi tháp? Chỉ huy quan ngây ra một lúc về sau, tiếp tục quan sát. Vâng! lại là nổ vang truyền đến, ngăn tại cửa vào phía trước cuối cùng một tòa ngăn cách chi tháp cũng bị trực tiếp nổ thành rồi mảnh vỡ. Thế nhưng chỉ huy quan thấy cảnh này về sau, trong lòng lại có hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần xác định phát động công kích không phải thành thị quái vật, như vậy chỉ huy quan thì không cần lo lắng sẽ dẫn phát một hồi đại chiến. Về phần những kia không rõ lai lịch người công kích, kỳ thực rất dễ dàng là có thể giải quyết rơi. Mệnh lệnh máy bay không người lái nhóm khởi xướng chính xác công kích, đem những này chết tiệt khốn nạn cho ta hết thể xử lý. Chỉ lệnh vừa mới truyền đạt mệnh lệnh, nguyên bản trên không trung không ngừng xoay quanh máy bay không người lái thì ngay lập tức làm ra đáp lại, chúng nó tạo thành từng nhánh biên đội, che ngập bầu trời hướng phía thành thị quái vật biên giới phóng đi. Tới thật đúng lúc, đánh cho ta. Vách tường kim loại đỉnh vị trí, Thiên Long nhìn cấp tốc đánh tới máy bay không người lái nhóm, phất tay đạt mệnh lệnh công kích. Đã sớm chờ đợi đã lâu Thánh Long thành tu sĩ ngay lập tức khai hỏa, tại liên tiếp không ngừng tiếng xạ kích bên trong, từng cái máy bay không người lái chọc trời nổ tung, liền phảng phất châm ngòi rồi một hồi rực rỡ diễm hỏa. Ngẫu nhiên có hay không người máy tiếp cận công kích khoảng cách, thế nhưng bọn chúng công kích lại căn bản là không có cách đúng Thánh Long thành tu sĩ tạo thành làm hại, vì tại Thánh Long thành tu sĩ phía trước vị trí, đột nhiên xuất hiện rồi từng đạo lấp lóe năng lượng hộ cháo. Hơn 20 tên thần thuật sư đưa thân vào đội ngũ đánh chúng, là đồng bạn cung cấp chừng đủ phòng ngự bảo hộ, để bọn hắn có thể không tránh không né tiến hành công kích. Một màn này tất cả đều bị xa xa chỉ huy quan nhìn thấy, tại cảm thấy kinh ngạc phẫn nộ đồng thời, hắn càng để ý là bọn này xa lạ cường đại địch nhân đến từ phương nào. Vì phù không chi thành có theo dõi thủ đoạn, bất luận cái gì thế lực vũ trang đều khó có khả năng trốn tránh thời gian mấy chục năm không bị phát hiện, trừ phi bọn hắn là đột nhiên xuất hiện. Có thể dị giới khách tới không chỉ một người, mà là một đám. Nghĩ đến đây, chỉ huy quan đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt dị sắc liên tục. Nhìn thấy tiến công máy bay không người lái số lượng không ngừng giảm bớt, hiểu rõ tiếp tục như vậy nữa căn bản không phải cách về sau, hắn ngay lập tức quyết định điều động bộ đội tấn công, trong thành thị quái vật đem chi này không rõ lai lịch vũ trang phân tử chế phục. Nếu chứng minh bọn hắn thật đến từ dị giới, như vậy thì nhất định phải lưu lại người sống, chuyện này đối với phủ không chi thành ý nghĩa trọng đại. Tiếp nhận mệnh lệnh binh sĩ nhanh chóng hành động, bọn hắn ngồi xe bọc thép cấp tốc lao vụt, tại thời gian cực ngắn trong xuyên việt rồi thành thị quái vật phía trước đất trống, tại biên giới vị trí đột nhiên phanh lại. Từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ theo xe bọc thép trên nhảy xuống, sau đó cố gắng tại chiến hữu hiểm hộ hạ sông vào thành thị quái vật đối vào, mọi thứ đều có vẻ cực kỳ thuận lợi. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn triển khai hành động, lại đột nhiên bị đến từ Thánh Long thành tu sĩ bắn tỉa, theo từng đợt tiếng súng băng lên, không ngừng có công kích binh sĩ đổ vào vũng máu bên trong. Thánh Long thành tu sĩ sử dụng tinh chuẩn vô cùng xạ thuật, tại thành thị quái vật biên giới tạo dựng rồi một đạo tử vong phong tỏa tuyến, chẳng qua ngắn ngủi mấy phút sau mà thôi, liền để thổ dân sĩ binh bỏ ra cực kỳ thảm trọng thương vong. Bọn hắn những kia trốn ở thùng trăm ngàn lỗ xe bọc thép về sau, căn bản cũng không dám nhô ra thân thể, để tránh đúng phi tốc phóng tới đạn đánh thành hai đoạn. Thế nhưng Thánh Long thành tu sĩ rõ ràng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, rất nhanh theo vách tường kim loại đỉnh liền bay tới từng mai vi hình hỏa tiễn, đem xe bọc thép liên tiếp đánh thành cháy hừng hực hỏa cầu. Không ít sĩ binh bị nổ tung sóng xung kích quét sạch, cơ thể trên không trung cũng đã chia năm xẻ bảy. Không có qua bao lâu thời gian, trên chiến trường liền lại không có hoạt động bóng người tồn tại, không còn nghi ngờ gì nữa, lần đầu tiến công đã triệt để thất bại. Xa xa chỉ huy quan thấy cảnh này, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, hỏa lực của địch nhân cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, bộ đội của mình cũng là lần đầu gặp thảm trọng như vậy thương vong. Sự thực máu me cuối cùng nhường ý hắn biết đến, những địch nhân này không phải những kia tay không tấc sắt khí dân, cũng không phải trí lực rất thấp phóng xạ quái vật, mà là một đám thật sự trải qua chiến trường chém giết quân nhân. Hắn đã không còn thời gian đi tự hỏi đối phương rốt cục đến từ ở đâu, chỉ biết là muốn chiến thắng đối thủ như vậy, nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không cuối cùng kẻ thất bại khẳng định liền là chính mình. Mệnh lệnh thứ nhất, thứ ba, thứ năm người máy bộ đội ngay lập tức xuất kích, đối với địch nhân chỗ khu vực phát động cường công, đồng thời đoàn thứ nhất tham dự hiệp đồng tác chiến, nhất định phải xông vào thành thị quái vật bên trong, đem đám hỗn đản này giết chết cho ta. Chỉ huy quan sát mặt âm trầm ra lệnh, vì không cách nào đúng thành thị quái vật tiến hành pháo kích, cái này khiến hắn buồn bực sắp thổ huyết. Đám này tên đang chết, lại vô sỉ sử dụng thành thị quái vật đặc điểm này, có chỗ dựa không sợ cùng mình đối lập, thì xác thực nhận được hiệu quả dự chủ. Thế nhưng tiếp xuống mạnh mẽ thế công, đối phương nhất định không cách nào ngăn cản, cuối cùng người thắng trận thì nhất định sẽ là chính mình. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1234, sương mù ở dưới rất chóc. Chương 1234, sương mù ở dưới rất chóc. 2024-03-14 chỉ huy quan mệnh lệnh được đưa ra về sau, tham dự chiến đấu toàn bộ nhân viên lần lượt đúng chỗ, bọn hắn đứng xa xa nhìn phía trước những kia ngổn ngang lộn xộn thi thể, từng cái nét mặt ngưng trọng vô cùng. Dẫn đội quân quan thì lo lắng, bọn hắn rất rõ ràng thủ hạ sức chiến đấu của binh lính, cũng nhìn thấy địch nhân lãnh huyết cùng cứng hãn. Hơn 100 tên nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tinh nhuệ, thậm chí ngay cả thành thị quái vật lối vào đều không có bước vào, liền bị tiêu diệt không còn một ngống, đây tuyệt đối là một hồi từ đầu đến đuôi thảm bại. Gần đây hơn 20 năm gần đây, phủ không chi thành quân đội dường như liền không có tham dự qua một lần chiến đấu chân chính. Có chút sĩ binh thậm chí ngay cả thương giới đều không có chạm qua mấy lần. Bọn hắn tham quân nguyên nhân, mẹn mẹn là vì chính phủ cưỡng chế mệnh lệnh, không thể không gia nhập quân đội tiếp nhận tương ứng luyện tập mà thôi. Tại tham dự nhiệm vụ lần này trước đó, những binh lính này nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ như thế xui xẻo đụng phải một hồi chiến tranh chân chính. Không sai, chính là không may. Bây giờ phủ không chi thành bên trong, tràn ngập một loại an nhàn hưởng thụ khí tức, lâu dài hòa bình môi trường nhường một đời mới công dân đánh mất vốn có cảnh giác, bọn hắn chỉ muốn làm sao để cho mình trôi qua càng thoải mái một chút. Tham quân tổng quân cũng là có chút bất đắc dĩ, các binh sĩ ôm kháng cự ứng phó tâm tính tham dự luyện tập, có sức chiến đấu có thể nghĩ. Vừa mới phát sinh trường chiến đấu khốc liệt đã triệt để dọa sợ đám này sĩ binh, làm nghe nói chính mình liền muốn lên chiến trường tiếp tục tác chiến lúc, không ít sĩ binh sợ tới mức trực tiếp thì sủi lơ trên mặt đất. Còn có không ít sĩ binh ngay lập tức nhảy ra ngoài, hô to từ chối tham dự chiến đấu, đáng tiếc căn bản không có ai để ý bọn hắn. Những binh lính này nhìn thấy không có ai để ý chính mình, ngay lập tức cơ vũ khí muốn đòi một lời giải thích, kết quả còn không chờ bọn hắn có hành động, liền bị đốc chiến đội họng súng quá chặt. Phi thường lưu hành một thời phi thường chuyện, dưới mắt đại chiến sắp đến, chỉ huy quan hoàn toàn có lý do xử bắn những thứ này có can đảm gây chuyện ra hỏa. Nhìn những kia lạnh như băng người máy, gây chuyện sĩ binh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận mệnh. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, trên chiến trường thông minh một ít lời nói, có thể còn có thể sống được quay về, nhưng nếu là tiếp tục chống cự lời nói, bọn hắn cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị đốc chiến đội vũ trang người máy xử lý. Mang theo nồng đậm không cam lòng, những thứ này gây chuyện sĩ binh đủ rũ trở về đến đội ngũ bên trong, đồng thời bị những binh lính khác nghiêm phòng tử thủ, để phòng ngừa bọn hắn trên chiến trường gây chuyện. Theo nhân viên chiến đấu toàn bộ đến đông đủ, thế công ngay lập tức triển khai, xông lên phía trước nhất tự nhiên là những kia không người điều khiển trang giáp hạng nặng trên xa, là theo sát phía sau vũ trang người máy cùng xe vận binh bọc thép cung cấp yểm hộ. Từng viên một bom khói bị bắn ra đến đất trống ở giữa đảm nhiệm yểm hộ, nhường thành thị quái vật khu vực biên giới trong khói đặc cuộn cuộn, khổng lồ đội xe thì thừa cơ hướng phía dự định vị trí không ngừng tới gần. Thế nhưng theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, nguyên bản dự đoán chiến đấu nhưng không phát sinh, chiếm cứ kiến trúc đỉnh địch nhân thậm chí ngay cả một phát súng cũng không đánh, có vẻ cực kỳ ma quái. Các chiến sĩ nguyên bản lòng thấp thỏm bất an tình, chẳng những không có bởi vậy làm dịu, ngược lại trở nên càng căng thẳng hơn lên. Bành! Trong xương khói hành xử một cỗ xe bọc thép đột nhiên chấn động, đồng thời chậm rãi ngừng lại, dường như đụng phải cái quái gì thế. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dừng lại? Xe vận binh bọc thép bên trong, phụ trách dẫn đội lão binh đội trưởng nhìn về phía người điều khiển, dùng mơ hồ mang theo một tia khẩn trương giọng nói hỏi. Không rõ ràng. Trên dụng cụ không có bất kỳ cái gì chướng ngại biểu hiện, thế nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào tiếp tục đi tới. Người điều khiển bất đắc dĩ trả lời một câu, đồng thời liên hệ hắn chiến xa của hắn người điều khiển, kết quả lại phát hiện không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tối bây, chúng ta có thể gặp được phiền thoái, vì tất cả liên hệ đều đã gián đoạn, tiếp xuống các ngươi chỉ có thể đi bộ đi tới. Nghe được người điều khiển báo tin, lão binh đội trưởng cho mày, sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở xe kho bên trong sĩ binh. Chúng ta bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn tình huống, hiện tại nhất định phải đi bộ đi tới. Nhớ kỹ sau khi xuống xe chớ chạy lung tung, nhất định phải đi sát đằng sau lưng ta, cũng rất rõ chưa? Các binh sĩ nghe vậy liền đội vàng gật đầu, đồng thời hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nắm chặt vũ khí của mình. Tốt tụi bây, chúng ta hiện tại xuống xe. Vừa dứt lời, xe vận binh bọc thép lại chấn động mạnh, sau đó một tiếng vang giòn tại mọi người bên tai vang lên. Xe vận binh bọc thép trong ánh đèn kịch liệt lấp lóe, đợi đến cuối cùng ổn định sau đó, một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo lại chui vào mọi người lỗ mũi, lệnh lao binh đội trưởng biến sắc. Các ngươi có ai bị thương, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Lao binh đội trưởng giống to. Kết quả bọn binh lính qua lại đánh giá một chút, đồng thời lắc đầu tỏ vẻ không có bị thương. Lão binh đội trưởng ngây ra một lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay lập tức nhìn về phía sau lưng vị trí. Một viên kim trúc tiêu thương đâm rách phía trước bọc thép, lại đâm xuyên qua người điều khiển chỗ ngồi, máu tươi đang từ bén nhọn đầu thương vị trí không ngừng nhỏ giọt xuống, mà mới vừa rồi còn tại cùng hắn trò chuyện người điều khiển, bây giờ đã bị tiêu thương gai đâm thủng thân thể, không nhúc nhích nằm ngửa trên ghế ngồi. Thấy cảnh này chàng cảnh về sau, lão binh đội trưởng hít sâu một hơi, hắn không biết rốt cục là sức mạnh khủng bố cỡ nào, mới có thể sử dụng tiêu thương bắn thủng đặc chủng trang giáp kim loại, đồng thời đem người điều khiển thì cùng xử lý. Nhìn như kiên cố xe bọc thép, bây giờ cũng biến thành không an toàn nữa. Tối bây, chúng ta nhất định phải lập tức xuống xe, ngay lập tức hành động. Lão binh đội trưởng đứng dậy, một vòng nện ở cửa xe mở ra cái nút bên trên, đợi đến sau khi cửa xe mở ra vượt lên trước nhảy xuống, còn lại binh sĩ không dám do dự, sôi nổi đi theo nhảy xuống rồi xe bọc thép. Kết quả vừa mới xuống xe, một cỗ trộn lẫn lấy khói lửa cùng máu tươi khí tức buồn nôn hương vị đập vào mặt, một tên binh lính nhịn không nổi loại vị đạo này, trực tiếp thì phun ra. Cho tới giờ khắc này các binh sĩ mới ngạc nhiên phát hiện, chung quanh khắp nơi đều là sương mù, dường như càng biến đổi thêm dày đặc, tầm mắt căn bản nhìn không ra vượt qua 2 mét khoảng cách, chung quanh thì không ngừng có súng âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đồng thời còn có một số chiến xa đang thiêu đốt hừng hực, ánh lửa vì sương mù che lấp, có vẻ như ẩn như hiện, liền giống bị sương mù mỏng che khuất thái dương giống như. Cũng đưa mũ giáp mang lên, mở ra phụ trợ thiết bị, lập tức hành động. Theo các binh sĩ đem phụ trợ thiết bị khởi động, nguyên bản cách dừng bọn hắn tầm mắt sương mù bên trong, ngay lập tức xuất hiện từng chiếc nổn ngang lộn xộn chiến xa hình dáng, cùng với bối rối chạy thân ảnh màu xanh lục, những tiêu kêu thảm cùng tiếng xạ kích chính là do bọn hắn phát ra. Địch ta phân biệt hệ thống chứng minh, những thứ này bóng người màu xanh lục đều là phe mình sĩ binh. Nhưng bây giờ tại đây chút ít bóng người màu xanh lục bên trong, nhưng lại có từng đầu hồng sắc thân ảnh tồn tại, bọn hắn giống như quỷ mị không ngừng thoáng hiện, trô đi qua phe mình sĩ binh sôi nổi ngã xuống đất. Những kia vẩy ra chất lỏng cùng tiếng kêu thảm thiết đủ để chứng minh, ngã xuống đất binh sĩ đã gặp rồi tương đối đòn công kích chí mạng. Sửng sốt chừng mười mấy giây đồng hồ thời gian, các binh sĩ mới bị lão binh đội trưởng tiếng giống tỉnh lại, sau đó theo bản năng tụ tập lại một chỗ, phòng ngừa bị đánh dấu là địch nhân bóng người màu đỏ phát động đánh lén. Mọi người tuyệt đối không nên sợ hãi, nhớ kỹ họng súng không muốn nhắm ngay người một nhà, càng không muốn một mình thoát ly đoàn đội. Tham dự qua mấy lần kiểm tra phóng xạ quái vật chiến đấu, lão binh đội trưởng dặn dò, hắn biết rõ những thứ này lần đầu trên chiến trường tân binh có nhiều kém, có thể kịp thời hữu hiệu thi hành mệnh lệnh cũng đã là cực kỳ khó được sự tình. Thế nhưng hắn lời vừa mới nói xong, liền nghe đến bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng, máu tươi tung tóe đầy mũ giáp của hắn mặt nạ. Phù phù. Đứng ở lão binh đội trưởng bên người tên lính kia cơ thể cứng đờ, súng trong tay rơi xuống địa diện, trên mặt vẻ không cam lòng ngã trên mặt đất. Ngay tại lồng ngực của hắn vị trí, đang cắm một viên quái dị cái hình kim trúc, nhìn xem phần đuôi mảnh vỡ dấu vết, rõ ràng là có người theo xe vận binh bọc thép trên cho cứng rắn lột xuống, sau đó đảm nhiệm vũ khí dùng để ném. Lão binh đội trưởng sắc mặt nghiêm trọng, hắn rất muốn hiểu rõ vẻ gây loại kim loại này vật thể, rốt cục cần loại nào sức mạnh đáng sợ. Những thứ này chưa chạm mặt địch nhân, xa so với phóng xạ quái vật còn muốn đáng sợ. Đồng bạn đột nhiên tử vong, nhường đội ngũ ngay lập tức lâm vào hỗn loạn bên trong, có sĩ binh nhịn không nổi bầu không khí như thế này, ngay lập tức điên cuồng mắng to lên, đồng thời giơ lên vũ khí nhắm ngay di động địch nhân, trực tiếp bóp lấy cò súng. Chương 1235, kinh khủng địch nhân. Chương 1235, kinh khủng địch nhân. 2024-03-14 phanh phanh phanh. Súng chát chúa tiếng vang lên, nổ súng sĩ binh nhắm chuẩn một bóng người màu đỏ, theo hắn xạ kích đông nhiên ngã xuống đất. Ta đánh tới hắn rồi, các ngươi nhìn thấy không? Ha ha ha. Nổ súng sĩ binh nhìn thấy mục tiêu bị hạ gục, lập tức ở trong máy bộ đàm hưng phấn giống to, cố gắng đạt được đồng bạn tán dương. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối với địch nhân sợ hãi thì trở thành hư không, thậm chí bức thiết muốn dùng vũ khí trong tay nhiều xử lý mấy tên địch nhân. Ai ngờ chiến hữu tán thưởng không hề có vang lên, mà là theo trong máy bộ đàm truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Mau nhìn, tên kia không có chết, lại đứng lên. Hắn ở đây nhìn chằm chằm chúng ta, rốt cục muốn làm gì? Không tốt, địch nhân muốn phát động công kích, nhanh xử lý hắn. Nương theo lấy bọn chiến hữu la lên, nổ súng trước nhất xạ kích chiến sĩ đột nhiên sững sờ, sau đó cũng cảm giác trước mặt ánh lửa lóe lên. Phúc! Đầu của hắn như là nổ tung khinh khí cầu bình thường, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có chùi lùi cổ, đang không ngừng phun ra nóng rực máu tươi. Thi thể không đầu mới ngã xuống đất, sủi lơ dường như là ngây ngất đê mê. Nhìn thấy bên cạnh chiến hữu thảm trạng, những binh lính khác chợt cảm thấy tê cả da đầu, sau đó không chút do dự giơ súng xạ kích, cố gắng đem cái đó khởi tử hoàn sinh địch nhân xử lý. Thế nhưng đối phương lại giống như quỷ mị, thân ảnh lập lòe, bất kể các chiến sĩ làm sao nhắm chuẩn xạ kích, cũng căn bản không thể lại thương hắn mảy may. Bỏ mặc lôi ngăn cản hắn, động tác nhanh một chút nhi. Mắt thấy địch nhân càng ngày càng gần, lão binh đội trưởng không chút do dự ném ra trong tay tạc đạn, làm địch nhân bị dìm ngập tại hỏa diễm bên trong về sau, hắn liền lớn tiếng kêu gọi rút lui để cầu mau chóng thoát ly cái này, nhường hắn cảm giác sợ mất mật chiến trường. Thông qua vừa nãy quan sát, hắn đã kinh hãi ý thức được, tham dự tiến công người máy bộ đội, còn có một cái đoàn binh sĩ, giờ phút này đã sớm lâm vào triệt để hỗn loạn trạng thái bên trong. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể, thì chứng minh phe mình tổn thất nặng nề, đồng thời ở vào chết chỉ huy tan vỡ trạng thái. Trận thứ hai tiến công hành động, không thể nghi ngờ đã tuyên cáo triệt để thất bại. Lão binh đội trưởng hiện tại suy nghĩ sự việc, là như thế nào làm hết sức giảm bớt thương vong, đem những đến tuổi này cùng con trai mình không chênh lệch nhiều binh sĩ mang về. Bằng vào định vị hệ thống rút lui một khoảng cách về sau, từ đầu đến cuối không có lại gặp địch nhân chặn đường, cái này khiến lão binh đội trưởng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại tại hắn lơ đãng quay đầu thoáng nhìn lúc, đã thấy mới vừa rồi bị lựu đạn đánh nổ chỗ. Một đạo rưỡi quỷ gối điệu thân ảnh màu đỏ xuất hiện trong mắt hắn, đang dùng huyết hai con mắt màu đỏ lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Nhìn kia quen thuộc hình dáng, lão binh đội trưởng đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn hiểu rõ đạo thân ảnh này chính là lúc trước bị các binh sĩ tập kích công kích địch nhân. Có trời mới biết đó là một quái vật gì, lại như vậy cũng còn không bị giết chết. Ngay tại lão binh đội trưởng sinh lòng kinh sợ đồng thời, thân ảnh của địch nhân chậm rãi đứng thẳng lên, hai con người bên trong dường như có hỏa diễm chớp động, đồng thời chậm rãi rút ra bị kẹt tại sau lưng một cái chiến đao. Nhìn thấy chiến đao trên lớp lóe quang mang, lão binh đội trưởng trong lòng dâng lên dự cảm không ổn, kìm lòng không được hét lớn, đều nhanh chạy ra khỏi mù này khu vực, tốc độ càng nhanh càng tốt. Tại ra lệnh sau đó, lão binh đội trưởng nhưng chưa đi theo các binh sĩ cùng nhau thoát khỏi, mà là nhanh chóng giơ súng xạ kích, cố gắng ngăn cản tên kia không ngừng địch nhân đến gần. Tại xạ kích đồng thời, hắn cũng không ngừng lùi lại, tận lực gìn giữ cùng địch nhân ở giữa khoảng cách. Đáng tiếc địch nhân lại cũng không có bởi vì hắn xạ kích mà lần nữa ngã xuống, ngược lại là tốc độ không ngừng tăng tốc, rất nhanh liền cách hắn không đến 10 mét khoảng cách. Lão binh đội trưởng trên mặt đã hiện đầy vẻ hoảng sợ. Tên này giết không chết quỷ dị địch nhân, nhường hắn cảm nhận được khó mà hình dung tuyệt vọng. Giang giác, đạn hạt bên trong đạn hao hết, lão binh đội trưởng biến sắc, trực tiếp rút ra một cây súng lục, đối địch nhân đến gần tiếp tục xạ kích. Nhường hắn cảm thấy kinh khủng một màn xuất hiện lần nữa, tên này địch nhân lại bắt lại bắn ra đạn, cũng tiện tay nhét vào trước mặt hắn. Đến rồi giờ này khắc này, lão binh đội trưởng trong lòng đã hết sức rõ ràng, mình đã triệt để mất đi rút lui cơ hội chạy trốn. Chỉ hy vọng đám kia hôn tiểu tử có thể chạy đi, như vậy hắn nỗ lực cũng không có uổng phí. Tự nhận là hẳn phải chết không nghi ngờ, lão binh đội trưởng sắc mặt nhăn nhó. Hắn lần nữa vứt bỏ thủ thường, từ bên hông rút ra một cái quân đao, không ngừng cơ hét lớn, đến à, ngươi cái này quái vật đáng chết, ta sẽ không sợ ngươi, hiểu không? Địch nhân đối diện ngừng lại, trong xương khói thân ảnh của hắn như ẩn như hiện, dường như đang đánh giá có chút điên cuồng lao binh đội trưởng. Ngươi vốn có thể đào tẩu, mặc dù cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà lựa chọn của ngươi lại làm cho ta rất bội phục. Trong xương khói địch nhân chậm rãi mở miệng, âm thanh nghe tới 10 phần khúc khan, hiển nhiên là do nào đó thiết bị điện tử hợp thành. Phải không? Nhưng ta biết đến lại là... Các ngươi những thứ này rùa đen rút đầu chỉ có thể tránh trong thành thị quái vật, căn bản không dám đến bên ngoài cùng chúng ta chính diện đánh một trận, thực sự là hèn hạ lại một tên đáng thương. Nghe được lão binh đội trưởng tiếng cười lạnh, tên kia địch nhân lắc đầu, sau đó đem trong tay chiến đao giơ lên. Thổ dân chiến sĩ, ngươi có tư cách cùng ta dùng đao đánh một trận, nếu là ngươi tiếp ta ba đao không chết, ta có thể thả ngươi rời khỏi. Lão binh đội trưởng nghe vậy sững sờ, hắn híp mắt quan sát một chút đối phương, chậm rãi gật đầu một cái. Sau một khắc, lão binh đội trưởng dưới chân đột nhiên phát lực, hướng thẳng đến địch nhân phóng đi, trong tay quân đao càng là hơn trực tiếp đâm về địch nhân yếu hại. Thế nhưng không chờ hắn quân đao đến mục tiêu vị trí, một thanh băng lạnh chiến đao liền đã theo trước mặt hắn hiện lên, sau đó lao binh đội trưởng cũng cảm giác cánh tay trái chỗ có kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn một cánh tay rơi trên mặt đất, máu tươi không ngừng phun ra, đau khổ kịch liệt nhường hắn kìm lòng không được hét thảm một tiếng, thế nhưng giữ tại tay phải quân đao lại lần nữa đâm về địch nhân. Lại là một đạo hàn quang hiện lên, lồng ngực của hắn bộ vị có máu tươi vẩy ra, vết thương thật lớn nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Liên tục hai lần công kích, đã để lão binh đội trưởng toàn thân đẫm máu, nhưng mà hắn nhưng như cũ cắn răng đứng lên, đúng đứng địch nhân ở trước mặt mình phát ra lần công kích thứ ba. Không nghĩ lần này quân đao vừa giơ lên một nửa, liền bị lóe lên hàn quang đánh trúng, ba ngón tay cùng quân đao cùng nhau rớt xuống đất mặt bụi bặm bên trong. Chết vũ khí lao binh đội trưởng cười thảm một tiếng, vô lực ngồi sập xuống đất, chờ đợi địch nhân kết thúc tính mạng của hắn. Thế nhưng trong dự đoán công kích cũng không xảy ra, sau đó hắn bên thai liền chuyển đến địch nhân thanh âm lạnh lùng. Ba chiêu đã qua, chúc mừng ngươi thu được sống sót cơ hội, tự giải quyết cho tốt. Nói xong rồi những lời này sau đó, địch nhân chậm rãi quay người, muốn hướng phía thành thị quái vật phương hướng đi đến. Đợi một chút, ngươi vì sao không giết ta? Lao binh đội trưởng nhìn địch nhân bóng lưng, dùng mang theo một tia giọng nghi ngờ hỏi. Hắn hết sức rõ ràng địch nhân thực lực, hiểu rõ đối phương chỉ cần một đao có thể đưa hắn xử lý, thế nhưng đối phương không còn nghi ngờ gì nữa, không hề có làm như thế, cũng đúng thế thật nhường hắn cảm thấy 10 phần nghi ngờ chỗ. Nghe được lao binh đội trưởng nghi vấn về sau, sắp rời đi địch nhân dừng bước lại, cũng không quay đầu lại hồi đáp, ngươi cùng đội trưởng của ta rất giống, trước kia tại gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn cũng hầu như là để cho chúng ta rút lui, lưu lại một mình đối mặt nguy hiểm. Thì ra là thế, kia đội trưởng của ngươi ở đâu? Lao binh đội trưởng trong lòng dâng lên rồi một tia tò mò, lại truy hỏi một câu. Hắn có thể đang một mảnh giấy trong ngủ nướng, có thể đã chết tử, liệu có ai biết được đây? Địch thanh âm của người bên trong mang theo một tia cô đơn, sau đó lần nữa bước chân, tại lao binh đội trưởng ánh mắt phức tạp bên trong chậm rãi biến mất. Cảm tạ, tiêu giao các chủ màu tím chấp chính quản khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1236, đối thủ đáng sợ. Chương 1236, đối thủ đáng sợ. 2024-03-14 theo sương mù biến mất, một bộ giống như địa ngục cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khắp nơi đều là thiêu đốt chiến xa hải cốt, khắp nơi đều có binh lính chết trận thi thể, bọn hắn ngổn ngang lộn xộn cương nằm trên mặt đất bên trên, toàn thân đều là bụi mù cùng vết máu, nhìn lên tới vô cùng thê thảm. Chiến tranh tàn khốc cùng đáng sợ, triệt để hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chỉ huy quan ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, cơ thể cũng tại run rẩy không ngừng, trong mắt càng là hơn tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Tại trận chiến đấu này xảy ra trước kia, chỉ huy quan nằm mơ cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn là vì bắt lấy một tên dị giới khách tới mà thôi, vậy mà sẽ nỗ lực thảm liệt như vậy đại giới. Sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng tàn nhẫn đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, cuộc chiến tranh này đi về phía thì bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Thở dài một hơi, chỉ huy quan đã ý thức được tương lai mình kết cục, vì phụ không chi thành công dân tuyệt đối không thể tiếp nhận thảm trọng như vậy thương vong, một khi nơi này thông tin chuyển về phụ không chi thành, có trời mới biết sẽ dẫn phát bao lớn gợn sóng. Đoán chừng những kia chiến tử nhà của sĩ binh người sẽ toàn bộ tụ tập lại, yêu cầu đưa hắn tháo thành tàng khối. Thế nhưng thân làm quan chỉ huy cao nhất của nơi này, hắn nhất định phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm, căn bản là không có cách trốn tránh. Thở dài một hơi, chỉ huy quan xoay đầu lại ra lệnh, lập tức phái ra chữa bệnh xe, đem bỏ mình thi thể của sĩ binh toàn bộ mang về, đồng thời kiểm tra một chút có phải may mắn người còn sống tồn tại, ta muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đây đối với chúng ta 10 phần quan trọng, những chuyện tương tự thì tuyệt đối không thể lại phát sinh. Theo tiếng oanh minh vang lên, mười mấy chiếc treo lấy màu trắng cờ xí xe cho quân đội chậm rãi lái vào chiến trường, rất nhanh liền đã tới chiến trường vị trí. Theo cỗ xe đình chỉ, chữa bệnh trên xe thăm dò sinh mệnh trang bị khởi động, bắt đầu tìm kiếm có thể tồn tại người sống sót. Xác nhận tìm khu vực không có người sống sót sau đó, chữa bệnh trên xe người máy cánh tay nhanh chóng nô ra, đem chung quanh ngã trên mặt đất thi thể dần dần thu hồi, cùng sử dụng đặc thù vật chứa tiến hành đóng gói, sau đó chứa vào chữa bệnh xe bên trong. Mỗi khi một cỗ chữa bệnh xe đổ đầy, rồi sẽ trở về xuất phát địa, chống không sau lại lần trở về chiến trường. Chỉ huy quan nhìn một bộ lại một bộ bị dỡ xuống quan tài lại từ đầu đến cuối không có phát hiện người sống sót thông tin truyền đến, cái này khiến sắc mặt của hắn càng phát ra âm trầm. Chết tiệt, lẽ nào thì không có một cái nào người sống sót tồn tại sao? Chỉ huy quan tiếng giống giận dữ vừa mới vang lên, liền nghe đến có sĩ binh hét lớn, báo cáo, vừa mới phát hiện một tên người sống sót, đang đưa trở về trên đường. Nhanh, lập tức đem hắn mang cho ta đến, ta muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ huy quan giống to, vẻ mặt vội vã không nhịn nổi chi sắc. Chữa bệnh xe nhanh chóng trở về, đồng thời mang đến bị phát hiện duy nhất người sống sót, hắn đã tiếp nhận rồi khẩn cấp chữa trị, bây giờ chính yên tĩnh nằm ở khoang chữa bệnh bên trong. Nhanh lên nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc gặp cái gì tình huống? Chỉ huy quan một bước xa xông lên vừa mới dừng lại chữa bệnh xe, đối mắt đi một cánh tay lão binh đội trưởng hỏi. Chật vật mở ra hai mắt, lão binh đội trưởng nhìn đem khoang chữa bệnh bao bọc vây quanh lớn nhỏ quân quan, chật vật thở ra một hơi, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, có thể hay không nói cho ta biết trước, binh lính của ta tình huống làm sao? Chỉ huy quan nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng vẻ thống khổ, sau đó lắc đầu nói, mặc dù ta không biết ngươi những binh lính kia tên, nhưng mà đã không có thiết yếu xác nhận, vì trừ ngươi ở ngoài, lại không có những người khác còn sống trở về. Lão binh đội trưởng nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia thống khổ, mặc dù hắn đã sớm đoán được có thể biết có kết quả như vậy, thế nhưng đích thân từ sau khi nghe được, vẫn như cũng cảm giác hết sức thống khổ. Nhìn lướt qua chờ hắn nói ra chiến đấu trải qua chỉ huy quan, lão binh đội trưởng thở dài một tiếng, dùng thanh âm trầm thấp nói, đó là một đám địch nhân đáng sợ, bọn hắn mạnh lớn đến đáng sợ, với lại căn bản liền giết không chết, nếu là tiếp tục đánh xuống, không ai có thể còn sống rời đi nơi này. Nghe được lão binh đội trưởng những lời này, trung quanh quân quan biên sắc, lập tức có người khiển trách, sĩ binh, xin chú ý lời nói của ngươi, đây là đang nói chuyện giật gân. Chỉ huy quan mặt trầm như nước, nhưng chưa mở miệng nói chuyện, lông mày lại thật chặt nhíu chung một chỗ. Ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng, có thể là ta hay là hy vọng các ngươi thận trọng suy xét, đừng lại nhường những hải tử kia uổng mạng. Lão binh đội trưởng tâm trạng có vẻ vô cùng kích động, vết thương thì bởi vì hắn kịch liệt động tác mà nứt ra, khoang chữa bệnh kiểm tra đến tình huống này về sau, kịp thời thả ra chất khí gây mê, khiến cho Lâm vào trạng thái hôn mê, sau đó đúng vết thương lần nữa tiến hành tu bổ. Nhìn bị đưa vào phi thuyền bên trong lão binh đội trưởng, chỉ huy quan trầm tư một lát sau, hạ tạm thời đình chỉ tiến công mệnh lệnh. Hắn muốn cùng phụ không chi thành quan chỉ huy tối cao trò chuyện, đồng thời trưng cầu đối phương ý kiến, để xác định phải chăng còn muốn tiếp tục chấp hành cái này nhất định sẽ tạo thành số lớn sĩ binh thương vong mệnh lệnh. Bất quá trong lòng hắn thì hết sức rõ ràng, thân gia viên đối với phụ không chi thành ý nghĩa lớn đến bao nhiêu, những người nắm quyền kia căn bản không thể nào tùy tiện bỏ lỡ cơ hội khó có này. Liên xem như đem nơi này tất cả sĩ binh tính mệnh dựa vào, nhưng mà chỉ cần đạt tới mục đích cuối cùng nhất, bọn hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nhìn những kia tuổi trẻ mà bàng hoàng khuôn mặt, chỉ huy quan kìm lòng không được phát ra thở dài một tiếng. Thành thị quái vật một phương hướng khác, từ trước ít ai lui tới, vì không có cửa vào tồn tại, cho nên sẽ rất ít có khí dân đã đến nơi này. Nhưng là hôm nay tại rắc rối phức tạp phế tích bên trong, lại xuất hiện một đám bề ngoài cùng khí dân tương tự, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn nhân loại khác nhau, bọn hắn cẩn thận tránh đi những kia khu vực nguy hiểm, thẳng đến thành thị biên giới vị trí mà đi. Không có qua bao lâu thời gian, mọi người liền đã tới mục đích, đồng thời nhìn xem ra đến bên ngoài xoay quanh máy bay không người lái cùng đứng sừng sững ngăn cách chi tháp. Trong vòng một phút vòng qua khu phong tỏa vực, sau đó chúng ta thì riêng phần mình hành động. Trong đó một tên khí dân đối đồng bạn nói, gấp tiếp theo liền thấy thân ảnh của hắn phóng lên tận trời, thẳng đến những kia máy bay không người lái mà đi. Trong thế giới này mặt, chỉ có Thánh Long Thành tu sĩ có thể làm được điểm này, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa những thứ này khí dân chính là do Thánh Long Thành tu sĩ hóa trang mà thành. Bọn hắn loại trang phục này mục đích chính là vì dung nhập khí dân bên trong, đồng thời bọn hắn tụ tập vũ trang lên, dùng cho đối kháng phụ không chi thành thống trị. Không trung phi hành máy bay không người lái phát hiện khả nghi mục tiêu về sau, ngay lập tức hướng phía tên này Thánh Long Thành tu sĩ phóng đi, nhưng lại tại ở gần trên đường liên tiếp nổ tung, liền phảng phất bị bàn tay vô hình bóp thành rối mảnh vỡ. Tên này Thánh Long Thành tu sĩ tiến quân thần tốc, trong chốc lát liền đã đến gần rồi ngăn cách chi tháp, đỉnh tháp phòng vệ vũ khí sôi nổi khai hỏa, từng đạo năng lượng chùm sáng theo bên cạnh hắn phi tốc lướt qua. Thánh Long Thành tu sĩ nhìn như không thấy, cười lớn giáng tại rồi ngăn cách chi tháp kim trúc trên thân tháp, đồng thời lấy ra một viên thạch đạn, ném về phía rồi đỉnh năng lượng màu xanh lam quang cầu. Vâng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, ngăn cách chi tháp thả ra năng lượng bình chướng đột nhiên biến mất, cái khác Thánh Long Thành tu sĩ thì nhân cơ hội này, nhanh chóng xông ra đến bên ngoài khu vực bên trong, tùy ý tiếng cười tại trong báo cắt không ngừng quanh quẩn. Các huynh đệ bảo trọng, chúng ta gặp lại sau. Chương 1237, truy tung. Chương 1237, truy tung. 2024-03-14 đang thỉnh thoảng cơn gió nổi lên xa bên trong, gần trăm tên Thánh Long Thành tu sĩ đạp vào hành trình, bọn hắn chuẩn bị tiến về các nơi trên thế giới, đem những kia phân tán khí dân vũ trang lên, hoàn toàn thay đổi thế giới này cái bấy thế. Vì Thánh Long Thành tu sĩ thực lực, cộng thêm mang theo vật tư, cho nên lần này nhiệm vụ kỳ thực mười phần thoải mái, chẳng trách chúng tu sĩ tâm tình thật tốt, phảng phất như là ra ngoài du lịch giống như. Về phần trên đường màn trời chiếu đất, đối với lâu thành tu sĩ mà nói chẳng qua là một bữa ăn sáng. Chiến tranh hình thức cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, Thánh Long Thành lần này chính là định sử dụng thổ dân thế lực, tiến hành một hồi lâu dài chiến tranh. Thánh Long Thành mặc dù vũ lực không tầm thường, nhưng mà phụ không chi thành thực lực cũng đồng dạng không đơn giản, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem nó đánh bại, thành công khả năng tính tuyệt đối thấp đáng thương. Một khi phụ không chi thành làm ra phán đoán, nhận định Thánh Long Thành có phá vỡ bọn hắn thống trị năng lực về sau, tất nhiên sẽ sử dụng tất cả có thể vận dụng thủ đoạn, thế tất yếu đem Thánh Long Thành tu sĩ tiêu diệt sạch sẽ. Bất kỳ một cái nào nắm giữ công nghệ tiên tiến vũ khí địch nhân, cũng tuyệt đối không thể đủ khinh thường, vì chỉ cần bọn hắn vui lòng, hoàn toàn có thể tại bất kỳ thời khắc nào đem thế giới này hủy diệt. Giả sử quả thực như thế, Thánh Long Thành tu sĩ tình cảnh thì trở nên mười phần nguy hiểm, vô cùng có khả năng bị cá chết lưới rách địch nhân lôi kéo đồng quy vu tận. Huống chi xâm lấn thế giới triệt để hủy diệt, đối với đường trấn mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, thì tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn. Từ lúc mới bắt đầu lúc, hắn liền đã quyết định triệt để nhiễu loạn thế giới này bố cục, nhường khí dân cùng công dân trong lúc đó qua lại giao thủ, Thánh Long Thành thì tại hỗn loạn bên trong giành cần thiết tất cả. Nếu là khí dân đạt được thành công, như vậy bọn hắn liền đem đạt được tân sinh, đây cũng là đường trấn cho hồi báo. Cho nên nói xâm lấn cũng không nhất định muốn cùng địch nhân chính diện giết chóc, sử dụng người khác đảm nhiệm công cụ, ẩn thân phía sau màn nắm giữ toàn cục, đồng dạng cũng là một loại biện pháp không tệ. Từ Thánh Long Thành tu sĩ đạp vào tòa này thế giới một khắc kia trở đi, chân với cái thế giới này xâm lấn liền đã bắt đầu. Thành thị quái vật nội bộ, đường trấn một đường tìm kiếm thủ lĩnh công dân tung tích, cuối cùng khóa chặt rồi hắn chỗ vị trí cụ thể, đồng thời nhanh chóng tiến về. Giờ phút này hắn cách thành thị quái vật trung tâm đã không xa, chung quanh khắp nơi đều là cao lớn dị hình kim trúc kiến trúc, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cơ giới thủ vệ giả thân ảnh xuất hiện trong thành thị quái vật không ngừng trườn. Những thứ này cơ giới thủ vệ giả lớn nhỏ không đều, trong đó một con hình như nện cơ giới thủ vệ giả thực tế khổng lồ, thân thể độ cao khoảng chừng hơn 50 mét, hành tẩu thời phảng phất như là một tòa gò núi. Tại đây chỉ cơ giới thủ vệ giả trải qua lúc, đường trấn thì trốn ở kiến trúc trong góc, rất là nghiêm túc tiến hành quan sát. Theo cái này cự hình cơ giới thủ vệ giả trên người, đường trấn cảm nhận được một tia khí tức đặc biệt, cũng đúng thế thật hắn cố ý ngừng chân quan sát nguyên nhân chỗ. Qua mấy phút đồng hồ sau đó, đường trấn thân ảnh phóng lên tận trời, rơi thẳng vào rồi cự hình nện máy đầu vị trí, lấy ra phệ hồn đao chọc trời chém xuống. Không đợi cự hình nện phản ứng, phệ hồn đao liền đã đâm vào đầu của nó vị trí, đem vỏ kim loại gắng gượng phá khai rồi một khe hở khổng lồ, lộ ra bên trong dày đặc kim trúc tuyến đường. Đường Chấn thả người nhảy lên, tiến nhập cự hình nện thể nội, bắt đầu trắng trợn phá hoại. Gặp công kích cơ giới thủ vệ giả ngay lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, thân thể khổng lồ trong thành thị quái vật mạnh mẽ đâm tới, ven đường rất nhiều kim trúc kiến trúc đều bị triệt để phá hoại. Oeng! Lần nữa đâm cháy một tòa kim trúc kiến trúc về sau, nền hình cơ giới thủ vệ giả tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt ngoài thân thể không ngừng có hỏa hoa lấp lóe. Vỡ vụn khối kim khí nhi bốn phía bay ra, Đường Chấn thân ảnh theo cơ giới thủ vệ giả thể nội xung ra, rơi vào rồi bên cạnh đứt gãy kiến trúc bên trên, sau đó chậm rãi triển khai bàn tay. Một quả ngũ thải ban lan tinh thể xuất hiện, chính lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn vị trí, tản ra làm say lòng người quan mang. Đây là một quả bị cắt chém ra công qua bản nguyên thạch, với lại nội bộ còn có hàng loạt lực lượng bản nguyên, thành thị quái vật sử dụng thủ đoạn đặc thù, khiến cho đã trở thành cái này cự hình cơ giới thủ vệ giả nguồn năng lượng hạch tâm. Vì thế giới bản nguyên đặc thù tạo vật năng lực, cái này cơ giới thủ vệ giả đã cùng có rồi một tia linh tính, hoàn toàn có thể đem hắn coi là một loại đặc thù cơ giới sinh mệnh. Lúc này thể nội thế giới bản nguyên bị Đường Chấn lấy đi, cơ giới thủ vệ giả tự nhiên là đã tử vong. Đem khối này bản nguyên thạch thu nhập chứa vật không gian, Đường Chấn trên mặt hiện lộ ra vẻ hài lòng, vì suy đoán của hắn đã được chứng thực, trong thành thị quái vật xác thực tồn tại hàng loạt bản nguyên thạch. Ở chỗ nào chút ít cơ giới thủ vệ giả thể nội, có thể đều có bản nguyên thạch tồn tại, khác biệt duy nhất chính là thể tích khác nhau thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, thành thị quái vật cũng không phải là chỉ là lạnh băng kim trúc quái vật, mà là cố gắng thông qua bản nguyên thạch ảnh hưởng, đem nơi này người máy trở thành một có sinh mệnh đặc thù tồn tại. Đối với Đường Chấn mà nói, nơi này chính là một tòa to lớn bảo khố. Nhìn lướt qua đã triệt để bảo phế cơ giới thủ vệ giả, Đường Chấn không chần chờ nữa, nhanh chóng chạy về phía một tòa cao lớn kim trúc kiến trúc. Nhà này kiến trúc nhìn lên tới dường như là một chuỗi đường hồ lô, thẳng tắp kim trúc hình trụ phía trên, cách mỗi mấy chục mét sẽ xuất hiện to lớn kim loại viên cầu, mặt ngoài không ngừng có lưu quang lấp lóe. Thủ lĩnh công dân đám người chính là tiến nhập nhà này kiến trúc trong, đồng thời đã dừng lại thời gian rất lâu. Cất bước đi vào đại môn mở ra kiến trúc, Đường Chấn phát hiện trong này cực kỳ rộng rãi, mượn nhờ trên vách tường hình quang có thể trông thấy, nhà này trong kiến trúc không hề có gì, chỉ có một cái kim trúc hình trụ nối thẳng dưới lòng đất. Lúc trước bước vào nơi này thủ lĩnh công dân đã sớm không biết tung tích. Bốn phía tìm tòi một vòng về sau, Đường Chấn cuối cùng tại mặt đất phát hiện một tia dấu vết, dường như nơi này đã từng bị người mở ra. Sử dụng tinh thần lực cảm ứng một chút, Đường Chấn xác nhận nơi này chính là ẩn tàng lối vào, vấn đề là làm sao tiến vào bên trong. Khởi động bộ công cụ điện tử vạn năng, Đường Chấn bắt đầu đúng chung quanh tiến hành quét hình, cố gắng tìm kiếm được bước vào nơi này phương pháp, mà không phải sử dụng bạo lực tiến hành phá hoại, để tránh dẫn tới thành thị quái vật phản kích. Do xét kết quả rất nhanh biểu hiện, thủ cơ ứng dụng từ trước đến giờ không để cho hắn thất vọng, lần này cũng giống như thế. Dựa theo ứng dụng nhắc nhở, Đường Chấn đưa tay ở chung quanh trên sàn nhà tìm tòi trong chốc lát, rất nhanh liền dừng ở một chỗ lớn chừng quả đấm vị trí bên trên, sau đó đưa tay mãnh lực nhấn một cái. Một viên đang vận hành trong suốt làm việc bảng xuất hiện, nhắc nhở hắn đưa vào mở ra mật mã. Mở ra mật mã là cái gì, Đường Chấn tất nhiên không rõ ràng, chẳng qua hắn lại có thể thông qua thủ cơ ứng dụng tiến hành phá giải. Thuần thục thao tác thủ cơ ứng dụng, cửa vào mật mã bị nhanh chóng giải mã, rất nhanh một đạo đường đi sâu thăm thẳm liền xuất hiện tại trước mắt hắn, nhìn lên tới dường như sâu không lường được. Đường Chấn thả người mà vào, dọc theo u ám thông đạo không ngừng đi tới, cách xa mặt đất càng ngày càng xa. Đi rồi một khoảng cách về sau, trong thông đạo bắt đầu có vũ trang người máy hải cốt xuất hiện, xung quanh cũng có được rõ ràng chiến đấu dấu vết, ngoài ra không có vật khác. Đường Chấn quan sát một chút, lại tiếp tục đi tới, kết quả lại nhìn thấy một bộ công dân không trọn vẹn thi thể, bị tùy tiện vứt bỏ tại thông đạo biên giới vị trí. Tại hắn lưu lại tứ chi bên trên, còn cài đặt một ít kim trúc bộ kiện, rõ ràng là theo vũ trang người máy trên tháo dỡ tiếp theo, tiến tới lắp ráp một bộ cùng loại động lực thiết giáp vũ khí trang bị. Tại công dân thi thể bên cạnh, còn có mấy cái vô cùng tinh xảo cơ giới sinh vật hải cốt, tương đối bị Đường Chấn xử lý cự hình cơ giới thủ vệ giả, những thứ này khéo léo cơ giới sinh vật không thể nghi ngờ càng thêm hoàn mỹ. Về phần những thứ này cơ giới sinh vật nội bộ bản nguyên thạch đã bị người đào ra mang đi, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thủ lĩnh công dân đám người gây nên. Cảm tạ tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1238, kim loại đại não. Chương 1238, kim loại đại não. 2024-03-14 thấy cảnh này sau đó, Đường Chấn ngay lập tức đem cơ giới sinh vật hải cốt thu hồi, bước nhanh hướng phía trước thông đạo phóng đi. Theo hắn không ngừng tiếp cận, một hồi tiếng đánh nhau chuyển đến, trong lúc đó còn kèm theo nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Thông đạo đã đến cuối cùng, một tòa đèn đuốc sáng trưng dưới lòng đất đại sảnh, đột nhiên xuất hiện tại Đường Chấn trước mặt. Chậm rãi bước vào đại sảnh sau đó, Đường Chấn một chút liền nhìn thấy trôi nổi tại vị trí trung ương cự hình bản nguyên thạch, trên mặt thì lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện viên này cự hình bản nguyên thạch kỳ thực cũng không hoàn chỉnh, mà là do rất nhiều khối nhỏ bản nguyên thạch ghép lại mà thành, chẳng qua tại đặc thù lực trường ràng buộc dưới, đông đảo bản nguyên thạch vẫn luôn đều ngưng tụ ở cùng nhau. Chỉ là kể từ đó lời nói, giá trị của nó rồi sẽ giảm bớt đi nhiều. Tại đây viên hợp lại mà thành to lớn bản nguyên thạch phía dưới, lại có vô số hướng lên phiêu khởi tơ kim loại tuyến, chúng nó trên không trung không ngừng bay múa, dường như là thực vật sợi rễ bình thường, không ngừng hấp thu từ trong bản nguyên thạch tràn lan năng lượng. Theo những kim loại này sợi tơ nhìn xuống phía dưới, rồi sẽ phát hiện một to lớn trong suốt dụng cụ, bên trong đầy không biết tên chất lỏng, ngâm nhìn một quả trường ô tô lớn nhỏ siêu cấp đại não. Thông qua đại não khe hồi trên tỉnh thoảng chớp động quang mang có thể xác định, nó cũng không phải là một quả chân chính sinh vật não, mà là nhân công chế tạo mà thành. Những kia hấp thụ bản nguyên thạch năng lượng tơ kim loại tuyến, chính là theo viên này kim loại đại não bên trong kéo dài mà ra, khe hồi trên lấp loé quang mang, rất rõ ràng bị hấp thu năng lượng bản nguyên. Đường Chấn có lý do tin tưởng, tất cả thành thị quái vật vận hành chính là thông qua viên này kim loại đại nào không chế để hoàn thành. Lúc này ở bịt kín trong suốt dụng cụ phía trước, đứng vững mấy chục tên toàn thân bóng loáng màu trắng vũ trang người máy, một loạt giống như khổng tước xuề đuôi anten chảo chạm vật thể, theo bọn nó cái hốt vị trí dọc theo người ra ngoài. Cùng công dân vũ trang người máy so sánh, những thứ này màu trắng người máy ngoại hình càng thêm tiếp cận nhân loại, ngũ quan cũng là giống như lúc. Màu trắng người máy trong tay bưng lấy kiểu dáng kỳ lạ vũ khí, nhắm ngay trong đại sảnh vũ trang người máy không ngừng xạ kích, vách tường kim loại bị vũ khí bắn ra năng lượng chùm sáng đốt ra từng cái lỗ hố, hòa tan nước thép không ngừng nhỏ giọt xuống. Những kia vũ trang người máy bị đánh được thủng trăm ngàn lỗ, nhưng như cũ vẫn còn tiếp tục công kích, thỉnh thoảng liền sẽ có màu trắng người máy trúng đạn, bốc lên khói đặc ngã xuống mặt đất, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Ở đại sảnh biên giới vị trí, người mặc máy móc xương vỏ ngoài thủ lĩnh công dân ba người chính mượn nhờ vũ trang người máy yểm hộ, hướng phía kim loại đại não vị trí không ngừng tới gần. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của bọn họ chuyến này thì cùng viên này kim loại đại não liên quan đến. Đường Chấn thấy thế thì đem chú ý lại lần nữa chuyển hướng kim loại đại não, muốn nhìn một chút thủ lĩnh công dân bọn hắn như thế đại phí khổ tâm bước vào nơi đây, rốt cục là muốn tìm những thứ gì. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, Đường Chấn liền phát hiện tại chứa đựng kim loại đại não dụng cụ bên cạnh, lại còn có một cái thể tích nhỏ bé vật chứa, bên trong cũng đồng dạng có một khỏa rút nhỏ vô số lần kim loại đại não tồn tại. Nhìn thấy viên này hơi co lại bản kim loại đại não về sau, Đường Chấn lập tức hai mắt tỏa sáng, Đường Chấn rốt cuộc biết thủ lĩnh công dân bọn hắn vì sao mà đến rồi. Nếu là có thể đạt được viên này hơi co lại bản kim loại đại não, sau đó sử dụng bản nguyên thạch đem nó kích hoạt bồi dưỡng, đồng thời đầu nhập đầy đủ tài nguyên lời nói, một tòa hoàn toàn mới thành thị quái vật là có thể tạo dựng lên. Cái gọi là thành thị quái vật, kỳ thực kim loại đại não tại mất khống chế phía dưới, tự động thiết kế kiến tạo kim trúc thành thị, về công dân ở phụ không chi thành, thì có thể dựa theo công dân yêu cầu đến kiến tạo chỉ định tòa nhà. Chỉ cần thông qua thủ đoạn đặc thù tiến hành cải tạo, viên này kim loại đại não hoàn toàn có thể kiến tạo một tòa hoàn toàn mới phụ không chi thành, đồng thời không ngừng phát triển lớn mạnh. Kiện vật phẩm này giá trị cực cao, chẳng những công dân giá trị cực lớn, đối với Đường Chấn mà nói càng là hơn tình thế bắt buộc. Trừ ra có thể thăng cấp lâu thành bên ngoài, Thánh Long thành cho tới nay kiến thiết đều là dựa vào nhân lực để hoàn thành. Nhưng nếu là đạt được rồi viên này kim loại đại não lời nói, là có thể đem kiến thiết công tác giao cho kim loại đại não, Đường Chấn chỉ cần cung cấp đầy đủ kim trúc nguyên liệu là có thể. Ý gì theo thành thị quái vật kinh khủng phân liệt cùng tiêu hao tốc độ, toàn bộ thế giới tài nguyên cũng căn bản duy trì không được bao lâu, tòa này tài nguyên khô kiệt sắp tan vỡ thế giới, chính là chứng minh tốt nhất. Thế nhưng đối với có thể không ngừng xâm lấn thế giới khác Thánh Long thành mà nói, căn bản lại không tồn tại tài nguyên khô kiệt lo lắng, một cái thế giới tài nguyên khô kiệt về sau, hoàn toàn có thể thay đổi đến thế giới khác tiếp tục thu thập. Dĩ vãng Thánh Long thành sẽ chỉ thu thập thế giới bản nguyên cùng thiên tài địa bảo. Nếu là có rồi viên này kim loại đại não về sau, thu thập vật phẩm bên trong lại đều sẽ có thêm các loại đặc thù kim trúc, từ đó bảo đảm kiến tạo ra được kim trúc thành thị vô cùng kiên cố. Nghĩ tới chỗ này, Đường Chấn không chần chờ nữa, thân ảnh lóe lên liền xông về trong đại sảnh, thẳng đến viên kia hơi co lại bản kim loại đại não phóng đi. Nhìn thấy đột nhiên xông vào chiến trường Đường Chấn, thủ lĩnh công dân cùng màu trắng người máy đều là biến sắc, đồng thời đưa hắn xem như rồi mục tiêu công kích, dày đặc báo bình luận trong khoảnh khắc đưa hắn bao phủ. Muốn chết. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, tiện tay theo chứa vật không gian bên trong lấy ra một đống linh ngọc phù lục, hướng về bốn phía phi tốc bắn ra. Vâng. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, nổ tung ngọc phù bên trong bộ phát ra liệt diễm băng sương, cùng với khí độc cùng tia chớp, đem địch nhân công kích hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Những thứ này ngọc phù vốn có uy lực đáng sợ, liền xem như lãnh chúa cấp tu sĩ cũng không dám tùy tiện đụng vào, những người máy kia tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, liên tiếp tiếng nổ không ngừng truyền đến. Nguyên bản dày đặc âm thanh súng, thì tại thời khắc này đột nhiên biến mất. Ngay tại này ngắn ngủi một mấy mắt, Đường Chấn đã tới kim loại đại não biên giới, đưa tay mò về bên cạnh biển kia hơi co lại bản kim loại đại não. Khi hắn đưa tay trong nháy mắt, hai cỗ đặc thù tinh thần lực xuất hiện, không phân tuần tự đối với hắn phát động rồi đánh lén. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, điều động chính mình mênh mông như biển tinh thần lực tiến hành phản kích, trực tiếp đem kia hai cỗ đánh lén tinh thần lực triệt để đánh tan. Cùng lúc đó, đại sảnh biên giới chỗ truyền đến tiêu thảm, thủ lĩnh công dân hai người đồng bạn đã ngã nhào trên đất, hoàn toàn lâm vào trạng thái hôn mê. Hai người này không biết lượng sức đánh lén Đường Chấn, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, có trời mới biết có thể hay không bởi vậy trở thành ngớ ngẩn. Về phần tên kia thủ lĩnh công dân, lúc này đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn hắn, cũng không có ra tay công kích. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng đã ý thức được, chính mình căn vốn là không phải đối thủ của Đường Chấn, giả sử khinh cử vọng động, kết cục chưa chắc sẽ đây lại so với đồng bạn tốt bao nhiêu. Đường Chấn không để ý đến thủ lĩnh công dân, mà là với tay, chứa vi hình kim loại đại não dụng cụ thì đã rơi vào trong tay của hắn. Vì chữ vật không gian không thể đăng lại vật sống, cho nên Đường Chấn lấy ra một con ba lô, đem vật chứa cẩn thận để vào ở bên trong, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên người cự hình kim loại đại não. Thông qua tinh thần lực cảm ứng, Đường Chấn xác nhận nó có ý thức tồn tại, chẳng qua lại bởi vì nguyên nhân đặc biệt lâm vào ngủ đông. Chẳng qua nếu là Đường Chấn thừa cơ đánh lén, kim loại đại não nội bộ ẩn chứa khủng bố tinh thần lực rồi sẽ phản xạ có điều kiện làm ra phản ứng, đem tất cả cố gắng công kích địch nhân của nó toàn bộ diệt sát. Đồng dạng đạo lý, nếu là có người thừa cơ bị đi thành thị quái vật, cũng đồng dạng sẽ gặp phải những kia ẩn tàng vũ khí phản kích, cuối cùng cùng địch nhân đồng quy vu tận. Tất nhiên đã đạt được rồi vật mình muốn, Đường Chấn cũng liền không có ý định trêu chọc cái quái vật này thành thị trưởng không giả, để tránh vì cướp đoạt những kia duy trì kim loại đại não vận hành bản nguyên thạch, liên lụy đến chính mình cư dân lâu thành. Chương 1239, trở về cùng hoài nghi. Chương 1239, trở về cùng hoài nghi. 2024-03-14 vòng qua một mớ hỗn độn sân bãi, Đường Chấn từng bước một đi về phía rồi đại sảnh lối ra. Thủ lĩnh công dân thấy tình thế không ổn, đã tại Đường Chấn thu lấy kim loại đại não một khắc thương hoàng thoát khỏi, căn bản chưa từng để ý tới hôn mê hai tên đồng bạn. Về phần hắn mang tới vũ trang người máy, thì đều đã tại vừa nãy trong công kích báo hỏng, gia hỏa này muốn đơn thương độc mã rời khỏi thành thị quái vật, tuyệt đối cần bước lên nguy hiểm to lớn. Đối với người kia chết sống, Đường Chấn căn bản không hứng thú để ý tới. Nhìn lướt qua kim trúc đại sảnh, hắn phát hiện ngược lại là còn có mấy đài thủ hộ kim loại đại não màu trắng người máy vẫn như cũ dây rủa, đồng thời cố gắng ngăn cản hắn từ nơi này rời khỏi, thế nhưng thân thể tàn khuyết lại làm cho chúng nó hữu tâm vô lực. Chuyện chỗ này lại không dừng lại thiết yếu, thân ảnh lóe lên, Đường Chấn liền đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một hồi không cam lòng gầm thét. Nửa giờ sau, Đường Chấn về tới Thánh Long Thành tu sĩ vị trí chỗ ở, cũng theo Thiên Long trong miệng hiểu được lúc trước chiến đấu phát sinh tình hình. Sự việc chính như hắn đoán trước như vậy, Phù Không Chi Thành quân đội bởi vì sợ dẫn tới thành thị quái vật phản kích, cho nên không dám phát động đại quy mô tiến công, tại bỏ ra thương vong không nhỏ về sau, hai bên tiến nhập trạng thái giằng co. Thế nhưng loại tình huống này căn bản là không có cách kéo dài quá lâu, vì thành thị quái vật ngủ đông kỳ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, nơi này thì đem lại lần nữa trở thành một vùng cấm địa, tiếp tục dừng lại đều sẽ cực kỳ nguy hiểm. Phù Không Chi Thành quân đội thì hiểu rõ điểm này, thế là dứt khoát vây mà không chiến, chờ đợi Thánh Long Thành tu sĩ ỉ vào biến mất, không thể không theo thành thị quái vật bên trong ra rút lui ra đây. Chỉ cần Thánh Long Thành tu sĩ rời khỏi thành thị quái vật, Phù Không Chi Thành tuyệt đối sẽ dùng hết toàn bộ thủ đoạn, đem lúc trước mất đi mặt tìm trở về. Tại thành thị quái vật thức tỉnh trước, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, tốc độ càng nhanh càng tốt. Đường Chấn đứng ở truyền tống thông đạo biên giới vị trí, đúng Thiên Long đám người nói: "Ta đã sai người thăm dò chung quanh khu vực, tùy thời có thể vì theo cửa vào bên ngoài chỗ rời khỏi, thế nhưng bước kế tiếp nên làm như thế nào, hay là cần thành chủ đại nhân chỉ điểm một chút?" Thiên Long trầm giọng ôm cánh tay, đúng Đường Chấn dò hỏi: "Chúng ta hàng đầu mục tiêu hay là thu thập bản nguyên thạch, cùng Phù Không Chi Thành tác chiến chỉ là tiện thể mà thôi, thậm chí tất cả trong quá trình, chúng ta đưa đến tác dụng chỉ là thêm dầu vào lửa, chân chính song phương giao chiến nhưng thật ra là khí dân cùng công dân." Quét mắt đang bưng một khẩu súng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn học tập làm sao sử dụng mọi dịch sơ, Đường Chấn cười lấy giải thích một câu: "Ta chuẩn bị trở về lâu thành xử lý một sự tình, chuyện nơi đây trước hết giao cho chư vị rồi." Vừa dứt lời, Đường Chấn đã một bước vào truyền tống thông đạo bên trong, tạm thời rời đi thế giới này. Lâu thành thế giới, không gian lâu thành. Đường Chấn theo thông đạo bên trong đi ra, đứng hai tên thủ vệ thông đạo Thánh Long Thành tu sĩ đáp lễ lại về sau, trực tiếp tiến về tự mình tiến hành nghiên cứu thí nghiệm chỗ. Thánh Long Thành bị phong ấn trước đó, Đường Chấn cũng có được một gian tương tự phòng làm việc, bên trong nhìn không ít chân quý vật phẩm. Dưới mắt căn này chẳng qua là đối phó sử dụng mà thôi. Một thân một mình chui vào trong nhà, vẫn bận sống chừng hơn nửa ngày thời gian, Đường Chấn lúc này mới kéo lấy mệt mỏi cơ thể đi ra, trên mặt nhưng như cũ lưu lại vẻ hưng phấn. Thương thế trên người nhường hắn không cách nào thời gian dài công tác, nhưng mà cũng may lần này vất vả không có uổng phí. Trải qua không ngừng thí nghiệm, hắn cuối cùng kích hoạt lên theo thành thị quái vật mang về kim loại đại não, tiếp xuống việc cần phải làm chính là không ngừng tiến hành quan sát cùng chờ đợi. Sai người chăm sóc tốt kim loại đại não về sau, Đường Chấn nghỉ ngơi trong chốc lát, trực tiếp đi tới sắp đặt cơ thạch bình đại căn phòng. Lần này vạn giới thương thành hành trình Đường Chấn cũng chưa hoàn thành bất luận một cái nào nhiệm vụ, cái này cũng thì mang ý nghĩa không gian lâu thành rất có thể sẽ bị giáng cấp, lại lần nữa biến thành nhất cấp lâu thành. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc loại chuyện này xảy ra, vì một khi không gian lâu thành xuống làm sơ cấp lời nói, muốn lại đem hắn khôi phục lại bây giờ đẳng cấp, có trời mới biết muốn hao phí thời gian bao nhiêu. Giả sử sự việc thật không cách nào giải quyết, Đường Chấn không ngại bí quá hóa liều, chỉ không gì hơn cái này thứ nhất lời nói, hắn muốn đối mặt tất cả linh khư chiến khu truy sát. Vì thành chủ thân phận mở ra cơ thạch bình đài, Đường Chấn đem toàn bộ nhiệm vụ quá trình miêu tả một lần, trong lúc đó hắn ẩn giấu đi tự mình giữa kiếp siêu cấp sinh vật trí não sự việc, để tránh bị cơ thạch bình đài rút thành. Nhiệm vụ trải qua báo cáo kết thúc, Đường Chấn bắt đầu chờ đợi nhiệm vụ đánh giá. Cơ thạch bình đài sẽ căn cứ một người tu sĩ biểu hiện, cộng thêm nắm giữ toàn bộ thông tin, đúng tham dự nhiệm vụ lâu thành tu sĩ tiến hành đánh giá, để xác định có thành công hay không hoàn thành nhiệm vụ. Chờ đợi rồi ước chừng một phút, cơ thạch bình đài trên xuất hiện một tổ phụ đề, nội dung đã có chút ít vượt quá Đường Chấn đoán trước. Xét thấy ngài tại nhiệm vụ trong quá trình đúng vạn giới thương thành tạo thành to lớn phá hoại, giải cứu hàng loạt bị bắt tu sĩ, đồng thời phát hiện vụ sư thế giới đúng linh khư chiến khu âm mưu, cho nên nền tảng nhận định công lao của ngài đã hoàn toàn đạt tới hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn. Hạ định nhiệm vụ hoàn thành, cơ thạch bình đài lập tức khôi phục bình thường sử dụng công năng, mời ngài cùng ngài cư dân lâu thành tiếp tục cố gắng, nhường lâu thành không ngừng phát triển lớn mạnh. Ngoài ra vì can hệ trọng đại, cho nên mời ngươi tiến về trung bộ chiến khu, hướng hội đồng trưởng lao chiến khu kỹ càng miêu tả tất cả nhiệm vụ quá trình, đồng thời nhận lấy khen thưởng thêm. Nhìn thấy cơ thạch bình đài trên biểu hiện phụ đề về sau, Đường Chấn trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn, hắn trước đây đã làm tốt rồi dự tính xấu nhất, thậm chí chuẩn bị bội phản linh khư chiến khu, kết quả lại bị nhắc nhở đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như nói đây là niềm vui ngoài ý muốn lời nói, như vậy đường hắn tiến về trung bộ chiến khu, hướng hội đồng trưởng lao chiến khu miêu tả tất cả nhiệm vụ quá trình, liền để hắn có chút không nghĩ ra được. Chẳng lẽ mình nói được chưa đủ hiểu rõ, hay là có khác nguyên nhân khác? Mặc dù lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng mà luôn luôn lo lắng sự việc đột nhiên giải quyết, Đường Chấn tâm tình cũng tùy theo thoải mái mấy phần. Trên cơ thạch bình đài xem một phen về sau, Đường Chấn về tới gian phòng của mình, bắt đầu sửa sang lại lần này thu hoạch. Vật gì khác có thể bỏ qua không tính, chân chính thu hoạch chỉ có siêu cấp sinh vật trí não tư tàng, chẳng qua cho đến bây giờ, Đường Chấn vẫn không có làm rõ ràng mình rốt cuộc lấy được cái quái gì thế. Nghĩ phải hiểu rõ siêu cấp sinh vật trí não rốt cuộc cần giấu đi cái gì, hắn thiết yếu muốn một đặc thù môi trường mới có thể đem hắn phóng thích mở ra. Đối với vật phẩm bên trong, Đường Chấn trong lòng có không nhỏ chờ mong. Thế nhưng dưới mắt trong không gian lâu thành mặt bách phế đại hưng, các mặt cũng căn bản là không có cách thỏa mãn Đường Chấn yêu cầu này, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời để ở một bên, đợi đến thời cơ phù hợp lại tiếp tục nghiên cứu. Ngoài ra còn có một chuyện, chính là như thế nào giải quyết Thánh Long Thành phong ấn nguy cơ. Thời gian qua đi nhiều ngày, nghĩ đến nguyên thế giới nhân viên nghiên cứu khoa học cùng với có rồi giải quyết vấn đề phương án. Nghĩ tới chỗ này, Đường Chấn liền có chút ít ngồi không yên, hơi thu thập một chút về sau, trực tiếp chuyển tống đến rồi nguyên thế giới. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1240, giải trừ phong ấn chuẩn bị. Chương 1240, giải trừ phong ấn chuẩn bị. 2024-03-14 nguyên thế giới, căn cứ quân sự sa mạc lâu thành. Đã đến nguyên thế giới về sau, Đường Chấn không có lãng phí thời gian, trực tiếp tiến về những nhân viên khoa nghiên kia chỗ địa điểm. Trải qua chặt chẽ kiểm tra sau đó, Đường Chấn cùng tùy hành nhân viên công tác tiến nhập nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Bây giờ tất cả nghiên cứu khoa học trong căn cứ một mảnh bận rộn, mọi người chính vây quanh ở bị phá giải tiểu hình chiến hạm bên cạnh, sử dụng các loại thiết bị không ngừng tiến hành kiểm tra, thỉnh thoảng còn có thể lộ ra hưng phấn cùng nghi ngờ nét mặt. Đối với chiếc này đến từ người ngoài hành tinh công nghệ tiên tiến chiến hạm, nguyên thế giới đối tác hợp tác cực kỳ trọng thị, thừa dịp Đường Chấn tìm kiếm giải quyết Thánh Long Thành nguy cơ hội, thế muốn đem hắn cẩn thận nghiên cứu một phen. Đường Chấn thấy cảnh này sau đó, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thực sự có chút đánh giá thấp đám gia hỏa này điên cuồng trình độ, vì làm đến muốn thứ gì đó, bọn hắn lại đem một chiếc tiểu hình chiến hạm cho tháo thành tăng khối. Cũng may Đường Chấn đối với cái này tịnh không để ý, chỉ cần có thể tìm thấy giải quyết Thánh Long Thành nguy cơ cách, liền xem như cần lại hủy đi một chiếc cỡ lớn chiến hạm, Đường Chấn cũng sẽ không chút do dự cho làm đến. Đường Chấn tiên sinh, ngươi xem như đến đây. Một tên tóc bạc trắng chuyên gia Á Minh nhìn thấy Đường Chấn sau đó, ngay lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt mỏi mệt trở thành hư không, một bước xa tiểu xung rồi trước mặt hắn. Hai người qua lại nắm tay, sau đó liền ngồi vào một bên trong phòng nghỉ nói chuyện với nhau. Thông qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu tôi diễn, chúng ta đã chế định một bộ phương án, hiện tại chỉ sẽ chờ ngươi đến quyết định. Tóc bạc chuyên gia trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, chỉ vào toàn bộ tin tức trên màn hình chớp động mô hình nói. Đường Chấn nghe vậy trong lòng vui mừng, truy vấn, nói cho ta một chút, đến cùng là cái gì phương án, cụ thể nên như thế nào áp dụng? Muốn giải quyết Thánh Long Thành nguy cơ, nhất định phải tại phong ấn mở ra trong nháy mắt, đem lâu thành bùng trời năng lượng cổ sáng hoàn toàn rời đi cùng hấp thụ, như vậy mới có thể bảo đảm Thánh Long Thành sẽ không nhận làm hại. Ngài tự cấp tư liệu của chúng ta bên trong đề cập qua, nói là có một loại có thể tại cực trong thời gian ngắn hấp thụ hàng loạt năng lượng đặc thù trang bị, đều là do người tệ rộp chế tạo. Ta nghĩ hiện tại chính là nó phát huy được tác dụng lúc rồi. Ngoài ra chúng ta còn cần đại lượng đặc thù kim trúc, chính là có thể hấp thụ năng lượng loại đó, chúng nó đều sẽ bị dùng để chế một mặt cự hình kính phản xạ từ đó yếu bớt cổ sáng năng lượng cường độ. Ngoài ra, ngài cùng ngài lâu thành tu sĩ cũng phải làm tốt chuẩn bị, tại phong ấn thời ra trong nháy mắt đúng năng lượng cổ sáng tiến hành ngăn cản, để cầu có thể triệt tiêu một bộ phận năng lượng công kích. Nói đến đây tóc bạc chuyên gia dừng lại một chút, dùng không hài lòng lắm giọng nói, ngoài ra còn có một số thủ đoạn phải phối hợp sử dụng, chẳng qua liền xem như thế, xác suất thành công cũng chỉ có một nửa mà thôi. Nếu là ngài nguyện ý chờ đợi lời nói, chúng ta có thể làm ra càng thêm hoàn thiện phương án, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn, không biết ngài ý như thế nào. Đường Chấn nghe vậy suy tư trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Có thể có một nửa xác suất thành công cũng rất không tệ rồi, với lại liền xem như kế hoạch thất bại, ta thì có biện pháp tận lực giảm bớt Thánh Long Thành thứ bị thiệt hại. Thời gian trôi qua lâu như vậy, ta đã không nghĩ lại chờ đợi. Đường Chấn trong mắt lộ ra một tia tưởng niệm tâm ý, Thánh Long Thành mỗi một tên cư dân cũng như là người nhà của hắn, huống chi huynh đệ của mình cùng nữ nhân thì tại phong ấn bên trong. Hắn không nghĩ lại kéo dài thêm, chỉ nghĩ sớm ngày cùng bọn hắn chủ vùng. Kỳ thực chinh chiến hồi lâu, Đường Chấn trong lòng đã sản sinh một tia chán ghét, chẳng qua thân ở tại lâu thành thế giới, điều này sát phạt cướp đoạt bản chính là chuyện không cách nào tránh khỏi, trừ phi hắn có thể chính mình trưởng khống một tòa chiến khu, sau đó dựa theo tâm ý của mình làm việc. Cứ như vậy lời nói, hắn chẳng những có thể vì dựa theo ý nghĩ của mình kiến thiết lâu thành, đem toàn bộ chiến khu trở thành nhân loại nhà thứ hai vườn, đồng thời còn có thể có lựa chọn tiến hành xâm lấn, không cần lại bị người áp chế. Chỉ là khi tìm thấy vô chủ chi địa trước, đây hết thảy cũng chỉ là không tưởng mà thôi. Kỳ thực trải qua thời gian dài như vậy phân tích điều tra, Đường Chấn đã làm rõ ràng vô chủ chi địa rốt cục là vật gì, nói trắng ra chính là lâu thành thế giới trong không nhận cơ thạch bình đại khống chế mảng lớn thổ địa mà thôi. Lâu thành thế giới rất lớn, tam thiên chiến khu bên trong tùy ý một, lục địa diện tích cũng vượt xa nguyên thế giới, chung vào một chỗ quả nhiên là vô biên vô hạn. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, tam thiên chiến khu lẫn nhau liền nhau, nhưng lại qua lại ngăn cách, lẫn nhau trong lúc đó căn bản không tồn tại cái gì chống không khu vực, muốn ở chỗ này mặt tìm một viên vô chủ chi địa, không khác nào người si nói ngọng. Liền xem như tại biên giới khu vực tồn tại vô chủ chi địa, thế nhưng muốn đã đến nơi đó, có trời mới biết cần trên đường tiêu hao bao nhiêu thời gian, lại sẽ trải nghiệm bao nhiêu nguy hiểm. Càng nghĩ, Đường Chấn có chút bất đắc dĩ phát hiện, đã bị người tệ rộp hủy đi man hoang chiến khu, lại mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Lẽ nào ở bên ngoài dạo qua một vòng về sau, chính mình còn muốn về đến lập nghiệp chỗ? Chẳng qua dưới mắt nghiên cứu việc này hay là quá sớm, giải quyết Thánh Long Thành nguy cơ mới mấu chốt nhất. Tất nhiên kế hoạch đã chế định hoàn thành, tiếp xuống Đường Chấn liền cần chuẩn bị đầy đủ vật liệu, sau đó mau chóng đem nó áp dụng. Chuyện này cần hai bên phối hợp hoàn thành. Cho nên Đường Chấn ngay lập tức liên hệ rồi đối tác hợp tác, đem yêu cầu của mình nói một chút. Hiểu rõ Thánh Long Thành đối với Đường Chấn tầm quan trọng, nguyên thế giới đối tác hợp tác rất là phối hợp, hàng loạt tài nguyên cùng nhân viên bị chiêu mộ triệu tập, tham dự vào cái này kế hoạch bên trong. Tại nguyên thế giới tích cực chuẩn bị lúc, cư dân Thánh Long Thành đồng dạng không có nhàn rỗi, bọn hắn đầu tiên là thiết bị hấp thụ năng lượng được lắp ráp lên, sau đó lại từ thần thuật sư ra tay, đem đất không gian lâu thành bên trong ẩn chứa đặc thù hấp năng lực kim trúc hàng loạt rút ra, thành tốt mang đến nguyên thế giới. Đặc thù kim trúc tiến đạt nguyên thế giới sau đó, ngay tại chặt chẽ chăm sóc hạ đưa vào nhà máy, bị gia công thành cần thiết hấp năng lực kính phản xạ. Mỗi khi hoàn thành một nhóm linh kiện, rồi sẽ bị đường chấn đưa về không gian lâu thành, lại từ xuyên qua đến lâu thành thế giới chuyên gia theo bên cạnh chỉ huy, cư dân lâu thành phụ trách lắp ráp lên. Ngoại thành linh nhàm đã biến thành một tòa to lớn công trường, khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh, thiết bị hấp thụ năng lượng cùng kính phản xạ cũng bị lần lượt lắp ráp hoàn thành, đứng sừng sững ở bị kiểm tra ra tới to lớn sân bãi bên trong. Giải trừ phong ấn Thánh Long thành cũng sẽ xuất hiện tại phiến trên đất trống. Vẹn vẹn hoàn thành hai loại trang bị còn không được, đường trấn còn cần dẫn đầu chính mình cư dân tiến hành luyện tập, để cầu có thể tại mở ra phong ấn trong nháy mắt kịp thời ra tay, làm hết sức suy yếu cổ sáng năng lượng. Dạng này phối hợp nhất định phải tâm ý nhất trí, bằng không căn bản là không có cách đạt tới dự đoán hiệu quả. Chọn vẹn 5000 tên lâu thành tu sĩ bị tập trung lại, theo bốn phương tám hướng tạo thành phương trận to lớn, sau đó dựa theo chỉ lệnh đồng thời phát động tu sĩ kỹ năng, lặp đi lặp lại tiến hành luyện tập. 5000 tên lâu thành tu sĩ đồng thời xuất thủ, tràng cảnh hùng vĩ vô cùng, chỉ thấy trên bầu trời hiện đầy rực rỡ hóa lòng năng lượng, làm cho cả linh nham thành vùng trời như là tách ra sán lạn pháo hoa, nhìn lên tới đẹp không sao tả xiết. Đứng ngoài quan sát đám người thấy cảnh này về sau, tất cả đều lộ ra biểu tình kinh hãi, bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng, một khi những công kích này nhắm ngay tòa nào đó lâu thành lời nói, tuyệt đối đem nó trong nháy mắt san thành bình địa. Đường Chấn cũng không có gia nhập đội hình sát cánh nhau bên trong, bởi vì hắn trừ ra muốn giải trừ phong ấn, tuyên bố hành động mệnh lệnh bên ngoài, còn muốn phụ trách đang hành động thất bại sau đó lại lần nữa phong ấn Thánh Long thành. Cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm kế hoạch thất bại sau đó, Thánh Long thành sẽ không bị năng lượng cổ sáng hủy đi, sau đó lại lần nữa chờ đợi một lần giải phong cơ hội. Theo thời gian trôi qua, tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, Thánh Long thành giải trừ phong ấn thời gian thì cuối cùng đến. Chương 1241, phong ấn giải trừ. Chương 1241, phong ấn giải trừ. 2024-03-14 ngày này cùng phong chậm chậm, bị trùng tộc phá hoại mặt đất lại lần nữa phụ thêm rồi xanh mới, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh vui vẻ phồn bình tâm ý xung quanh Thánh Long thành đã bị toàn bộ phủ kín, bất luận cái gì kẻ xông vào đều sẽ lọt vào máy bay không người lái cùng vũ trang người máy công kích, bảo đảm hắn sẽ không ảnh hưởng đến sắp tiến hành giải phong nhiệm vụ. Cư dân Thánh Long thành toàn bộ điều động, bất kể là lão cư dân, vẫn là bị đường chấn theo dị giới mang về cũng hứa hẹn gia nhập Thánh Long thành nhà mới dân, tất cả đều mang theo tò mò cùng tâm tình khẩn trương, cùng nhau tụ tại trước linh nham thành phương to lớn sân bãi bên trên. Đường chấn đám người sớm đã đến, chính hết sức chăm chú tiến hành chuẩn bị cuối cùng công tác. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều về sau, đường chấn thân ảnh phóng lên tận trời, túi đầu nhìn xuống mặt đất và mấy vạn tên cư dân Thánh Long thành, dùng mang theo một tia nặng nề âm thanh chậm rãi mở miệng. Chư vị cư dân, lần này giải phong hành động đối với ta Thánh Long thành ý nghĩa trọng đại, chẳng những vì chúng ta tất cả nhà của lâu thành đấy cũng ở bên trong, càng bởi vì này một lần giải phong hành động, liên quan đến nhìn chúng ta những huynh đệ kia tỷ bộ tính mệnh. Bọn hắn thân ở phong ấn bên trong, thời gian gìn giữ dừng lại trạng thái, mặc dù tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại cùng chúng ta vĩnh viễn cách xa nhau tại hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Mỗi khi nhớ ra bọn hắn thừa nhận tất cả, ta cũng cảm giác được thật sâu tự trách. Là ta không có kết thúc thành chủ trách nhiệm, không có tại Thánh Long thành thời khắc nguy cấp nhất, cùng cư dân của ta cùng nhau sóng vai chiến đấu. Cũng là ta để các ngươi những thứ này vì Thánh Long thành chinh chiến dũng sĩ, cùng thân nhân của mình lẫn nhau tách rời, cho dù là các ngươi không trách ta, nhưng mà ta lại không thể trốn tránh thất trách trách nhiệm. Đường Chấn nói đến đây lúc, đối trên mặt đất cư dân Thánh Long thành không người một cái thật sâu, dẫn tới phía dưới đám người rối loạn tương mừng. Thành chủ đại nhân, cái này cũng không trách ngươi, rốt cuộc đây là bất ngờ, với lại là tất cả chiến khu trong duy nhất may mắn còn sống sót lâu thành, chúng ta kỳ thực đã vô cùng may mắn. Một tên Thánh Long thành tu sĩ la lớn, những lời này đưa tới đông đảo cư dân lâu thành đồng ý phất tay ngăn lại viên náo mọi người. Đường Chấn tiếp tục nói, ta này thi lễ coi như là hơi biểu ấy nấy, đồng thời còn muốn đối với các ngươi làm ra hứa hẹn, chỉ cần ta Đường Chấn sinh thời, tuyệt đối sẽ không nhường Thánh Long thành lần nữa tiếp nhận dạng này nguy cơ. Vừa dứt lời, trên mặt đất những kia từ trước đến giờ đổ máu không đổ lệ các hán tử, có thật nhiều người đều không chịu được hai mắt đấm lệ mông lung, lớn tiếng hoan hô lên. Bên ngoài đấm máu chinh chiến, gia viên chính là bọn hắn trong lòng duy nhất nhớ mong, khi biết Thánh Long thành cùng thân nhân của mình bị công kích phong ấn, những tu sĩ này trong lòng tràn đầy lo lắng cùng đau khổ, bao nhiêu cái ban đêm trắng đêm khó ngủ, trước mặt chớp động thì đồng dạng là thân nhân khuôn mặt tươi cười. Cũng may hết thể đều đã quá khứ, chỉ cần Thánh Long thành có thể giải trừ phong ấn lời nói, như vậy mọi thứ đều đem theo khôi phục như lúc ban đầu. Tốt, tất cả mọi người ai vào chỗ nấy, chúng ta lập tức bắt đầu hành động. Theo đường trấn ra lệnh một tiếng, chúng tu sĩ ngay lập tức dựa theo đã từng diễn luyện qua đội hình, phân loại tại xung quanh chỗ đất trống bốn phương tám hướng, đồng thời hít sâu một hơi, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bên cạnh đến ngoài ngàn mét chỗ, từng dây dụng cụ thiết bị toàn bộ khởi động, còn có một đám phụ trách thao tác cư dân Thánh Long thành đang không ngừng bận rộn. Năng lượng hấp thụ thành công trang bị khởi động, tùy thời có thể vì đưa vào sử dụng. Hấp năng lực kính phản xạ bắt đầu lên không tổ hợp, tổ thứ nhất kính kết nối hoàn tất. Tổ thứ hai kính kết nối hoàn tất. Hấp năng lực kính phản xạ lắp ráp hoàn thành, tùy thời có thể vì đưa vào sử dụng. Tất cả phụ trợ thiết bị đều đã điều chỉnh thử hoàn thành, vận hành trạng thái tốt đẹp, tùy thời có thể vì đưa vào sử dụng. Xác nhận tất cả bình thường về sau, người phụ trách đúng đường chấn gửi đi rồi thông tin, tỏ vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cuối cùng mệnh lệnh được đưa ra. Đường chấn gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Thánh Long thành tu sĩ tạo thành bốn đội hình sát cánh nhau, kết quả nhìn thấy từng trương nghiêm túc bên trong mang theo chờ mong khuôn mặt, phía trước nhất, tu sĩ đối với chính mình chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đã chuẩn bị kỹ càng. Hít sâu một hơi, đường chấn tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi đi đến trong sân vị trí, khi hắn đi đến điểm trung tâm lúc, cả người cũng đã điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất. Nhìn đỉnh đầu che khuất bầu trời hấp năng lực kính phản xạ, cùng với xa xa quang mang lấp lóe người tệ rộp hấp năng lực tháp, Đường Chấn từ trong chữ vật không gian lấy ra không biết bị hắn vuốt ve qua bao nhiêu lần tấm thẻ, giũ tay ném về phía rồi đỉnh đầu thiên không. Giải phong. Một tia tinh thần lực theo trên thẻ phất qua, liền phản phất nổ xong một viên nho nhỏ then cái cửa, kết quả lại phóng xuất ra ngoài cửa một cỗ đáng sợ hồng thủy, để người đột nhiên sinh lòng một loại đại nạn sắp tới cảm giác. Không còn nghi ngờ gì nữa, tấm thẻ chẳng những phong ấn trong nguy cấp Thánh Long Thành, thậm chí ngay cả lúc trước loại đó nguy hiểm không khí thì cùng nhau phong ấn, đồng thời tại lúc này toàn bộ thả ra ngoài. Nhưng mà Đường Chấn cùng Thánh Long Thành tu sĩ đã sớm chuẩn bị, không chút nào là trước mặt một màn này mà thay đổi, chỉ là nhìn chòng chọc vào hư không chỗ, trong lòng yên lặng đếm ngược. 10, 9, 8, thất. Nhưng đếm ngược đến cái cuối cùng số lượng lúc, một tòa to lớn mà quen thuộc lâu thành đột nhiên xuất hiện, chẳng qua nó đã xuất hiện đại diện tích tổn hại, chiến hỏa bốn phía thiêu đốt, cùng địch nhân chém giết cư dân vẫn như cũ còn đang ở gần thét, chiến tử tu sĩ thân thể thì theo không trung không ngừng rơi xuống. Chém giết vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, mọi thứ đều gìn giữ tại bị phong ấn tiền trong nháy mắt, treo cao cách đỉnh đầu chết đi cổ sáng thì đem ầm vang rơi xuống, đem Thánh Long Thành trở thành một phiến đất hoang vu. Bắt đầu hành động. Theo Đường Chấn mệnh lệnh phát ra, thiết bị hấp thụ năng lượng nhanh chóng vận hành, nó khóa chặt rồi ở vào thánh phía trên tòa Long Thành cự hình năng lượng của sáng, bắt đầu điên cuồng hấp thụ lên. Bốn đội hình sát cánh nhau Thánh Long Thành tu sĩ đồng thời gầm thét, không sai chút nào đồng thời phóng thích tu sĩ kỹ năng, phòng ngự cùng kỹ năng công kích không phân tuần tự, cùng ầm vang rơi xuống năng lượng của sáng đụng thẳng vào nhau. Vì thiết bị hấp thụ năng lượng thuộc tính, cộng thêm Thánh Long Thành tu sĩ kỹ năng xung kích, năng lượng kinh khủng của sáng đột nhiên giảm bớt rồi 1/3, bất quá vẫn là có hơn phân nửa năng lượng của sáng chọc trời mà xuống, hung hăng đâm vào hấp năng lực kính phản xạ bên trên. Làm cả hai đụng vào nhau lúc, Thánh Long Thành vùng trời dường như là nổ tung một quả bom nguyên tử, đáng sợ độ sáng dường như đem người hai mắt lóe mù, hàng loạt năng lượng sóng xung kích thì trong nháy mắt này bị chiết xạ đến những địa phương khác. Thế nhưng vẫn như cũ còn có 1/3 xuyên thấu hấp năng lực kính phản xạ, hướng phía Thánh Long Thành ầm vang rơi xuống, một giây sau rồi sẽ trực tiếp bộc phát. Đường Chấn tại Thánh Long Thành xuất hiện trong nháy mắt thì lại lần nữa cảm ứng được mình cùng nó trong đó liên hệ, làm còn sót lại năng lượng cổ sáng rơi xuống đồng thời, một đạo phòng hộ quang mộ đột nhiên dâng lên, đem toàn bộ Thánh Long Thành bao phủ trong đó. Đây là chỉ có thành chủ mới có thể khởi động lâu thành phòng hộ màn sáng, vốn có rồi man hoang chiến khu chủ điều khiển nền tảng làm việc quyền hạn về sau, Đường Chấn trực tiếp sử dụng quyền hạn của mình, cho Thánh Long Thành phòng hộ cháo một bước tăng lên tới đỉnh cấp. Về phần sẽ tiêu hao bao nhiêu điểm tích lũy, lúc này Đường Chấn căn bản cũng không quan tâm. Năng lượng cổ sáng cùng phòng hộ cháo kịch liệt đụng vào nhau, phát ra ầm ầm nổ vang. Sau đó chỉ thấy một mảnh vết dạn xuất hiện, tòa kia man hoang chiến khu có khả năng có đẳng cấp cao nhất phòng hộ màn sáng ầm vang vỡ vụn. Lưu lại vài tia năng lượng cổ sáng hướng về địa diện, cuối cùng chỉ đánh ra 10 cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân long hố. Thánh Long Thành hủy thành nguy cơ, như vậy tan thành mây khói. Đường Chấn luôn luôn nỗi lòng lo lắng bẩn cuối cùng trở về chỗ cũ, đồng thời thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trên mặt đất những tia ngơ ngác nhìn hắn cư dân Thánh Long Thành. Thành chủ đại nhân quay về rồi, chúng ta thắng lợi. Một tên toàn thân đẫm máu Thánh Long Thành tu sĩ giống to, đồng thời đem chiến đao theo kẻ rộp thi thể của sĩ binh trên rút ra, mặt mũi tràn đầy hưng phấn giống to. Thành chủ và thuế. Sống sót sau hai nạn cư dân Thánh Long Thành đều tại đây khắc ngẩng đầu nhìn về phía Đường Chấn, như là núi kêu biển gầm bình thường tiếng giống, tại dục hỏa trùng sinh Thánh Long Thành vùng trời không ngừng quanh quẩn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1242, thủng trăm ngàn lỗ Thánh Long Thành. Chương 1242, thủng trăm ngàn lỗ Thánh Long Thành. 2024-03-14 vừa mới giải trừ phong ấn trạng thái cư dân cũng không biết, tại tối trong lúc nguy cấp đột nhiên xuất hiện Đường Chấn cùng Thánh Long Thành tu sĩ, kỳ thực đã cùng bọn hắn phân biệt thời gian rất lâu. Lúc này mặc dù hủy thành nguy cơ đã bị giải trừ, nhưng mà chiến hỏa vẫn như cũ còn chưa ngừng diện, bị thương cư dân Thánh Long Thành cũng cần kịp thời tiến hành cứu chữa. Trong lòng âm thầm may mắn rồi một chút, nếu không phải thủ cơ có năng lực thần kỳ, Thánh Long Thành bây giờ cũng sớm đã biến thành một vùng phế tích, những thứ này thân chịu trọng thương Thánh Long Thành tu sĩ, cũng căn bản kiên trì không đến hiện tại. Cứu chữa người bị thương, dập tắt hỏa diễm, mọi người tốc độ nhanh một chút. Không cần Đường Chấn mệnh lệnh, canh giữ ở chung quanh Thánh Long Thành tu sĩ tựa như cùng như mũi tên rời cùng, liên tiếp vọt vào thánh bên trong tòa Long Thành. Không kịp và thân hữu thổ lộ hết cùng chúc mừng, mặt mũi tràn đầy cấp bách Thánh Long Thành tu sĩ chỉ là tại phế tích bên trong không ngừng tìm kiếm, đem từng người bị thương cư dân Thánh Long Thành khiêng ra đến, hiện trường tiến hành đơn giản xử lý về sau, nhanh chóng mang đến quân y vị trí. Sớm đã chờ đợi đã lâu nhân viên y tế công việc lưu đủ lên, không ngừng đúng thương binh triển khai cứu chữa, thần thuật sư thì ở một bên phối hợp chữa trị. Không có bị thương cư dân Thánh Long Thành hoặc là tinh bị lực tấn ngồi dưới đất, nghe đồng bạn la lên cùng tiếng bước chân ngủ say sưa, hoặc là trực tiếp giật xuống đồng bạn túi nước, hướng phía trong mồm hung hăng rớt vào, ho khan âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Huynh đệ, ngươi mạng cũng thật là lớn, như vậy vậy mà đều không chết đi. Một tên Thánh Long Thành tu sĩ nhìn thấy ngửa mặt lên trời nằm ở người tệ rộp trên thi thể bằng hữu, cười lấy đi tới, nặng nề chụp rồi bả vai của đối phương một chút. Chết tiệt ngươi nếu lại đến một chút lời nói, lao tử coi như thật đã chết rồi. Bị thương Thánh Long Thành tu sĩ cười mắng một tiếng, dãy rủa lấy theo thi thể bên trong ngồi xuống, cùng bằng hữu của mình ôm ở cùng nhau. Huynh đệ, các ngươi cuối cùng quay về. Đúng vậy a, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Vừa dứt lời, hai người đồng thời cười ha hả, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ may mắn. Tương tự một màn, tại giành lấy cuộc sống mới Thánh Long Thành trong ngoài khắp nơi có thể thấy được, không có bị thương cư dân thì theo các ngõ ngách không ngừng đi ra, trên mặt vẻ ngạc nhiên đánh giá ngoài thành hoàn toàn khác biệt cảnh vật. Bọn hắn đã mơ hồ ý thức được, có thể đã xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết sự việc, cho nên Thánh Long Thành mới có thể xuất hiện tại đây phiến địa phương xa lạ. Tại tất cả cư dân cộng đồng nỗ lực dưới, người bị thương đã toàn bộ đạt được cứu chữa, chiến tử cư dân Di Hải cũng bị thích đáng thu xếp. Đối với cư dân Thánh Long Thành mà nói, tử vong kỳ thực chẳng qua là một loại khác trọng sinh, không được bao lâu thời gian, vong giả rồi sẽ thay đổi một bộ thân thể mới, lại xuất hiện tại mọi người thân bằng hảo hữu trước mặt. Ba tử, Ti Sông, Lăng Hư tử, còn có từng gương mặt quen thuộc liên tiếp xuất hiện, bọn hắn đi vào đường trấn trước mặt, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn vui sướng. Người thẻ rộp thực lực quá mức khủng bố, Thánh Long Thành có thể dưới loại tình huống này bảo tồn hoàn chỉnh, đây tuyệt đối là một kiện đáng được ăn mừng sự việc. Các cư dân bây giờ còn không biết, Thánh Long Thành nhưng thật ra là tất cả man hoang chiến khu trong duy nhất may mắn còn sống sót lâu thành, bọn hắn đồng dạng cũng là tại sắp bị hủy diệt trước đó, bị đường trấn theo tử thần trong tay gắng gượng đoạt lại. Nói Thánh Long Thành vô cùng vận may, còn thật sự có phải không giả. Ngay tại đường trấn cùng mọi người trò chuyện lúc, Mộ Dung Tử Nguyệt thì theo bên trong lâu thành đi ra, nó một tay thật chặt kéo lấy rồi tỉ tỉ của mình, hai con mắt đỏ đến dường như là anh đạo. Tiểu nha đầu luôn luôn tại lo lắng tỉ tỉ của mình, bây giờ cuối cùng lại gặp mặt nhau, khẳng định tránh không được khóc lớn một hồi. Tiểu Điệp thì bình yên vô sự, lúc này chính cùng tại tỉ bội sau lưng của hai người, chẳng qua ánh mắt của nàng nhưng thủy chung rơi vào trên người Đường Trấn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy trùng phùng sau đó vui sướng. Cùng nữ nhân của mình liếc nhau về sau, Đường Trấn đi ra phía trước, đưa các nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Yên tâm đi, hết thảy đều đã đi qua. Cảm thụ lấy trong lồng ngực vì sợ hãi mà run không ngừng cơ thể, Đường Trấn mang trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng chụp rồi mấy lần xem như an ủi. Nhưng mọi người đi trước ngoài thành nghỉ ngơi về sau, Đường Trấn một thân một mình tại bên trong lâu thành xem xét lên, sắc mặt có vẻ mười phần nghiêm trọng. Mặc dù giải quyết hủy thành nguy cơ, nhưng mà Thánh Long Thành chịu thương tích thực sự quá lớn, muốn khôi phục lại trước kia hoàn chỉnh trạng thái, khẳng định cần hao phí không ít tài nguyên cùng thời gian. Trừ ra môi trường bị phá hư bên ngoài, phòng ngự chi tháp lâu thành, còn có mâu thụ lâu thành cũng gặp phải hủy diệt tính đả kích, một tòa sụp đổ vỡ vụn, một tòa khác thì trực tiếp bẻ gãy khô héo. Bao gồm chủ lâu thành ở bên trong còn lại lâu thành, thì gặp rồi khác nhau trình độ tổn hại, cũng may cũng không ảnh hưởng bình thường sử dụng, với lại chỉ cần thanh toán đầy đủ náo châu, tùy thời có thể vì chữa trị như lúc ban đầu. Đi đến khô héo mâu thụ phía dưới, Đường Trấn chậm rãi ngừng lại, đồng thời đưa tay nhẹ vỗ về đã khô héo thân cây, vẻ mặt vẻ trầm tư. Thanh chủ đại nhân, mẫu thụ là vì thủ hộ Thánh Long Thành mà hy sinh, ngài có thể hay không đưa nó lại lần nữa phục sinh? Người mặc tổn hại trường bào màu trắng lì xa đi tới, nàng chỉnh lý một chút xốc xếp tóc dài, đối Đường Trấn nhẹ nói, đang xem hướng phía sau hắn mẫu thụ lúc, lì xa trong ánh mắt mang theo một tia đau khổ cùng thương cảm. Yên tâm đi, ta sẽ hết mọi có thể đưa nó phục sinh, mà không phải lại lần nữa thành lập mới mẫu thụ lâu thành. Đường Trấn gật đầu một cái, đối lì xa cam kết, hủy đi lâu thành lại lần nữa thành lập về sau, rồi sẽ sinh ra mới tầng lầu chi linh, mặc dù nhìn lên tới như trước kia không có gì khác nhau, nhưng lại căn bản sẽ không kế thừa dĩ vãng ký ức, trên cơ bản tương đương lại lần nữa thay đổi. Lì xà muốn mẫu thụ lâu thành chi linh, tự nhiên là cái đó mọi người quen thuộc ngạo kiểu tiểu nha đầu, mà không phải trùng kiến sau mẫu thụ lâu thành. Nghe được Đường Trấn hứa hẹn về sau, lì xà gật đầu một cái, chậm rãi quỳ tại trước mẫu thụ phương trên đất trống. Đây là ngày bình thường lì xà nàng nhóm chỗ tu luyện, thế nhưng bây giờ chẳng những mẫu thụ khô héo, cỏ xanh cùng hoa tươi héo tàn, ngay cả như là tôi bảo bình thường bảo thạch hồ bạc cũng đã triệt để khô cạn. Cho dù không hỏi cũng biết, lì xạ tâm lý hiện tại khẳng định hết sức thống khổ. Nhìn thấy lì xạ quỳ xuống về sau, rất nhiều mẫu thụ tu sĩ cùng nàng giống nhau, cũng tự phát tập trung đến tu luyện địa điểm, tựa thường ngày tiến hành cầu nguyện cùng câu thông, hy vọng đã khô héo mẫu thụ có thể cấp cho đáp lại. Liền xem như trong lòng bọn họ hiểu rõ, làm như vậy chỉ là phí công mà thôi, lại từ đầu đến cuối không có người lựa chọn bỏ cuộc. Đường Trấn lặng lặng nhìn một màn này, trầm mặc sau một lát, theo chữ vật không gian bên trong lấy ra được từ vạn giới thương thành trọng sinh chi dịch đem nó chậm rãi ngã xuống khô héo mẫu thụ gốc rễ. Chỉ mong bình này bị điểm chủ sứa thổi đến vô cùng kỳ diệu dược thủy, có thể để cho mẫu thụ lại lần nữa tỏa sáng một tia sinh cơ. Tất nhiên Đường Trấn cũng sẽ không đem toàn bộ hy vọng cũng ký thác vào một bình dược thủy bên trên, mà là sẽ tận lực sử dụng chính mình nắm giữ năng lực, đem mẫu thụ theo khô héo trạng thái lại lần nữa tỉnh lại. Theo thấp giọng cầu nguyện lì xả đám người bên cạnh rời khỏi, Đường Trấn lần nữa tiến về địa hạ thành cùng hậu sân cốc, đem mỗi một chỗ cảnh ngộ công kích vị trí cũng nhìn một lần. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng của hắn chậm rãi hiện, đó chính là chế tạo một tòa có rất giỏi tiến công cùng năng lực phòng ngự lâu thành, bảo đảm sẽ không sợ bất luận cái gì công kích của địch nhân. Trừ ra hiện hữu lơ lửng lâu thành bên ngoài, Đường Trấn còn chuẩn bị sử dụng vừa mới đạt được kim loại đại não, lại lần nữa thành lập một tòa có thể vĩnh cửu lơ lửng siêu cấp sắt thép thành thị, kể từ đó chẳng những rời xa đến mang địa diện nguy hiểm, bình thường công kích cũng vô pháp đúng Thánh Long Thành tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngồi ở ven hồ trên một khối nham thạch, Đường Trấn bắt đầu sửa sang lại ý nghĩ của mình, suy xét Thánh Long Thành bước kế tiếp đến cùng nên như thế nào phát triển. Bây giờ Thánh Long Thành bách phế đại hưng, thực sự không nên lại phát động xâm lấn hành động, với lại Đường Trấn trong tay còn có vài tòa dị thế giới vị diện tọa độ, tùy thời sử dụng điện thoại di động truyền tống công năng tiến hành đi tới đi lui, là kiến thiết Thánh Long Thành cung cấp nhu cầu đầy đủ tài nguyên. Đường Trấn muốn góp nhặt đủ thực lực, để cầu tại bất kỳ tình huống gì hạ cũng có thể làm đến tự vệ, tránh hủy thành nguy cơ xuất hiện lần nữa. Sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, là bởi vì Đường Trấn trong lòng vẫn luôn có một tia lo lắng âm thầm, vạn giới thương thành hành động lần này, nhường ý hắn biết đến vu sư thế giới tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đúng lâu thành thế giới phản xâm lấn. Có thể không bao lâu, linh cơ chiến khu liền có khả năng xảy ra cự dung chuyển lớn, thân ở trong đó Thánh Long Thành, nhất định phải chuẩn bị sớm mới được. Chương 1243, khốn cảnh cùng khai hoang. Chương 1243, khốn cảnh cùng khai hoang. 2024-03-14 làm mặt trời chiều ngã về tây lúc, Thánh Long Thành tiền nhẹ nhàng trên đồng cỏ, lần lượt sáng lên vô số ánh lửa. Vì ngoài Thánh Long Thành rất nhiều bình thường kiến trúc bị chiến tranh tổn hại, hàng loạt bước vào lâu thành tị nạn cư dân Thánh Long Thành đã không nhà để về, thu xếp bọn hắn liền thành cần bức thiết giải quyết vấn đề. Tổn hại lâu thành cần chữa trị, ra ngoài an toàn suy xét tạm thời phủ kín, kiến thiết bên trong không gian lâu thành trong đồng dạng không thích hợp gần 100 vạn cư dân vào ở, cho dù sau này cũng chỉ có thể cho phép hạch tâm nhân viên đi vào. Linh Nham Thành bên trong thì cầm tù nhìn không ít côn trùng, càng là hơn không thể để cho cư dân tới gần, để tránh xảy ra bất chắc tình huống. Cho nên cư dân Thánh Long Thành bị tạm thời thu xếp tại trước Linh Nham Thành trên đồng cỏ, đợi đến lâu thành chữa trị sau đó, lại lần nữa tiến hành sắp đặt riêng phần mình nơi ở đối với thành chủ đại nhân sắp đặt, cư dân lâu thành cũng hết sức phối hợp, đối với vừa mới đã trải qua một hồi bị thành nguy cơ cư dân Thánh Long Thành mà nói, điều này cắm trại chẳng qua là chút lòng thành mà thôi. Lúc này mỗi một tọa bên cạnh đống lửa, cũng ngồi vây quanh nhìn cư dân Thánh Long Thành, bọn hắn lẫn nhau nóng bỏng trò chuyện, nhớ lại lúc chiến đấu trải nghiệm, thỉnh thoảng dẫn tới dự tính người một tràng tốt lên. Mà người kể lại mỗi đến lúc này, rồi sẽ lộ ra một tia mỉm cười đắc ý dường như trải qua trận này kiếp nạn sau đó, cư dân Thánh Long Thành ở giữa lực ngưng tụ càng biến đổi mạnh, có rất nhiều trước kia cũng không quen biết cư dân, bây giờ cũng kể vai sát cánh ngồi cùng một chỗ, nhìn lên tới 10 phần thân cận. Đương Dương Quang hoàn toàn sau khi biến mất, một hồi ô tô tiếng oanh minh vang lên, sau đó liền nghe có người lớn tiếng la lên, nhường cư dân riêng phần mình nhận lấy tối nay đồ ăn. Đã sớm bụng đói kêu vang cư dân nghe vậy, ngay lập tức gom lại một cỗ chiếc xe hơi trước mặt, tiếp nhận một bao bao bị phong tốt đồ ăn. Khô thịt hải quái, bánh quy nén, vừa mới ra nổi bánh bao lớn, còn có thành thùng thức uống, bị liên tiếp bày ra tại cư dân đống lửa bên cạnh. Vì cư dân số lượng quá nhiều, cần thiết đồ ăn số lượng thì cực kỳ kinh người, Đường Chấn chẳng những vận dụng Thánh Long Thành tồn kho, thậm chí còn cố ý về đến nguyên thế giới vận chuyển rồi một nhóm, lúc này mới tạm thời giải quyết tối nay ẩm thực vấn đề. Thẳng đến lúc này hắn mới ý thức được, Thánh Long Thành đã sớm thành một quái vật khổng lồ, chẳng những có diện tích to lớn lâu thành, đồng dạng có nhân số đông đảo cư dân, lâu thành vận hành bình thường lúc còn chưa cái gì, thế nhưng làm gặp phải một hồi kiếp nạn sau đó, rất nhiều vấn đề cũng xung ra. Cũng may Đường Chấn tại Thánh Long Thành uy tín độ cực cao, cư dân đối với mệnh lệnh của hắn vô điều kiện chấp hành, lại thêm các cấp người quản lý tích cực nỗ lực, mới đưa đến hỗn loạn cảnh tượng không có xuất hiện. Vấn đề tất nhiên đã xuất hiện, nhất định phải ngay lập tức giải quyết mới được, bằng không sớm muộn đều sẽ dẫn tới đại phiền toái. Mà cái thứ nhất cần phải giải quyết vấn đề, thuộc về thức ăn nơi phát ra. Đối với cư dân lâu thành mà nói, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ lời nói, vĩnh viễn không cần lo lắng bị chết đói, vì cơ thạch bình đài sẽ cung cấp cơ bản đồ ăn bảo hộ. Nhưng đây cũng chỉ là bảo đảm cư dân sẽ không bị chết đói, nhưng mà lâu thành tu sĩ mỗi cái đều là đại bị vương, cơ bản đồ ăn cung cấp căn bản không thỏa mãn được bọn hắn cần, muốn nhiều hơn nữa đồ ăn, lại rất khó theo cơ thạch bình đài trên mua được, cho nên dưới đại đa số tình huống chỉ có thể dựa vào lâu thành tự nghĩ biện pháp. Thánh Long Thành mới lập lúc, trừ ra lâu thành cung cấp chút ít đổi đồ ăn bên ngoài, phần lớn đồ ăn cũng đến từ nguyên thế giới, sau đó theo Thánh Long Thành dần dần phát triển, chậm rãi có thể làm được tự cấp tự túc về sau, thức ăn nơi phát ra vấn đề cũng bị chậm rãi giải quyết. Thế nhưng theo man hoang chiến khu bị hủy, Thánh Long Thành lại một lần đứng trước vấn đề tương tự, với lại lần này chừng mấy chục vạn cư dân, còn có mấy chục vạn quân đội, cộng lại gần 100 vạn nhân khẩu. Riêng là dựa vào cơ thạch bình đài cung cấp, đã không cách nào lại thỏa mãn Thánh Long Thành nhu cầu, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Chuyện này đã tại Đường Chấn suy xét bên trong, đồng thời đã có tương ứng kế hoạch, mà nhất định phải ngay lập tức thi hành. Thành thị quái vật bên trong cái chủng loại kia biến dị thực vật, có được tương đối đáng sợ năng lực sinh sản, sản lượng cũng là cực kỳ kinh người, Đường Chấn đối với cái này tương đối coi trọng, nếu xác định dùng ăn sau không đúng nhân thể sinh ra nguy hại về sau, Đường Chấn chuẩn bị tại phụ cận đại quy mô gieo hạt. Trừ đó ra, biến dị thực vật bên ngoài, đến từ nguyên thế giới chất lượng tốt hạt giống, cũng sẽ số lớn gieo hạt tại lâu thành thế giới thổ địa bên trên. Tại lương thực thu hoạch trước đó, Thánh Long Thành còn đem theo đường dây khác gom góp lương thực, dù sao Thánh Long tập đoàn là có tiền, tóm lại không thể để cho cư dân chịu đói chính là. Thức ăn vấn đề giải quyết về sau, sự tình khác cho dù chậm dần một ít, sẽ không đúng Thánh Long Thành tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Không có qua bao lâu thời gian, thức ăn hương khí bắt đầu bốn phía bừng bền, các cư dân ăn lấy bị hun nướng qua đồ ăn, vui cười âm thanh hết đợt này đến đợt khác, dường như ngôi sao trong bầu trời đêm cũng biến thành càng thêm sáng ngời. Làm đêm khuya tiến đến, mệt nhọc cư dân dần dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại có xa xa đóng quân Thánh Long Thành quân đoàn chỗ đèn đuốc sáng trưng, các chiến sĩ đối mặt với đen nhánh hoang dã, thời khắc để phòng nguy hiểm tình huống xảy ra. Lại là một ngày sáng sớm tiến đến, cư dân Thánh Long Thành sớm tỉnh lại, bọn hắn tại ăn xong điểm tâm sau đó liền riêng phần mình công việc lu bù lên. Mấy chục vạn người đồng thời hành động, cảnh tượng nhìn lên tới vô cùng hùng vĩ, trong đó một nhóm cư dân tại khoảng cách Linh Nham Thành không xa bằng phẳng thổ địa bên trên, bắt đầu kiểm tra trên mặt đất cỏ dại đá vụn, chuẩn bị dùng để làm gieo hạt thổ địa. Chỉ bằng vào nhân lực đến lao động, hiệu suất khẳng định cao không đi nơi nào, cho nên cư dân Thánh Long Thành dứt khoát các hiện thần thông, thậm chí ngay cả tu sĩ kỹ năng đều bị thi triển đi ra, chỉ vì có thể tại trong thời gian ngắn nhất khai khẩn nhiều hơn nữa thổ địa. Thánh Long Thành bên trong có không ít cỡ lớn nông dùng máy móc, bây giờ thì theo trong kho hàng lấy ra ngoài, tại cư dân lâu thành điều khiển ở dưới, những thứ này máy móc lớn tiếng oanh minh trên nguyên dã rong ruổi, đem tồn kho những kia lương thực hạt giống gieo trồng xuống. Đường Chấn về tới thành thị quái vật chỗ thế giới, mang về một nhóm lớn biến dị thực vật, trải qua nhân viên nghiên cứu khoa học phân tích sau xác định, loại thực vật này hạt giống đối với nhân thể nguy hại rất thấp, thậm chí còn có không ít với thân thể người hữu ích nguyên tố. Đường Chấn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thứ đồ tốt này, hắn sử dụng bí pháp đem biến dị thực vật thúc, sau đó lại đặt thu hoạch hạt giống cẩn thận gieo trồng xuống. Chẳng qua ngắn ngủi mấy ngày trôi qua, ngoài Thánh Long Thành vùng quê trên thì xuất hiện mênh mông vô bờ bờ ruộng, cư dân thân ảnh tại đồng ruộng không ngừng bận rộn, nghiêm túc quản lý những kia vừa mới chui từ dưới đất lên mầm non. Trừ ra đại quy mô trồng trọt bên ngoài, còn có một nhóm lớn cư dân Thánh Long Thành mang theo vũ khí tiếp tế, trực tiếp trú đóng ở rồi mấy trăm cây số bên ngoài cự hình bên cạnh hồ, sử dụng đến từ nguyên thế giới ngư cụ tiến hành đánh bắt. Cực nặng cá tươi theo trong hồ đánh bắt ra đây, trải qua gia công xử lý sau lại vận chuyển về Thánh Long Thành, mỗi ngày vòng đi vòng lại không ngừng bận rộn. Vẹn vẹn bắt cá còn chưa đủ, Thánh Long Thành tu sĩ còn hợp thành số lớn đội đi săn, sáng sớm lái ô tô ra ngoài, buổi tối lại mở quay về, dường như mỗi một lần cũng thắng lợi trở về. Vì trang bị lực sát thương to lớn tương giới, Thánh Long Thành tu sĩ đi săn quá trình trở nên đơn giản rất nhiều, ngược lại là phụ cận dã thú quái vật gặp vận rủi lớn, cơ hồ bị Thánh Long Thành tu sĩ cho kiểm tra sạch sẽ. Không có qua bao lâu thời gian, Thánh Long Thành tu sĩ phạm vi săn thú lần nữa mở rộng, thì dần dần đến gần rồi cái khác lâu thành chỗ khu vực. Đối với những thứ này tự tiện chuyển vào chính mình địa bàn kẻ xâm lấn, cái khác lâu thành tu sĩ cũng cực kỳ cảnh giác, sôi nổi ngay đầu tiên thì phái ra tu sĩ chiến đội tiến hành khu trục. Ngắn ngủi giao thủ qua đi, phụ trách đuổi lâu thành tu sĩ thì toàn bộ chạy trối chết, bất kể trang bị hay là tu vi, bọn hắn cũng còn lâu mới là đối thủ của Thánh Long Thành tu sĩ, có thể còn sống sót cũng là bởi vì Thánh Long Thành tu sĩ thủ hạ lưu tình. Liên tiếp đã xảy ra mấy lần tranh đấu sau đó, phụ cận lâu thành thì thấy được Thánh Long Thành tu sĩ cường hãn, dứt khoát liền mặc cho bọn hắn tại địa bàn của mình đi săn, để tránh đám gia hỏa này trực tiếp đánh tới cửa. Những kia đã từng thuê Thánh Long Thành tu sĩ cấp thấp lâu thành, đang nghe Thánh Long Thành bốn phía thu thập lương thực về sau, lại có một ít lâu thành chủ di chuyển đưa tới đồ ăn, cố gắng cùng Thánh Long Thành rút ngắn quan hệ. Khi thấy đột nhiên xuất hiện Thánh Long Thành, những thứ này đi theo mà đến lâu thành chủ kinh hãi dị thường, có chút thưởng thức lâu thành tu sĩ đều biết, điều này quy mô lâu thành cho dù không phải quốc gia cấp, thì chênh lệch sẽ không quá nhiều. Chúng thành chủ lập tức rực rỡ hiểu ra, chẳng trách đám này tu sĩ lợi hại như thế, nguyên lai là đến từ như vậy một tòa cường đại lâu thành. Đối với những thứ này cấp thấp lâu thành tận lực lấy lòng, đường trấn trên cơ bản là ai đến cũng không có cự tuyệt, chẳng qua tại cảm tạ đồng thời, cũng trở về tặng đối phương không ít món quà. Đạt được Thánh Long Thành món quà sau đó, những lâu thành chủ kia đều có cảm giác thụ sủng nhược kinh, mà những thứ này đến từ nguyên thế giới vật phẩm, xác thực cũng làm cho lâu thành chủ nhóm mở rộng tầm mắt, từng cái coi như chân bảo. Từ đó sau đó, Thánh Long Thành tại phiến khu vực này thống trị địa vị, thì triệt để xác định được. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.